Chương 678, Thần Thăng Hoàng Triều ban thưởng. Chương 678, Thần Thăng Hoàng Triều ban thưởng. Anh hồn tháp đối với đại càn tử vương triều tấn thăng hoàng triều có hai cái điều kiện hạn chế. Một là trong cương vực phải có phản hư cảnh tật trọng thiên trở lên, hai là cương vực diện tích muốn vượt qua 65 triệu cây số vuông. Cả hai không có hạn mức cao nhất, chỉ cần đẳng cấp cao nhất võ giả tu vi càng cao, cương vực diện tích càng bao la hơn, ban thưởng càng phong phú. Mà Lý Thừa Trạch tuyệt đối là vượt mức hoàn thành hai cái điều kiện này, thân là hoàng hậu cửu vị yêu hồ là hợp đạo cảnh tật trọng thiên, dòng giá siêu việt một cái đại cảnh giới. Mà cương vực diện tích là 95 triệu cây số vuông, cũng so yêu cầu nhiều 30 triệu cây số vuông. Ban thưởng cũng xuất hiện ở anh hồn tháp trước. Cái thứ nhất ban thưởng là liên quan tới anh hồn tháp. Lý Thừa Trạch trong lúc nhất thời cũng không biết đây coi như là ban thưởng hay là trừng phạt. Anh hồn tháp đoạn thời gian gần nhất sẽ ở vào trạng thái phong ấn, bởi vì khí huyết chi lực cùng số mệnh chi lực đạt tới nhất định giới hạn. Thời gian cụ thể cũng cho đi ra, 6 tháng, đợi đến giải phong đằng sau, anh hồn tháp mở ra một chút công năng mới. Về phần là cái gì công năng, trước mắt là không biết, anh hồn tháp không có nói rõ. Gần một đoạn thời gian là không có cách nào từ anh hồn tháp bên trong triệu hoán văn thần võ tướng, nhưng khí huyết chi lực thu thập không có ảnh hưởng. Đây cũng chỉ là nói đùa thôi, tuyệt đối là ban thưởng. 6 tháng không có cách nào triệu hoán văn thần võ tướng đối với hiện tại đại càn mà nói, không tính là gì ảnh hưởng quá lớn. Trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không phát sinh cái gì chiến sự. Cho dù phát sinh chiến sự, tiền tuyến lực lượng phòng ngự khẳng định là đủ, còn có một cái lữ bố, có thể tùy thời làm cơ động. Nếu quả thật đến thời khắc nguy cấp, Lý Thừa Trạch thậm chí có thể xin mời Cửu Vĩ yêu hồ hiệp trợ, phái đem lữ bố hướng trên chiến trường điều. Cửu Vĩ yêu hồ hiện tại cũng là Lý Thừa Trạch hoàng hậu, không có gì ngượng ngùng. Thời khắc khẩn cấp, nên xin mời Cửu Vĩ yêu hồ hỗ trợ vẫn là phải mời nàng hỗ trợ. Cửu Vĩ yêu hồ đối với Lý Thừa Trạch thỉnh cầu bình thường đều sẽ không cự tuyệt, chủ yếu là Lý Thừa Trạch thỉnh cầu đều rất có phân tấp, mà lại rất thường xuyên mời cầu dính đến yêu tộc thời điểm, đều sẽ hỏi thăm ý kiến của nàng. Lý Thừa Trạch đại khái chỉ có lúc đó hỏi Cửu Vĩ yêu hồ có làm hay không hoàng hậu thời điểm, nhìn sẽ có chút mạo muội. Bất quá Cửu Vĩ yêu hồ đều lựa chọn đáp ứng Lý Thừa Trạch làm hoàng hậu, vậy liền không tính mạo muội. Hạng thứ hai ban thưởng hay là một thanh kiếm. Lý Thừa Trạch tại trở thành đại càn chi chủ thời điểm, ban thưởng bên trong liền có một thanh kiếm, là vì càn khôn tiên tử kiếm. Bất quá lần này kiếm danh là Trạm Lư. Nhân đạo chi kiếm, Trạm Lư. Quân hiền năng, kiếm ở bên, quốc thịnh vượng. Nhưng tương tự, như quân chủ vô năng, kiếm thì bỏ đi. Quân vô năng, kiếm bay vứt bỏ, quốc rách nát. Trạm Lư, chạm chạm nhưng mà màu đen cũng. So với toàn thân màu vàng nhìn 10 phần cao quý càn khôn tiên tử kiếm, Trạm Lư toàn thân đen kịt, hồn nhiên vô tích. Trông thấy thanh kiếm này trước tiên, để cho người ta cảm thấy không phải nó sắc bén, mà là khoan hậu cùng nhân tử. Trạm Lư kiếm thật giống như thượng thương một cái con mắt thâm thúy, thời khắc nhìn chằm chằm quân vương nhất cử nhất động, nhắc nhở quân vương đi nhân nghĩa, lấy dân làm gốc. Đồng dạng, Trạm Lư kiếm hiện tại ở vào trạng thái phong ấn. Trước mắt Trạm Lư kiếm là tuyệt thế thần binh, nhưng nếu là Lý Thừa Trạch có thể đột phá đến hợp đạo cảnh trở lên, Trạm Lư kiếm liền có thể giải phong. Lý Thừa Trạch trước đó tại Thiên Ngoại Thiên bên trong vạn kiếm các tứ đại trong kiếm các đạt được 4 trôi thần binh. Cửu Tiêu, Thiên Trảm, Hạo Nhiên cùng Huyền Đô. Trước hai thanh là tuyệt thế thần binh, sau hai thanh là địa thần binh. Lại thêm Trần Võ đang yêu kiếm, Càn Khôn Tiên Tử kiếm, còn có Bát Chuyển Thiểu Quang kiếm cùng Uy Lực kiếm, hiện tại lại nhiều một thanh tuyệt thế thần binh Trạm Lư, Lý Thừa Trạch trong tay thần binh số lượng nhiều, có thể nói là nhiều đến làm cho người giận sôi. Một tên kiếm khách nếu tới tẩy sạch một chút Lý Thừa Trạch, trực tiếp liền có thể khai sơn lập tông. Lý Thừa Trạch lấy chân võ ngự kiếm thuật, Huyền Đô kiếm quyết cùng sát na phương hoa cũng hoàn toàn có thể thành lập một cái kiếm đạo tông môn. Thậm chí tuyệt đối có thể trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm đạo tông môn, rất đáng tiếc, Lý Thừa Trạch cũng không có ý nghĩ như vậy. Lý Thừa Trạch trước đem Trạm Lư kiếm để qua một bên, đợi lát nữa từ anh hồn tháp bên trong sau khi ra ngoài lại lấy tinh huyết tế luyện, dạng này là hắn có thể dùng chân võ ngự kiếm thuật điều khiển Trạm Lư kiếm. Lý Thừa Trạch ngay sau đó nhìn về phía thứ hai dạng ban thưởng. Đây là 4 mai kim tệ, bất quá là đồng tiền chế thức. Hình tròn lô vương đồng tiền trạng, phía trên ẩn ẩn có thiên đạo minh văn, lúc ẩn lúc hiện. Pháp bảo, khí vận tiền tài tác dụng, tùy thân đeo này mai tiền tài có thể để tự thân trở nên may mắn, lại tăng tốc độ tu hành. Tổng cộng có 4 mai khí vận tiền tài, đây là bởi vì vượt mức hoàn thành quy định, gấp bội lấy được ban thưởng, nguyên bản chỉ có 2 viên. Cái này 4 mai kim tiền thuộc về, Lý Thừa Trạch đã rất nhanh có quyết định. Mai thứ nhất cho Lý Mạch Châu, hắn cần tăng tốc độ tu hành, dù sao hắn đã 200 tuổi. Mai thứ hai cho Lữ Bố, mặc dù có Cửu Vĩ yêu hồ cùng hoàng phủ hoàng chân, nhưng là tu vi cao nhất Lữ Bố vẫn là phải tăng thêm tốc độ. Mai thứ ba cho Liễu Như Yên, làm gì cũng phải để nàng tranh thủ thời gian đột phá đến nhập đạo cảnh, đợi nàng đột phá đến nhập đạo cảnh có thể lại cho chi hoạn. Cuối cùng một viên thì là cho Vương Tố Tố, cái này liền không có cái gì cái gọi là, đơn thuần chỉ là muốn cho Vương Tố Tố thôi. Lý Thừa Trạch chính mình tạm thời là không dùng được, hắn tự thân khí vận cùng tốc độ tu hành đã rất nhanh, căn bản không dùng được. Dạng thứ ba ban thưởng là một bộ hạt châu. Bộ này hạt châu hết thể 12 quả, cũng là pháp bảo, kỳ danh, Định Thủy Châu. Cái này khiến Lý Thừa Trạch nhớ tới có thể diễn hóa 24 chư thiên định hải châu. Bộ này Định Thủy Châu thoạt nhìn là cái suy yếu phiên bản. Định Thủy Châu không cần hợp thành một chuỗi, có hắn dùng. Cùng bộ này Định Thủy Châu nguyên bộ, còn có 12 vị trấn thủy thần thú kim loại pho tượng. Cái này 12 tôn phân biệt là Cửu Nưu, hai hổ, một gà. Cái này 12 tôn kim loại pho tượng hình thể đại khái là không sai biệt lắm, dài 3 mét có thừa. Lý Thừa Trạch gõ gõ, thanh âm rất nặng nề ngột ngạt, khẳng định là thật âm, đoán chừng phải có mấy vạn cân nặng. Nếu như Lý Thừa Trạch là dựa theo yêu cầu thấp nhất tấn thăng hoàng triều, cái này 12 vị pho tượng liền sẽ không xuất hiện. Cụ thể cách dùng là đem Định Thủy Châu hàm tại trong miệng của bọn hắn, đặt ở dễ dàng tràn lan cùng Hồng Thủy Giang Hà bên cạnh, liền có chấn thủy chi công hiệu. Mặc dù đơn độc định thủy châu cùng chấn thủy thần thú cũng có thể dùng, nhưng là sáp nhập đứng lên mới càng hữu dụng. Nói chung, một con sông chỉ cần một cái là đủ rồi. Đại Càn khẳng định là dùng được, Nam Phương Cựu Cung Giang, phương Bắc Đại Phương Giang cùng Phong Lăng Giang, Thông Châu Thông Thiên Hà đều đã từng náo quá thủy hoạn. Hiện tại có chấn thủy thần thú pho tượng kim loại cùng định thủy châu, trị thủy cùng định thủy liền càng thêm thuận tiện. Quân đội đưa qua quá chậm, Tam Mễ Hữu Dư không tính lớn, hay là thả tiến nhận chữ vật. Lý Thừa Trạch có thể phái thêm mấy người đem chấn thủy thần thú cùng định thủy châu đưa ra ngoài, nhất là Giang Bắc Đạo, đặc biệt cần. Nếu là có chấn thủy thần thú cùng định thủy châu cộng đồng chấn nước, Giang Bắc Đạo quản lý lên lũ lụt liền đơn giản. Lý Băng, Đàng Tử Kinh, Phạm Trọng Yêm bọn hắn muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết Giang Bắc Đạo thủy thai vấn đề, liền càng thêm dễ dàng. Lý Thừa Trạch ngay sau đó nhìn về phía đạo thứ tư ban thưởng. Chương 679, Nhân Đạo Chi Kiếm, Trạm Lư Kiếm. Chương 679, Nhân Đạo Chi Kiếm, Trạm Lư Kiếm thứ tư dạng ban thưởng, cũng là cuối cùng một dạng ban thưởng. Đây là một viên Hắc Long nội đan, mà lại là vượt qua hợp đạo cảnh Hắc Long nội đan. Đương nhiên, đó cũng không phải Hắc Thiên Long Đế nội đan, cùng so sánh kém xa. Lý Thừa Trạch tại Thiên Ngoại Thiên ở bên trong lấy được Hắc Long truyền thừa, Hắc Long nội đan có thể trợ giúp Lý Thừa Trạch nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Đại khái hiệu quả cùng nuốt Long Ngạc Kim Đan Linh Long không sai biệt lắm, bất quá Lý Thừa Trạch không phải nuốt, mà là tự hành vận hóa ẩn chứa trong đó chân khí. Đoán chừng sử dụng thời gian sẽ chỉ so Linh Long muốn dài, bởi vì hắn không cùng Linh Long giống nhau là nuốt. Bất quá Lý Thừa Trạch cũng rất hài lòng, chỉ cần có thể tăng trưởng tu vi là được. Chúng chi hắn viên này Hắc Long nội đan ẩn chứa lực lượng viễn siêu viên kia Long Ngạc Kim Đan. Đến tận đây, đại càn tấn thăng hoàng triều ban thưởng liền xong rồi. Sau đó chính là kế tiếp nhiệm vụ, chỉ có bốn chữ. Nhất thống Nam vực không có những hạn chế khác điều kiện, ban thưởng cũng là đợi đến nhiệm vụ hoàn thành mới có thể cấp cho. Lý Thừa Trạch cảm thấy anh hồn tháp cái kia 6 tháng phong ấn thăng cấp khả năng mới là trọng yếu nhất ban thưởng. Nhưng đây là cần 6 tháng mới có thể biết đáp án. Cho dù không phải, lấy 4 mai khí vận tiền tài, 12 quả định thủy châu cùng 12 vị trấn thủy thần thú, cộng thêm Hắc Long Kim Đan cùng Trạm Lư Kiếm, Lý Thừa Trạch khẳng định cũng là không lỗ. Đại Càn tuyên bố từ vương triều tấn thăng đến hoàng triều tin tức sẽ không truyền bá đến nhanh như vậy. Đại Càn cương vực bát ngát như thế, cho dù là người truyền nhân, không có cái 1-2 tháng cũng là truyền không đi ra. Nếu như muốn truyền đến Thác Thương hoàng triều, nếu như không phải có người tận lực hỏi thăm nói, khả năng chí ít cần 3 đến 4 tháng, đây là hướng nhanh nói. Tại Trung Châu tứ vực, muốn tốc độ nhanh nhất truyền đạt tin tức, không hề nghi ngờ là Yên Vũ lâu. Nếu như Lý Thừa Trạch muốn cho Thác Thương hoàng triều biết, chỉ cần để Yên Vũ lâu nói một tiếng, vậy bọn hắn rất nhanh liền có thể biết. Nhưng Lý Thừa Trạch không để cho Ninh Nguyệt Nga hỗ trợ tuyên truyền việc này, chỉ cần để tin tức này từ từ truyền bá ra ngoài là được. Lý Thừa Trạch cũng không phải sợ, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, hắn chỉ là muốn cho đại cản tranh thủ thêm một chút thời gian. Dạng này liền có thể tại chiếm đoạt Bắc Mang Vương triều đằng sau tùy thời thuận Phong Lang Giang xuống, chiếm đoạt Thiên Linh Vương triều cùng Phong Lang Vương triều. Chiếm đoạt cái này hai đại vương triều, mới xem như chân chính hoàn thành đại cản ngay từ đầu cố định mục tiêu chiến lược. Hoàn toàn không cần thiết để Thác Thương hoàng triều hiện tại liền biết việc này, chạy tới ảnh hưởng Lý Thừa Trạch, bình bạch cho mình ngột ngạt cùng gia tăng độ khó. Lý Thừa Trạch cũng không muốn đi lên liền khiêu chiến địa ngục cửa ải, dù sao hắn cũng không thể cầm đại cản tướng sĩ sinh mệnh nói đùa. Cho nên trên nguyên tắc, chuyện này không cần phải gấp gáp đi truyền bá, không cần gặp người liền nói đại cản là Trung Châu tứ vực cái thứ 6 hoàng triều, cũng không cần nhảy ra nói đại sở hoàng triều cùng Thiên Lân hoàng triều không sánh bằng trước mắt đại cản. Về phần thủy quân, Lý Thừa Trạch là không sợ. Liên quan tới vấn đề này, Lý Thừa Trạch hỏi tham quan Ninh Nguyệt Nga, ngũ đại hoàng triều duy nhất có thủy quân, lại có thể viễn dương đi thuyền chỉ có Trung Châu Tam Thánh hoàng triều. Mặt khác tứ đại hoàng triều bởi vì cương vực cùng bờ biển không đắp giáp, mặc dù có bộ phân thủy quân tồn tại, nhưng không có cách nào viễn dương đi thuyền. Tựa như Lý Thừa Trạch cũng là bởi vì phía đông bên biển, mới nghĩ đến tại Bình Dương đạo nơi đó luyện thủy quân. Đương nhiên, hiện tại đại càn có thể luyện thủy quân địa phương lại thêm một cái kiềm đông đạo, nguyên bản Hắc Thạch Vương triều bốn châu cũng là bên biển. Vì phòng bị đối thủ từ trên biển tiến công, trừ thủy quân huấn luyện, Lý Thừa Trạch còn sai người tại đường ven biển địa thế cao địa phương dựng lên cao lớn tháp quan sát. Có địa phương vách núi vốn là cao, tăng thêm cao lớn tháp quan sát đứng cao nhìn xa, rất nhanh liền có thể từ trên biển phát hiện quân địch, sớm làm ra ứng đối. Phía tây có Bách Mãng Cao Nguyên, mặt phía nam có Vô Tận Mật Vũ Lâm, trừ phi không hiểu rõ địa hình, không phải vậy tuyệt đối sẽ không lựa chọn từ nơi này tiến công. Cho nên thủy quân quân sau, từ trên mặt biển tiến công chuyện này, Lý Thừa Trạch là làm phòng bị. Về phần muốn từ Phong Lăng Giang cùng Đại Phương Giang đi ngược dòng nước vậy liền suy nghĩ nhiều quá, trước mắt thuyền không có loại kia động lực. Đương nhiên, nhằm vào loại khả năng này tồn tại tình huống, đại càn cũng là có biện pháp, trước mắt ngay tại xây đập lớn cùng đập nước liền có nhất định phòng ngự tác dụng. Mặc dù có, Phong Lăng Giang cùng Đại Phương Giang hai bên bờ tất cả đều là đại càn quân đội, tiến đến chính là đến tạo. Kiếm Bắc Đạo bên kia hoàn toàn có thể lựa chọn đem bọn hắn bỏ vào đến, thả bọn họ tiến đến bị vây công. Loại này đưa pháp cùng Thương Thiên Lâm mang theo Thác Thương Kỵ quyết định lách qua thành trì, tiến đến đưa là không có khác biệt. Trải qua một đám văn võ nhắc nhở cùng trợ giúp, đại càn cương vực bên trong bất luận cái gì khả năng bị quân địch đánh vào tới địa phương, các quân tướng lĩnh đều làm tra lậu bổ khuyết. Tại anh hồn tháp bên trong tổng kết một chút trước mắt đại càn các nơi phòng tuyến, nhìn xem có cái gì địa phương cần tu bổ về sau, Lý Thừa Trạch ý thức mới từ anh hồn tháp bên trong rời đi. Lý Thừa Trạch đối với biên phòng yêu cầu, nhất là thiết kế phòng ngự một mực là căn cứ có thể nhiều, nhưng không thể thiếu nguyên tắc. Ý thức từ anh hồn tháp rời đi trước tiên, Lý Thừa Trạch liền lấy ra thanh này Nhân Đạo Chi Kiếm, Trạm Lư Kiếm. Toàn thân màu đen trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, Trạm Lư Kiếm ngay cả thân kiếm đều là màu đen, không phải loại kia đặc biệt sáng chất liệu, ngay cả Lý Thừa Trạch con mắt cũng không có cách nào phản chiếu đi ra. Trong bóng đêm, nhất là đêm khuya, hoặc là giống mật thất loại này tia sáng 10 phần mở tối địa phương, Trạm Lưu kiếm hoàn toàn có thể giết người ở vô hình. Nếu không phải là bởi vì Trạm Lưu kiếm là nhân đạo chi kiếm, hoàn toàn có thể nói là đây là đem giết người càng hàng thần binh lợi khí. Đương nhiên, loại chuyện này Lý Thừa Trạch hoàn toàn chưa từng làm. Hắn duy nhất động thủ đoạt lấy đồ vật, chính là Thiên Dung Vương triều Yến Châu Thế tử Yến Xích Nhạc xích diễm kiếm. Nhưng cũng không giết hắn, Yến Xích Nhạc là chết bởi trong chiến tranh. Cho Trạm Lưu kiếm nhỏ lên một giọt tinh huyết ẩn dưỡng đằng sau, Lý Thừa Trạch liền cùng Trạm Lưu kiếm thành lập liên hệ. Lý Thừa Trạch có thể động thủ sát suất cực kỳ bé nhỏ, hắn vị hoàng đế này đều muốn mặc giáp trụ ra trận nói, đại càn liền muốn xong. Lý Thừa Trạch là không thích đi tiền tuyến thêm phiền, thành thành thật thật tọa trấn trung tâm, chủ tính trung hậu phương là được rồi. Mặc dù chuyện này chủ yếu đang làm chính là Trương Cư Chính, Vương Mạnh cùng phòng Huyền Linh, Lý Thừa Trạch chỉ là cuối cùng quyết sách. Lý Thừa Trạch quyết định đem Trạm Lưu kiếm đặt ở ngự thư phòng trên kệ, có thể tùy thời tỉnh táo chính mình. Lý Thừa Trạch ngay sau đó lấy ra kiện thứ hai ban thưởng, 4 mai khí vận tiền tài, về phần thuộc về hắn đã sớm nghĩ kỹ. Cho các lao Lý Mạnh Châu bên kia, Lý Thừa Trạch phái người đưa qua là được. Hôm nay xuân ngày rỗ nhưng thật ra là có hai cái địa phương. Lý Thừa Trạch tại Dương Địch bên này tế thiền, Lý Kiến Nghiệp cùng Lý Mạnh Châu tại Thiên Đô thành tế thiên, tiện thể tế tổ. Thiên Đô thành ngoài thành trên núi cũng có được Càn Nguyên Sơn hàm miếu, liệt đế tiên tổ bài vị đều ở bên kia, nên tế vẫn là phải tế. Về phần cho Lữ Bố, Lý Thừa Trạch cũng là phái người đưa đi Ngô Đồng Biện vấn đỉnh các liền có thể. Lữ Bố mặc dù đang bế quan tu hành, nhưng cũng không phải là tại trong mật thất. Lữ Bố là tại vấn đỉnh các 9 tầng tu hành, chỉ là không ai đi quấy rầy hắn mà thôi. Lý Thừa Trạch để Điển Vi phái một tên hộ vệ đưa qua liền có thể. Vương Tố Tố còn tại Kiềm Trung Đạo, Kiềm Đông Đạo tổ kiến lục phiến môn, vẫn chưa về, chờ hắn trở lại lại cho nàng liền có thể. Về phần Liễu Như Yên, ngược lại là còn tại Dương Địch, Lý Thừa Trạch cùng nàng cùng nhau dùng bữa tối thời điểm lại cho nàng là được rồi. Chương 680, Trấn Thủy Thần Thú, Tê Vân Thành, Ỷ Vân Công Chúa. Chương 680, Trấn Thủy Thần Thú, Tê Vân Thành, Ỷ Vân Công Chúa. Sau đó chính là trọng lượng cấp, 12 quả định thủy châu cùng 12 vị Trấn Thủy Thần Thú. 12 vị Trấn Thủy Thần Thú pho tượng phân biệt là Cửu Nưu, Hai Hổ, Một Gà. Đúng là trọng lượng cấp, 12 vị Trấn Thủy Thần Thú kim loại pho tượng vô cùng chìm. Đưa chúng nó lấy ra đằng sau, Lý Thừa Trạch mới phát hiện cái này 12 vị kim loại trên pho tượng có minh văn, chỉ là lúc gần lúc hiện. 12 quả định thủy châu là phi thường phong cách cổ xưa màu đen, hàm tại Trấn Thủy Thần Thú trong miệng. Định thủy châu đường kính so Trấn Thủy Thần Thú mở ra miệng phải lớn, không có cách nào đem nó lấy ra. Đương nhiên, thật muốn lấy ra vẫn là có thể, Lý Thừa Trạch liền có thể làm đến. Bất quá không cần thiết, định thủy châu cùng Trấn Thủy Thần Thú pho tượng liền để bọn chúng đi trấn nước liền tốt. Phong Lang Giang, Đại Phương Giang, Cựu Cung Giang, Thông Thiên Hà là đại cản cương vực bên trong lưu lượng lớn nhất giang hà, dòng nước chảy xiết, thỉnh thoảng phát sinh hồng thủy. Không hề nghi ngờ, cái này bốn đầu giang hà khẳng định là muốn có một viên định thủy châu cùng một tôn Trấn Thủy Thần Thú. Còn lại đại bộ phận cũng chỉ là cái này bốn đầu giang hà nhánh sông thôi, không cần đến chuyên môn để đặt Trấn Thủy Thần Thú. Thật muốn đem nhánh sông tính cả, cái kia 100 tôn đều không đủ. Với bạn, các quân lần này đều phái đại biểu tới tham gia tế thiên, Ma Siêu, Triệu Vân, Tạ Huyền bọn người trở về. Bọn hắn đều có một cái cộng đồng bảo vật, nhẫn chữ vật. Trong giới chỉ thả một tôn dài 3 mét, lớp 10 mét có thừa vị trí vẫn phải có, để bọn hắn dùng nhẫn chữ vật mang đến đằng sau lại lấy ra liền có thể. Dương Địch mặc dù có 3 con sông chảy qua, nhưng chỉ là nhánh sông, không cần đến trấn, cho nên Lý Thừa Trạch không có ý định đem Trấn Thủy Thần Thú đặt ở Dương Địch bên trong. Cái này 12 vị hắn đều dự định đưa ra ngoài, đưa đi phương bắc, đợi đến chỗ nào cần trấn, từ phương bắc hướng bên nào điều là được rồi. Phương bắc bên kia có Dương Tái Hưng, Vũ Văn Thành Đô thêm cao sủng 3 cái phản hư cảnh, đầy đủ an toàn. Còn nữa, người bình thường cũng không hiểu Trấn Thủy Thần Thú ý nghĩa, bọn hắn sẽ chỉ ở ý công pháp gì bí tịch. Sau đó chính là Lý Thừa Trạch chính mình có thể sử dụng Hắc Long kim đan cũng không lớn, bóng bàn lớn nhỏ, đúng là màu vàng, sẽ còn phát ra quang mang. Dùng để chiếu sáng ngược lại là tốt bà bối, hay là nuốt quang. Trọng yếu nhất chính là viên này kim đan ẩn chứa một đầu siêu việt hợp đạo cảnh lực lượng Hắc Long lực lượng. Viên này Hắc Long đầy đủ Lý Thừa Trạch lấy ra tu hành rất lâu, bất quá không phải nuốt, đang ngồi tu hành thời điểm, đem kim đan treo ở vùng đan điền. Nói làm liền làm, hôm nay sáng sớm đầu tiên là Thừa Thiên môn đọc chiếu thư, lại là tế thiên, hôm nay Lý Thừa Trạch còn không có tu hành. Tăng thêm trong khoảng thời gian này lại càng nghỉ, không có triều hội, đoán chừng cũng sẽ không có việc đại sự gì, Lý Thừa Trạch dự định đều dùng tới tu hành. Đại Càn từ một cái vương triều tấn thăng làm hoàng triều, trên mặt nổi đối với bách tính sinh hoạt là không có cái gì ảnh hưởng. Chí ít tại Thác Thương hoàng triều đối với cái này làm ra phản ứng trước đó, trên mặt nổi là không có. Nhưng thì thật là có, không ít người đột nhiên cảm thấy chính mình tốc độ tu hành, cũng chính là vận chuyển chân khí đại tiểu chu thiên tốc độ biến nhanh. Mặc dù tăng trưởng tốc độ không đồng nhất, nhưng không ít người xác thực rõ ràng đến cảm thấy chính mình tốc độ tu hành biến nhanh. Cửu Vĩ yêu hồ liền có loại cảm giác này, nàng đột nhiên cảm giác mình hợp đạo cảnh tật trọng thiên gông cùng xiển xích muốn bị phá bỡ. Nàng rất nhiều năm trước liền đã hợp đạo cảnh tật trọng thiên, về sau đến thất trọng thiên giới hạn, một mực liền không có buông lòng qua. Nàng biết nguyên nhân là bởi vì xung khí. Xung khí không suy yếu, nàng không có cách nào đột phá, về sau nàng liền từ bỏ, thẳng đến gặp phải Lý Thừa Trạch. Bất quá nàng chỉ là cảm giác có chút buông lòng, đến nàng loại cảnh giới này, mỗi nhất trọng thiên tu hành đều cực kỳ không dễ. Nhưng có thể thời cơ đột phá chung quy là tốt. Hiển nhiên, để nàng gông cùng xiềng xích bắt đầu buông lòng chính là hôm nay phóng lên tận trời khí vận kim long, màu sắc rực rỡ hào quang cùng 3000 thanh khí. Những này đều tách ra đại càn cương vực bên trong, nhất là Dương Địch lưu lại xung khí, để nàng có trùng kích bắt trọng thiên nắm chắc. Tại Lý Thừa Trạch bắt đầu tu hành sau đó không lâu, Cựu Vị yêu hồ cũng bắt đầu nàng đã lâu tu hành. Xung khí yếu bớt, sẽ để cho thiên tài tốc độ tu hành cao hơn một bậc thang, tại tu hành phương diện càng người có thiên phú càng có thể phát giác được điểm này. Lý Thừa Trạch liền rất rõ ràng đã nhận ra điểm này, tại nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên, hắn thế mà lấy một loại so tứ trọng thiên nhanh hơn được nhiều tốc độ tại thể nội vận chuyển chu thiên. Chư xung khí yếu bớt, cũng bởi vì Hắc Long Kim Đan. Xung khí yếu bớt tăng thêm Hắc Long Kim Đan bên trong lực lượng, nhất định có thể để Lý Thừa Trạch tại nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên tu hành thời gian rút ngắn thật nhiều. Xét thế này, Lý Thừa Trạch tu hành càng thêm chăm chỉ. Dương địch võ giả, thậm chí đại càn cương vực bên trong võ giả đột nhiên dấy lên một cỗ tu hành dậy sóng. Đại gia hỏa cảm thấy mình đột nhiên biến thành thiên tài, liền nhân cơ hội này nắm chặt tu hành. Cho dù là người bình thường cũng có cảm giác, muốn tu hành đến tối thể cảnh, ngưng huyết cảnh trở nên càng thêm đơn giản. Có thể bắt lấy những ngày kỳ ngộ, cố gắng tu hành, có lẽ liền có thể từ tầng dưới chốt đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Thời gian rất mau tới đến ngày 7 tháng 1. Một ngày này, tân nhiệm Thiên Linh Đế biết được hai kiện đại sự. Đây đối với hắn cái này 15 tuổi hải tử, tuyệt đối là rất khủng bố hai chuyện. Chuyện thứ nhất là Tam Đại Vương Triều liên minh tuyên cáo vỡ tan. Bắc Mang Vương Triều đã tuyên bố hướng Đại Càn đầu hàng, hơn phân nửa cương thổ đã bị Đại Càn quân đội tiếp nhận biên phòng. Bắc Mang Đế Bàng Thịnh đã thoái vị, Bắc Mang Vương Triều cũng đã đổi tên Tê Vân Đạo, Đại Đô Đốc là một cái không có nghe nói qua Trương Cửu Linh. Bắc Lương Thành đổi tên Tê Vân Thành, làm Tê Vân Đạo trị chỗ, Trương Cửu Linh, Điền Phong cùng 30 vị nhị lưu danh sĩ, đã bắt đầu tiếp nhận Tê Vân Đạo hết thể chính vụ. Điều này đại biểu lấy phụ hoàng hắn trước đó là liên minh bỏ ra cố gắng, hắn gả đi tỷ tỷ khả năng thật giống nước đã đổ ra. Nhưng là hắn không có đạt được hắn gả đi tỷ tỷ Ỷ Vân công chúa tin tức. Bàng Thịnh những phi tử kia xử lý như thế nào, giả hủ để Bàng Thịnh chính mình quyết định, hiện tại đại càn không cần sợ mấy cái nữ tử. Cho nên Ỷ Vân công chúa cũng không có bị giết, dù sao Bàng Thịnh hay là thật thích nàng, giả hủ cũng cho là thời khắc tất yếu có thể cầm nàng làm con tin, bước bách tân nhiệm Thiên Linh Đế đi vào khuôn khổ. Nếu như bọn hắn tỷ đệ tình thâm lời nói, từ giả hủ lấy được tin tức, Ỷ Vân công chúa cùng tân nhiệm Thiên Linh Đế ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tình cảm quá sâu, đúng là đáng giá lợi dụng một chút. Về phần lợi dụng tỷ tỷ của hắn bước bách đi vào khuôn khổ điểm này, giả hủ không có gì cảm giác tội ác, có thể đạt tới mục đích là được. Dù sao giả hủ cũng sẽ không thật hại nàng. Người tại giả hủ trên tay, nói nàng xảy ra chuyện gì còn không phải giả hủ định đoạt. Giả hủ cùng Hứa Trừ còn không có từ Tê Vân Đạo rời đi. Giả hủ muốn bảo đảm Tê Vân Đạo bị vệ thành, Hoắc Khứ Bệnh cùng Quách Tử Nghi hoàn toàn tiếp nhận đằng sau hắn mới có thể rời đi. Về phần Vương Trung Tự, Hàng Cầm Hổ cùng Dương Tố liền không có tất yếu rời đi, bọn hắn vốn chính là Tây Huyền Đạo tướng lĩnh. Bọn hắn chẳng qua là sớm một bước, làm giả hủ trợ thủ, hiệp trợ hắn chiêu hàng Bàng Thịnh. Lý Tồn Hiếu ngược lại là đã trở về, dù sao nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Cuối cùng 7 ngày, làm tiên phong Hoắc Khứ Bệnh cái thứ nhất đã tới Tê Vân Thành. Chương 681, Thiên Linh Nội Loạn. Chương 681, Thiên Linh Nội Loạn Bệ Thành. Hoắc Khứ Bệnh cùng Quách Tử Nghi ba đường nhân mã xuất lĩnh đại quân từ Nam Phương một đường tiếp thu thành trì đến phương Bắc. Vệ Thanh phụ trách củng cố, Quách Tử Nghi cùng Hoắc Khứ Bệnh phụ trách tiếp nhận thành trì, mà nhị lưu danh sĩ bọn họ thì là tiếp nhận chính vụ. Có đầu hàng chiếu thư tồn tại, tăng thêm Bắc Mang Đế hiện tại là đại càn an lạc hầu tin tức đã truyền tới, trên đường đi Hoắc Khứ Bệnh bọn hắn căn bản không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, thành trì đổi chủ hết sức nhanh chóng. Tăng thêm Hoắc Khứ Bệnh bản thân uy danh, trên cơ bản là Hoắc Khứ Bệnh đi tới chỗ nào liền mở rộng cửa thành nên đón hắn. Thuộc về là nhà ta cửa lớn thường mở ra ôm ấp các loại Hoắc Khứ Bệnh. Cứ như vậy, từ năm trước ngày 31 tháng 12 bắt đầu, Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh kỵ binh một đường lên phía bắc đi tới Tê Vân Thành. Về phần Quách Tử Nghi, đi làm một đầu khác tuyến đường, sẽ không tới đến Tê Vân Thành. Tê Vân Thành đã sớm đổi chủ, bất quá dễ chính là Trương Cửu Linh, cho nên Hoắc Khứ Bệnh không có ở chỗ này ở lâu. Tê Vân Đạo trọng yếu nhất cũng không phải là Tê Vân Thành, mà là phương bắc có thể xưng một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông liệt phong quan cùng liệt phong khẩu. Đương nhiên, còn có liệt phong quan thủ tướng Ninh Đức Hành. Nếu là bị vệ thanh cùng đại càn quân đội tiếp nhận liệt phong quan, có thể nói Thác Thương Hoàng Triều đại quân muốn đột phá liệt phong quan, căn bản chính là một kiện việc không thể nào. Về phần xuất kỳ binh xông ra liệt phong quan điểm này, vệ thanh bọn hắn ngược lại là không có nghĩ qua. Chỉ có dưới tình huống đặc thù mới có tất yếu làm như vậy, tỉ như Vương Bắc Thiên Linh Vương Triều chiến tuyến rằng có không xong thời điểm, lúc này xác thực có thể phái ra một chi kỵ binh từ liệt phong khẩu vây quanh quân địch phía sau. Nhưng biện pháp này phải có một cái điều kiện trước tiên, đối phương tại liệt phong quan không có phòng bị. Thác Thương Hoàng Triều đại quân đều không cần phòng bị, chỉ cần phái ra lính gác trinh sát là được rồi, tại quân đội ra liệt phong quan báo cáo là được rồi, hoàn toàn có thể sớm phòng bị. Phương pháp này nguy hiểm hệ số quá cao, nếu như không phải đặc biệt tình huống, vệ thanh là không có ý định dùng. Bắc Mang Vương Triều tuyên bố đầu hàng đại càn đối với Thiên Linh Vương Triều tuyệt đối là một loại đả kích. Mặc dù hắn chỉ có sở sự vụ, nhưng Thiên Linh Đế hoàn toàn có thể đoán trước đạt được Tam Đại Vương Triều liên minh đã vỡ tan, lại Phong Lăng Vương Triều rất nhanh sẽ đối với này làm ra phản ứng. Bởi vì thập vạn đại sơn phương Bắc Tam Đại Vương Triều là Bắc Mãng Thiên Linh Phong Lăng Vương Triều. Không có đặc thù con đường cùng ám thám bí báo, càng phía Đông Phong Lăng Đế nhất định là so Thiên Linh Đế càng muộn nhận được tin tức. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, một là đem việc này mau chóng thông chi Phong Lăng Đế, hai là phong tỏa tin tức này. Về phần mặc kệ tin tức này, tùy ý tin tức này truyền bá thì là không được, rất dễ dàng bị Phong Lăng Đế cho là không làm. Thiên Linh Vương Triều phát sinh kiện thứ hai đại sự, để tân nhiệm Thiên Linh Đế lựa chọn cái thứ nhất cách làm. Hắn hy vọng Phong Lăng Đế có thể tới trợ giúp hắn. Bắc Mang Vương Triều tuyên bố hướng đại càn đầu hàng chỉ là đệ nhất trọng đả kích, chí ít trên mặt nổi trừ tỷ tỷ rất có thể không có, Thiên Linh Đế tạm thời không có tổn thất quá lớn mất. Nhưng đệ nhị trọng đả kích chính là Thiên Linh Đế khó mà tiếp thu được, nắm giữ phương Bắc hơn phân nửa binh quyền thường Vương Chu Húc khởi binh xuôi nam. Thương Vương Chu Húc là đã bị giết chết, Thụy Xưng là Triều Chiêu Đế minh trưởng, luận bối phận cũng là đương nhiệm Thiên Linh Đế đại bá. Thương Vương cùng Chiêu Đế đã từng tranh đoạt qua hoàng vị, cuối cùng hai người phụ hoàng Hoài Đế lựa chọn Chiêu Đế, nhưng vẫn là cho Thương Vương binh quyền. Mà Chiêu Đế lại cảm thấy chính mình thua thiệt người minh trưởng này, không có thu hồi hắn phương Bắc binh quyền, ủ thành hôm nay quả đáng. Chuyện này là giả hủ đoán trước lấy được, hắn làm ra một cái quyết định trước không có khả năng không có dự đoán khả năng kết quả. Dạng này Tây Huyền Đạo bất phạt, còn có Tê Vân Đạo xuôi dòng xuống Đông Trinh mới càng thêm phong rong. Hắn duy nhất dự đoán sai lầm là Thương Vương động tác thế mà nhanh như vậy, khi biết tin tức trước tiên liền khởi binh. Thời gian này động thủ cũng không tính thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, nắm giữ phương Bắc hơn phân nửa binh quyền Thương Vương Chu Húc là tại nhất phương Bắc, hắn còn cần thông qua hai đạo phòng tuyến mới có thể đánh tới Thiên Linh Thành. Thương Vương ngược lại là tìm cái lý do không tệ khởi binh. Đó chính là hiện tại Thiên Linh Đế giết cha xóa vị, ý đồ phá hư Tam Đại Vương triều liên minh. Về phần có phải như vậy hay không cũng không trọng yếu, hắn có một cái khởi binh lý do xóa vị là được rồi. Tất cả mọi người chỉ biết là một cái toàn thân cao thấp lựa được chỉ còn lại có con mắt người áo đen giết Thiên Linh Đế. Dùng vũ khí là từ phủ tướng quân trộm, trừ cái đó ra liền không có bất kỳ tin tức gì. Loại chuyện này cũng mặc kệ cái gì nghi tội chưa từng, cho dù Thiên Linh Đế phủ nhận thế nào đi nữa, cũng rất khó không xuất hiện thanh âm như vậy. Đương nhiên, đồng dạng sẽ có là Thương Vương muốn xóa bị, phái người giết chết Thiên Linh Đế, sau đó lại khởi bình tạo phản thanh âm. Nhưng Thương Vương Chu Húc nhưng so sánh Thiên Linh Đế Chu Hoa Tàn nhẫn nhiều, tâm tính cũng muốn tốt quá nhiều, chỉ cần hắn có thể xóa bị thành công, bất kể hắn là cái gì thanh âm. Bất quá thân ở phương Bắc hắn, không biết là Bắc Mang Vương Triều đã tuyên bố hướng Đại Càn đầu hàng. Nếu như biết việc này, hắn nhất định sẽ không khởi binh. Nhưng bây giờ đã chậm, lính của hắn đều lên, cờ hiệu đều đem ra ngoài, hiện tại chính là tên đã trên dây, không phát không được trạng thái. Cho dù hắn thừa nhận chính mình sai, Thiên Linh Đế cũng sẽ không lại tín nhiệm hắn, còn có thể sẽ coi đây là do tước đoạt hắn phương Bắc binh quyền. Hắn sai lầm dẫn đến hắn chỉ có thể ăn thua thiệt mầm này. Cho nên Thương Vương căn bản không có thừa nhận chính mình sai tuyển hạng này, thừa nhận chính mình sai hắn đời này liền không có bất cứ cơ hội nào. Hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn đòn đánh. Đồng thời gửi hy vọng ở phương Bắc nắm giữ binh quyền mặt khác tướng lĩnh lựa chọn đứng tại hắn bên này. Rất đáng tiếc, Thương Vương sai. Chiêu Đế kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm hắn, hay là để phòng hắn, phương Bắc mặt khác tướng lĩnh là đứng tại Thiên Linh Đế bên này. Cho nên Thương Vương muốn một đường giết tới Thiên Linh Thành, nhất định phải đi qua phương Bắc quân đội ngăn cản. Thương Vương làm một cái kinh nghiệm xa trường mạnh tướng, không có gì sợ sệt, bất quá là một đường giết tới Nam Phương thôi. Kết quả là, Thiên Linh Vương triều phương Bắc chiến sự ngay tại như thế một cái đặc thù thời tiết mở ra. Thu đến ám thám tin tức, Giả Hủ hiển nhiên hơi kinh ngạc. Hắn biết Thương Vương sẽ độc thủ, nhưng không có dự liệu được hắn lại nhanh như vậy độc thủ. Khi lấy được tin tức trước tiên liền khởi binh, liền có thể biết hắn nên có bao nhiêu cấp bách. Lấy hắn cho ra lý do, làm gì cũng là cần điều tra một chút, điều tra 3-4 tháng không quá phận đi. Cái gì đều không điều tra liền trực tiếp khởi binh, cưỡng ép cho một lý do. Giả Hủ thật sự là vô lực đầu đen rau muống. Mặc dù vượt quá Giả Hủ đoán trước, nhưng kết quả cũng không phải là hắn không có khả năng tiếp nhận, Thương Vương muốn đánh tới Thiên Linh Thành, dùng thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn. Trong khoảng thời gian này, Giả Hủ công việc chủ yếu hay là hiệp trợ vệ thanh bọn hắn tiếp nhận Tê Vân Đạo, Thiên Linh Vương Triều là tiếp xuống làm việc. Để Thiên Linh Vương Triều phương Bắc quân đội đấu một chút, tiêu hao một chút phương Bắc quân đội lực lượng đối với đại cản cũng không có cái gì không tốt. Lại thế nào chân quý tướng sĩ sinh mệnh, nên chân quý cũng là phe mình tướng sĩ sinh mệnh, bọn hắn hiện tại ý nguyên thuộc về Thiên Linh Vương Triều. Đương nhiên, nếu như bọn hắn phái tới thư, hướng đại cản cầu viện, lựa chọn túi đầu xương thần liền không giống với lúc trước. Giả Hủ sẽ lập tức để vệ thanh bọn hắn đồng trình. Chương 682, hai cái đối sách chương 682. Hai cái đối sách Thiên Linh Vương Triều phương Bắc chiến sự tại Thương Vương khởi binh ngày thứ 3 bắt đầu khai hỏa, Thương Vương nếm thử khuyên qua phương Bắc tướng lĩnh, nhưng bọn hắn không có đáp ứng. Trận chiến tranh này đối với Thương Vương mà nói là không thể kéo. Cứ việc đã sớm chuẩn bị, nhưng hắn chỉ chuẩn bị đại quân nửa năm lương thảo, tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa vào đoạn. Thời gian là không đứng tại hắn bên này, cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng đánh tới Thiên Linh Thành. Thiên Linh Vương Triều nội loạn cùng đại càn không quan hệ, chí ít tạm thời không quan hệ. Lý Thừa Trạch mới vừa từ Giả Hủ nơi đó biết được tin tức này, Giả Hủ còn đối với cái này đưa ra hai cái đối sách. Hiện tại trước mặc kệ Thiên Linh Vương triều nội loạn, tòa sơn quan hổ đấu để bọn hắn tiếp tục nội chiến tiêu hao chiến lực. Đợi đến thời cơ thích hợp, đại càn có thể tùy thời từ Tây Huyền Đạo cùng Tê Vân Đạo hai lộ ra kích, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sau đó chính là chiêu hàng Thiên Linh Đế, hiện tại Thiên Linh Đế bất quá là cái 15 tuổi hải tử, muốn trông cậy vào hắn cùng chiêu đế giống nhau là có chút khó khăn. Nếu như thời khắc tất yếu, Thiên Linh Đế tỷ tỷ Ỷ Vân công chúa cũng là có thể lợi dụng. Đương nhiên, nếu là hiện tại Thiên Linh Đế y nguyên thể sống chết không hàng, cũng không có cái gì quan hệ, cũng không ảnh hưởng đại cục. Ỷ Vân công chúa không có tìm cái chết, cũng không có làm ra cái gì phản kháng, dù sao nàng chỉ là một cái phạt tùy cảnh con gái yếu đất, không làm được cái gì. Đối mặt đại càn đại quân, còn có nhiều như vậy vấn đạo tam cảnh, lúc này nàng đứng ra phản kháng, không khác đưa đồ ăn. Cùng Thiên Linh Đế một dạng, Ỷ Vân công chúa cũng biết chính mình phụ hoàng bị ám sát, đồng thời đã tử vong tin tức. Đối với cái này, nàng chất vấn qua Bàng Thịnh, nhưng Bàng Thịnh giống như nàng cũng không biết chuyện này. Bàng Thịnh trước tiên phản ứng không làm được giả. Mặc dù Ỷ Vân công chúa chướng mắt cái này không ôm chí lớn, an tại hưởng lạc nguyên Bắc Mãng đế, hiện yên vui hầu, nhưng nàng không thể không thừa nhận chính là kỳ thật Bàng Thịnh người này hay là không sai, chí ít hắn chỉ là ưa thích hưởng lạc, cũng không tàn bạo. Bàng Thịnh cũng không đến mức sẽ phái ra người đi ám sát Thiên Linh Đế, hắn muốn đầu hàng đại cản, đầu hàng chính là, không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Huống hồ Bàng Thịnh cũng là tại nàng không biết rõ tình hình tình huống dưới đầu hàng đại cản, trái với minh ước. lúc trước Tiên Linh Đế đem hai cái nữ nhi phân biệt gả cho Phong Lăng Đế cùng Bàng Thịnh, đã là thông gia, cũng là liên minh. Tam đại vương triều liên hợp lại Bắc vực Thác Thương, nam chống đỡ Đại Càn, cộng đồng chống lại ngoại địch. Nhưng tại Thác Thương hoàng triều đại quân rời đi về sau không lâu, Bàng Thịnh liền vi phạm với minh ước này. Còn nữa, Bắc Mang vương triều nhập đạo cảnh Bàng Cự Nguyên đã chết, hắn tìm không thấy người có thể đi ám sát nàng phụ hoàng. Bàng Thịnh hiện nay tình cảnh rất nguy hiểm, lựa chọn của hắn đầu hàng mặc dù nhu nhược, nhưng cũng có thể nói là kẻ tức thời mới là tuấn kiệt. Bàng Thịnh lựa chọn đầu hàng Đại Càn về sau, đầu tiên là Tê Vân Đạo không có phát sinh chiến sự, trước đó cùng Thác Thương hoàng triều đánh hơn nửa năm, đối với Tê Vân Đạo tiêu hao là rất lớn, không riêng gì lương thực, còn có sức dân. Mặt khác, Bàng Thịnh còn đem những này phi tử, hắn mấy cái còn không có thành niên nhi tử, nữ nhi cho bảo vệ tới. Ngay cả nàng cái này Thiên Linh Vương triều công chúa, đều không có lọt vào cái gì bất công đãi ngộ. Từ điểm này, Ỷ Vân công chúa là không có cách nào đi hận Bàng Thịnh, đổi nàng tại Bàng Thịnh vị trí kia, có lẽ cũng chỉ có loại lựa chọn này. Phía sau không có một cái nào nhập đạo cảnh chỗ dựa, trước có sói sau có hổ, hắn dưới loại tình huống này 18 tuổi đăng cơ, ngạnh sinh sinh chống 12 năm đã rất tốt. Không riêng gì Ỷ Vân công chúa, hoàng hậu, mặt khác phi tử cũng đều không biết, kỳ thật Bàng Cự Nguyên đã chết. Tại dưới loại tình cảnh này, cấu kết lại Đại Càn, cuối cùng lựa chọn đầu hàng Đại Càn dưới cái nhìn của nàng cũng rất hợp lý. Ỷ Vân công chúa cũng hoài nghi tới có phải hay không Vương Trung tự bọn hắn ra tay, nhưng nàng không có chứng cứ. Dù sao cũng có thể là Thác Thương hoàng triều, còn có đã phản loạn Thương Vương ra tay. Tại không có chứng cứ tình huống dưới, tùy tiện nói là Vương Trung tự bọn hắn ra tay, sẽ chỉ hại chết những người khác, không riêng gì nàng. Bởi vậy Ỷ Vân công chúa đã không có một khóc hai nháo ba treo cổ, cũng không có ý đồ phản kháng, liền đàng hoàng đi theo Bàng Thịnh lên đường. Đương nhiên, cái này lên đường là nghiêm chỉnh lên đường. Có người chuyên môn hộ tống bọn hắn tiến về Dương Địch. Bình thường đến dạng, Vong Quốc chi quân chỉ cần nguyện ý đến Dương Địch, vì tốt hơn tiếp thu địa bàn của bọn hắn, trấn an bách tính, Lý Thừa Trạch bình thường liền sẽ không lại giết bọn hắn. Trừ phi vị hoàng đế này là cái bạo quân, không cần thiết lưu lại, nhưng thật muốn làm bạo quân là rất khó. Giống Bàng Thịnh sẽ rất khó nói hắn là cái bạo quân, hắn nhiều nhất chính là cái không làm quân chủ, lại hắn không làm cũng không có cỡ nào lạm dụng sức dân. Cái kia Lý Thừa Trạch liền không có tất yếu đi giết hắn, đem hắn đặt ở dưới mí mắt của mình, làm cái vật biểu tượng là được rồi. Tại Dương Địch ngay tại Lý Thừa Trạch giám sát bên dưới, bọn hắn cũng không có binh, căn bản không có khả năng phản loạn, lưu bọn hắn một cái mạng đối với Lý Thừa Trạch mà nói không phải việc đại sự gì. Theo Đại Càn càng ngày càng cương đại, ý đồ người phản kháng càng ngày càng ít, tựa như lần này Tê Vân Đạo, căn bản cũng không có tướng lĩnh ý đồ phản kháng. Bởi vì bọn hắn rõ ràng phản kháng chỉ là gia tăng vô vị thương vong thôi, nếu bệ hạ đều đầu hàng, bọn hắn đầu hàng cũng không có cái gì đáng xấu hổ. Hộ tống Vong Quốc chi quân, bình thường dùng chính là tương đối cao quy cách đãi ngộ, chủ yếu là sợ bọn họ nửa đường chạy, sẽ còn căn cứ một đoàn người tu vi tiến hành điều chỉnh. Bất quá, Bàng Thịnh cái này cả một nhà người tu vi đều chẳng ra sao cả, Bàng Thắng là tu vi cao nhất. Giả Hủ trực tiếp để Công Tôn Toàn xuất lĩnh 100 bạch mã nghĩa tổng hộ tống, bất quá chỉ cần hộ tống đến An Tây Đạo là được rồi, đến An Tây Đạo bọn hắn liền có thể trở về. An Tây Đạo bên kia sẽ có những người khác tiếp nhận, đưa bọn hắn đi thuyền ngồi vận hà dọc theo vận hà đến Dương Địch. An Tây Đạo bên kia liền hoàn toàn là tại Đại Càn trong cương vực, bọn hắn chạy không thoát. Công Tôn Toàn mang theo 100 bạch mã nghĩa tổng, hộ tống Bàng Thịnh 4 chiếc xe ngựa xuôi nam. Giả Hủ chuyên môn giao phó cho, chỉ cần trên đường không gây sự, muốn lấy lễ để tiếp đón. Đương nhiên, Giả Hủ cũng cùng Bàng Thịnh nói qua chuyện này. Không ít người âm thầm phê bình phê phán Bàng Thịnh nhu nhược, tùy tiện đem tổ tông cơ nghiệp cứ như vậy đưa ra ngoài. Nhưng Giả Hủ hay là rất bội phục Bàng Thịnh, dù sao có thể làm ra loại quyết định này, cũng là cần dũng khí. Ai cũng không biết đem Giang Sơn chắp tay nhường cho người đằng sau, tương lai sẽ là cái gì đãi ngộ. Cũng chính là Lý Thừa Trạch cùng Giả Hủ sát thực không muốn lấy hại bọn hắn, đàng hoàng làm vật biểu tượng, du sơn ngoạn thủy hưởng lạc là được rồi. Thời gian đi vào Kiến Nguyên 3 năm ngày 9 tháng 1. Hôm nay là 8 ngày ngày nghỉ sau lần thứ nhất triều hội. Đại Càn từ vương triều biến thành hoàng triều, đối với văn võ bá quan tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, tối đa cũng chính là cái eo biến thẳng. Lại thêm văn võ còn lớn, hơn phân nửa trở lên đều là Lý Thừa Trạch người, bọn hắn cũng sẽ không hiện tại liền tiêu ngạo tự mãn. Cách Đại Càn mục tiêu cuối cùng nhất còn kém xa lắm đâu. Năm ngoái một lần cuối cùng triều hội là đối với nguyên một năm tổng kết, đem đầu năm triều hội chính là năm nay kỳ vọng mục tiêu. Cuối cùng chính là có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều giai đoạn. Lúc này, Hoắc Quang đứng dậy. "Bệ hạ, thần có việc bẩm báo." Chương 683, ba đạo cùng thảo phạt chương 683, ba đạo cùng thảo phạt Hoắc Quang bẩm báo sự tình cũng không phải là chính hắn sự tình, mà là thay mặt Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ bệnh dân thư. Tê Vân Đạo bị bọn hắn tiếp nhận về sau, Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ bệnh còn lại An Tây quân liền muốn từ Kiếm Nam đạo điều đi phương bắc. Trước đó bọn hắn một bộ phận binh lực còn lưu tại Kiếm Nam đạo tu kiến trưởng thành. Hiện tại bọn hắn xin mời đem bọn hắn triệu hồi. Dù sao phía sau bọn họ muốn bố phòng phương bắc phòng tuyến, hơn nữa còn muốn đem Thiên Linh Vương triều đánh xuống. Đừng nhìn Tây Huyền đạo hiện tại vẹn vẹn chỉ có một cái đạo, nhưng là nơi đó hiện tại đóng giữ khoảng chừng tiếp cận 3 cái đạo quân lực. Chứ nguyên bản Tây Huyền đạo, còn có Kiếm Nam đạo cùng An Tây đạo đại bộ phận binh lực. An Tây đạo cơ bản hiện tại không có gì binh lực, mỗi cái thành trì lưu lại 3000 quân coi giữ làm một chút tượng trưng phòng ngự. Dù sao An Tây đạo trừ Sơn Hải thành, có thể nói là đại càn cương vực đất liền, tại thế cục đầy đủ ổn định tình huống dưới, không cần thiết độn đâm nhiều như vậy binh lực. Đợi đến đem Tê Vân đạo hoàn toàn tiếp nhận về sau, hơn phân nửa Tây Huyền đạo binh lực liền có thể lên phía bắc. Đương nhiên, nếu như chỉ là chuyện như vậy, Vệ Thanh căn bản cũng không có tất yếu chuyên môn dâng thư cùng Lý Thừa Trạch nói. Vệ Thanh thỉnh cầu tại tháng 3 năm nay phần Tây Trinh Thiên Linh Vương triều, thuận phong lăng giang xuôi dòng xuống rất tốt đánh. Kỳ thật chuyện này Vệ Thanh đã sớm cùng Lý Thừa Trạch nói, Hoắc Quang dâng thư chính là đi cái chương trình. Nguyên bản Lý Thừa Trạch là tạm thời không có ý định đánh, nhưng Vệ Thanh cho là hay là có cần phải cầm xuống. Nhanh chóng cầm xuống có thể nhanh chóng bố phòng, còn có thể đạt được càng nhiều binh lực, khai khẩn trồng trọt càng nhiều thổ địa, vì tương lai cùng Thác Thương Hoàng Triều quyết chiến làm chuẩn bị. Cùng Thác Thương Hoàng Triều đánh, khó khăn nhất bộ phận nhưng thật ra là hậu cần, bởi vì Thác Thương Hoàng Triều cương vực diện tích càng lớn, tích lũy thời gian cũng càng lâu. Thác Thương Hoàng Triều tại Nam Phương xác thực gặp khó, nhưng là còn lại đông, tây, bắc ba bên nhưng không có. Hiện tại Nam vực mặt khác vương triều, nhất là vua phương Bắc hướng phía thực không dễ lăn lộn, chính diện gặp hai đại siêu cấp vương triều cùng Thác Thương Hoàng Triều vây công. Trước đó thế cục cũng không phải là dáng vẻ như vậy, Nguyệt Khâu vương triều cùng Liên Vân vương triều cần mặt khác vương triều hỗ trợ kiểm chế Thác Thương Hoàng Triều binh lực. Trước đó có thể nói là hai đại vương triều mang quần tiểu cùng nhau vây công Thác Thương Hoàng Triều, nhưng bây giờ trái ngược. Nguyệt Khâu vương triều cùng Liên Vân vương triều phản bội mặt khác vương triều, trái lại cùng Thác Thương Hoàng Triều cùng một chỗ tiến đánh bọn hắn. Từ năm trước tháng 3 chiến sự mở ra, đã có 3 cái vương triều không kiên trì nổi, Kim Quang vương triều chính là một trong số đó. Bởi vì Liên Vân vương triều, Nguyệt Khâu vương triều cũng muốn góp nhặt thực lực, bọn hắn cũng không muốn mình tại phương Bắc đấu cái người chết ta sống, nhưng lại cản tại Nam phương an tâm phát triển. Thác Thương Hoàng triều tại phương Bắc cấp tốc quyết trường, đại càn bên này khẳng định cũng muốn làm ra ứng đối, hoàn thành trước đó quyết định mục tiêu chiến lược. Xét tới này, Lý Thừa Trạch quyết định nghe theo Vệ Thanh ý kiến, tháng 3 Tây Trình Tiên Linh vương triều. Không chỉ có như vậy, Giang Bắc đạo đồng dạng muốn bắt phạt, lấy cầm xuống Phong Lăng vương triều còn lại Cửu Châu làm mục tiêu. Dù sao đều muốn động binh, không bằng cùng một chỗ động. Dạng này Phong Lăng vương triều mới không có biện pháp, cũng không có năng lực trợ giúp Tiên Linh vương triều. Về phần đã bị Thác Thương Hoàng triều cầm xuống Phong Lăng Bắc Tam Châu, có thể căn cứ tình huống thực tế cân nhắc, nếu như công thành độ khó quá lớn còn không bằng trở về sau lại giao chiến. Giang Bắc đạo trị thủy hiện tại không cần đến Trinh Bắc quân, chủ yếu là hiện tại có Lý Băng, Phạm Trọng Nghiêm, Đảng Tử Kinh đám người. Còn có đã đưa đến Giang Bắc đạo trấn Phong Lăng Giang trấn thủy thần thú, Tuân Úc đã cho phản hồi, hiệu quả rõ rệt. Hiện tại Giang Bắc đạo còn lại chính là liên thông Nam Bắc vận hà, mở rộng đồ vật vận hà, sau đó tại Phong Lăng Giang cùng Đại Phương Giang trải đường bắc cầu. Đại Phương Giang bắc cầu đã tiến vào thi công giai đoạn, do có sửa cầu kinh nghiệm thứ sử Tăng Vông chủ trì tu kiến. Hiện nay đại càn nhiều bạch thử một loại này một năm hai quen, cao sản số lượng lại kháng đói cây lương thực, tại lương thực phương diện áp lực giảm mạnh. Lúc đầu đại càn mấy năm liên tục chinh chiến, cũng chính là đại càn những năm này mưa thuận gió hòa, tăng thêm liền chiến liền thắng, không phải vậy đã sớm tiêu hao sạch, làm gì đều được muốn một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Nhưng là từ năm ngoái bắt đầu trồng thực bạch thử, thật to hóa giải lương thực áp lực, nhất là Dương Địch cùng Trấn Nam quân đã bắt đầu đồn điền trùng bạch thử. Bạch thử hoàn toàn có thể làm quân lương một loại. Đợi đến Kiếm Nam nông trường kiến thiết thành công, cũng bắt đầu ở nơi đó chăn thả, đại càn liền có thể nắm giữ một cái đỉnh 10 cái siêu cấp nông trường, có sung túc thì nguyên. Như vậy đại càn cùng Thác Thương Hoàng Triều nhiều năm như vậy tích lũy chênh lệch liền có thể rất nhanh bị san bằng. Thác Thương Hoàng Triều nhưng không có Kiếm Nam nông trường dạng này siêu cấp nông trường, cũng chính là bách mãng cao nguyên dưới thảo nguyên có như thế được trời ưu ái điều kiện. Không chỉ có như vậy, còn muốn có loại quyết đoán này, trực tiếp xây giải như vậy trưởng thành, hao phí nhân lực vật lực 10 phần to lớn. Kiếm Nam đạo lúc đầu nhiều núi, rất nhiều đều bị Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ bệnh ngay tại chỗ lấy tài liệu cho làm mình. Hạ Hầu Đôn cũng bắt đầu phát huy sở trường của hắn, tại Kiếm Nam đạo bắt đầu đồn điền. Năm cái nông trường, còn có đang xây một cái siêu cấp nông trường, tam đại quân đồn điền, tăng thêm thuế má, mới là tháng 3 Vệ Thanh, Hoắc Khứ bệnh bọn hắn xuất trình lực lượng. Hiện tại Vệ Thanh bọn hắn đánh Tiên Linh Vương triều kỳ thật đều không cần nhìn, chính là thuần túy quốc lực nghiền ép. Liên cung đường triều cực thịnh thời điểm, đánh xung quanh tiểu vương triều là giống nhau, Huyền Trang lén qua đi ra thời điểm đi ngang qua một cái tiểu quốc, trở về vậy cũng là đại đường lãnh thổ. Huyền Trang nếu là không đi nhanh điểm, có lẽ tùy thời đều đang trọng độ, dù sao đại đường biên giới tuyến một mực tại đuổi theo hắn. Vệ Thanh bọn hắn hiện tại đánh Thiên Linh Vương triều cùng Phong Lăng Vương triều chính là loại hiệu quả này. Thác Thương Hoàng triều cũng có thể đánh ra loại hiệu quả này, nhưng có hai cái nhân tố liên lụy lấy Thác Thương Hoàng triều. Thác Thương Hoàng triều bốn phía cũng có vương triều, có thể nói là bốn trận chiến chi địa, chỗ nào đều muốn bố phòng. Nếu như bọn hắn tại Kiềm Trung đạo, Kiềm Đông đạo địa phương dám không đóng quân, Lý Tính cùng Từ Đạt lúc này liền dám đem bọn hắn làm. Lại Thác Thương Vương Bắc một mực tại giao chiến, Thác Thương Hoàng triều không có khả năng phái ra toàn bộ binh lực tiến đánh Phong Lăng Vương triều. Mà lại trọng yếu nhất chính là lúc đó bọn hắn đánh chính là Tam Đại Vương triều liên quân, đánh một cái cùng đánh ba cái là hoàn toàn khác biệt. Cho nên Thác Thương Hoàng triều ngay từ đầu chỉ phái không đến 200,000 đại quân, kết quả phát hiện người ta là Tam Đại Vương triều liên quân, nhân thủ căn bản không đủ. Thác Thương Hoàng triều sau đó mới lại phái ra gần 200,000 đại quân, cũng mới có liệt phong khẩu trận kia thảm bại. Nhưng đại càn liền hoàn toàn khác nhau, đại càn chỉ cần tại mặt phía bắc cùng phía đông bố phòng, phía tây cùng mặt phía nam tượng trưng bố phòng là có thể. Thậm chí phía đông kỳ thật cũng không cần quá nhiều bộ đội phòng thủ, tiểu vương triều hải quân, đại càn hoàn chân không sợ. Bọn hắn chiến thuyền có thể hay không bình an đến đại càn phía đông đường ven biển đều là cái vấn đề, dù sao trong biển thế nhưng là có hung thú, lúc nào cũng có thể lật thuyền. Cam Linh xuất lĩnh thủy quân ra ngoài huấn luyện thời điểm liền gặp được hung thú tập kích, thời khắc nguy cơ là Cam Linh xuống nước đoạn hậu, đồng thời chém giết hung thú. Nếu lương thực đầy đủ, Vệ Thanh, Vi Duệ bọn hắn lại có đánh ý nguyện, triều nghị đằng sau, Lý Thừa Trạch chính thức đánh nhịp. Tây Huyền đạo, Tê Vân đạo cùng Giang Bắc đạo ba đạo cùng thảo phạt Thiên Linh cùng Phong Lăng vương triều. Chương 684, kinh tế phong tỏa thất huyền. Chương 684, kinh tế phong tỏa thất huyền. Lần này thảo phạt Thiên Linh vương triều cùng Phong Lăng vương triều, chủ yếu là cho Lý Mục, Nô Khởi, Lý Thịnh, Lý Quang bật bọn người soát quân công. Cái này tam đại vương triều đều có một cái cộng đồng đặc điểm, từ phương Bắc khó đánh, nhưng là từ Nam phương dễ dàng đánh. Tê Vân đạo liệt phong quan rõ rệt nhất, mặt phía Bắc, phía Đông cùng phía Tây tất cả đều là núi cao, chỉ lưu một cái miệng núi, Nam phương lại là mở rộng miệng bình nguyên, tiến quân thần tốc. còn có chính là Phong Lăng Vương triều Nam Phương một đại đạo phòng tuyến, Phong Lăng Quan đã bị Vi Duệ bọn hắn đoạt. Mặt khác, bởi vì Phong Lăng Vương triều đã bị mất phương Bắc môn hộ, đã mất đi Bắc Tam Châu, khiến cho bọn hắn không thể không đem càng nhiều binh lực trữ hàng tại phương Bắc. Nếu như Lý Thịnh, Lý Quang bật bọn hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuất kỳ binh, rất có thể cấp tốc công chiếm Nam Phương địa bàn. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi, Lý Thịnh bọn hắn khả năng cũng không biết đánh tới địa phương nào đi. Thiên Linh Vương triều thì càng tốt đánh, Phong Lăng Giang xẹt qua Thiên Linh Vương triều Nam Bắc Phương, có thể nói là Thiên Linh Vương triều Nam Bắc Phương đường ranh giới. Nhưng là hiện tại càng thượng du hơn Tê Vân Đạo đã bị Đại Càn chiếm lĩnh, cái này đưa đến một vấn đề. Tê Vân Đạo quân đội hoàn toàn có thể xuôi dòng xuống, Tây Huyền Đạo quân đội lên phía Bắc, song phương cộng đồng giáp công Thiên Linh Vương triều Nam Phương. Thậm chí có thể gây mất bọn hắn tiếp tế, còn có cùng Thiên Linh Vương triều phương Bắc liên hệ, dạng này bọn hắn không muốn đầu hàng cũng phải đầu hàng. Đại Càn quân đội từ Tê Vân Đạo xuôi dòng xuống thời điểm, Thiên Linh Vương triều Nam Phương đơn giản tựa như là bị bao hết sủi cảo, đến lúc đó muốn làm sao đánh xong đều xem bọn hắn. Bởi vì Phong Lăng Giang xẹt qua Nam Bắc, thì thật Thiên Linh Nam Bắc Phương buộc phát qua không ít lần nội loạn. Đáng tiếc duy nhất chính là Thiên Linh Vương triều kinh đô Thiên Linh thành tại phương Bắc, không có cách nào trực tiếp bức bách Thiên Linh Đế đầu hàng. Cho nên Vệ Thanh cùng Vi Duệ thỉnh cầu của bọn hắn đã được đáp ứng, tháng 3 ba đạo đại quân xuất chinh. Mặt khác chính là Lạc Vương thành vấn đề, hiện tại phải gọi Lạc Châu. Lạc Châu phương Đông cùng phương Tây có hai cái vương triều, theo thứ tự là Thất Huyền Vương triều cùng Bắc Tề Vương triều. Lạc Châu phía Tây Bắc Tề Vương triều đã mất đi hai châu chi địa, Thác Thương Hoàng triều phái ra trọng binh đang tấn công. Tô Định Vương cũng tới một phần đấu thư, Tô Định Vương có ý tứ là muốn hay không mau chóng cùng Thác Thương Hoàng triều đoạt địa bàn, hay là từ bỏ phía Tây Bắc Tề Vương triều, bố hảo Lạc Châu phòng tuyến, dùng Lạc Vương thành làm phòng tuyến cùng Thác Thương Hoàng triều giao chiến. Dù sao Lạc Vương thành từ khi tạo dựng lên đằng sau liền chưa từng phá qua kiên thành, tường thành đều là dùng hắc thiết gia cố qua. Mặt khác Tô Định Vương còn đề nghị tìm kiếm thời cơ thích hợp có thể thử cầm xuống Lạc Châu phương Đông Thất Huyền Vương triều. Lạc Châu cùng Kiềm Trung Đạo hai đạo nhân mã có thể phân biệt từ phía Tây cùng mặt phía Bắc tiến công. Lạc Châu do Tô Định Vương xuất lĩnh, Kiềm Trung Đạo do Từ Đạt xuất lĩnh, đánh cái Thất Huyền Vương triều có tay là được. Tô Định Vương đạo này tấu thư ngược lại là tốt vấn đề. Muốn hay không xuất động đại quân cùng Thác Thương Hoàng triều đoạt Bắc Tề Vương triều địa bàn, là cái đáng giá cẩn thận suy nghĩ vấn đề. Trước mắt không tranh so tranh thật nhiều. Ở điểm này, bao quát phòng Huyền Linh, Vương Mánh một đám các văn thần đều là có khuynh hướng không lấy. Bọn hắn đồng đều cho là từ bỏ Lạc Vương thành dạng này một tòa kiên thành, đi lấy một cái càng khó phòng ngự Bắc Tề Vương triều không đáng. Sau đó chính là cùng Thác Thương Hoàng triều lại lên ma sát vấn đề, bọn hắn đều cho rằng nếu như Lạc Châu ra đại quân cùng Thác Thương Hoàng triều đoạt Bắc Tề Vương triều địa bàn, như vậy Thác Thương Hoàng triều nếu như biết được đại càng ngay tại tiến đánh Thiên Linh Vương triều cùng Phong Lăng Vương triều đại quân, rất có thể cũng muốn đến tham gia náo nhiệt kiếm một chiến canh. Không bằng song phương ăn ý đều thối lui một bước, bọn hắn yêu cầm Bắc Tề liền đi cầm Bắc Tề, mà đại càng bên này hoàn thành cố định chiến lược quy hoạch, lấy Thiên Linh cùng Phong Lăng Vương triều. Về phần lấy Lạc Châu phía Đông Thất Huyền Vương triều ngược lại là một tốt đề nghị, nhưng bọn hắn là không đề nghị dùng đại quân tiến đánh. Có thể cùng Thất Huyền Vương triều đánh kinh tế chiến cùng phong tỏa chiến, không đánh mà thắng chi minh, bước bách bọn hắn đầu hàng. Lạc Vương thành vốn là Vân La, Thất Huyền cùng Bắc Tề Tam Đại Vương triều thông thương yếu đạo. Hiện tại Lạc Vương thành cùng Vân La Vương triều đã thuộc về Đại Càn, biến thành Lạc Châu cùng Kiểm Trung đạo. Thất Huyền Vương triều phương bắc là một mảnh sơn lâm, lại hướng đông là hải dương, lại hướng nam là Kiểm Trung đạo. Lấy Thất Huyền Vương triều vị trí địa lý, Đại Càn hoàn toàn có thể đối bọn hắn thực hành kinh tế phong tỏa, thậm chí có thể đối bọn hắn cưỡng ép bế quan tỏa cảng. Mặc dù bọn hắn là bị tự nguyện bế quan tỏa cảng, phía tây Lạc Châu cùng mặt phía nam Kiềm Trung đạo hoàn toàn bị phong tỏa, chỉ còn lại có phía đông Hải Dương cùng mặt phía bắc Sơn Lâm. Dạng này Thất Huyền Vương triều thương nhân chính mình cũng sẽ chịu không nổi, Đại Càn Vương diện lại cho chút áp lực là được rồi, cuối cùng chính là chiêu hàng Thất Huyền Vương triều hoàng đế. Thất Huyền đế hoặc là xuất động đại quân cùng Đại Càn liều mạng, lấy bọn hắn quốc lực cùng Đại Càn không so được, mà lại nơi đó là Lý Tĩnh, Từ Đạt, Tô Định Vương. Thất Huyền Vương triều cầm đầu thắng, hoặc là chính là đầu hàng còn có cái hầu ra khi, dạng này liền có thể làm đến không đánh mà thắng chi minh, đem Thất Huyền Vương triều đặt vào trong cương vực. Vương Mánh đề nghị của bọn hắn quả thật không tệ, chủ yếu là không cần khai chiến nữa, cũng có thể thiếu chút phá hư. Vốn là muốn duy nhất một lần đánh hai cái vương triều, mặc dù lại nhiều đánh một cái Thất Huyền Vương triều còn có thể chịu nổi, nhưng là phe mình có thể thiếu càng nhiều hao tổn khẳng định là tốt. Bởi vậy, Lý Thừa Trạch khai thác Vương Mánh đề nghị, để Tô Định Vương, Từ Đạt cùng Lý Tĩnh đối với Thất Huyền Vương triều tiến hành kinh tế phong tỏa cùng xuất nhập cảnh hạn chế. Xuất cảnh có thể, tạm thời cũng đừng nghĩ trở về, thành thật thật đợi đến Thất Huyền Vương triều đầu hàng đi. Lý Tĩnh bọn hắn việc cần phải làm đơn giản, đóng quân biên cảnh, để bọn hắn không thể đi ra liền có thể. Thất Huyền Vương triều nội bộ thế gia đại tộc tự nhiên mà vậy sẽ cho đến Thất Huyền Hoàng thất áp lực, lại thêm đại cản quân đội uy áp biên cảnh. Đối mặt trong ngoài bộ áp lực, Thất Huyền Hoàng thất thế tất yếu làm ra lựa chọn. Thời khắc tất yếu, nên ám sát cũng là có thể ám sát. Triệu Vân đi vào Thất Huyền Vương triều hoàng cung mở một lần vô song, giết hắn cái bảy vào bảy ra cũng liền đủ. Đương nhiên, hiện tại không cần thiết đi đến một bước kia, hay là trước tiên cần phải để Thất Huyền Hoàng thất cảm nhận được áp lực. Cảm nhận được áp lực đằng sau mới là chiêu hàng chỉnh tự này, về phần Thất Huyền đế ném không đầu hàng, đó chính là hắn sự tình. Nếu là hắn cùng Bàng Thịnh một dạng thức thời, lưu hắn một cái mạng cũng không phải không được. Về phần muốn hay không cùng Thác Thương Hoàng triều tranh đoạt Bắc Tề Vương triều, Vương Mánh bọn hắn thì là đề nghị không đoạt, bỏ mặc bọn hắn cướp đoạt Bắc Tề. Lạc Châu bên kia chỉ cần bố trí xong phòng tuyến liền có thể. Nếu như Thác Thương Hoàng triều đem Bắc Tề Vương triều cầm xuống, vậy liền sẽ hình thành Lạc Châu, Kiềm Trung đạo, Kiềm Đông đạo cả một đầu phòng tuyến cùng Thác Thương Hoàng triều Tây Nam quân đội giằng co. Nếu như cùng Thác Thương Hoàng triều tranh đoạt Bắc Tề Vương triều, cho dù lấy được, Bắc Tề địa bàn kia cũng là lồi ra tới một khối, như thế muốn phòng thủ địa phương quá nhiều, còn không bằng cứ như vậy để Thác Thương Hoàng Triều đi đánh, để song phương đem chiến tranh kéo lâu một chút. Đồng dạng, Lý Thừa Trạch cũng tiếp thu Vương Mãnh đề nghị của bọn hắn, không tiến đánh Bắc Tề Vương Triều. Làm xuống 3 tháng tiến đánh Thiên Linh cùng Phong Lăng Vương Triều, lập tức đối với Thất Huyền Vương Triều thực hành kinh tế phong tỏa quyết nghị đằng sau, kiến nguyên 3 năm lần thứ nhất triều hội như vậy kết thúc. Chương 685, rút tuổi dưới đáy nổi chương 685, rút tuổi dưới đáy nổi có phong hỏa lệnh về sau, đại can hiện tại truyền lại tin tức tốc độ vượt quá tưởng tượng. Phong hỏa lệnh còn tại ra cắt lượng cùng mã quân cải tiến bên dưới, truyền thâu tin tức khoảng cách càng thêm xa. Cứ việc hiện tại không có cách nào hoàn toàn bao trùm đại càn cương vực, nhưng đã đủ rồi. Hoắc Quang trực tiếp đem hôm nay trên triều hội nội dung cùng Giang Bắc Đạo Tuân Lúc nói rõ, do Tuân Lúc lại hướng Vệ Thanh, Lý Tĩnh hai phe chuyển đạt quyết nghị. Cho nên, tại ngày 9 tháng 1 triều hội sau khi kết thúc, Lý Tĩnh, Từ Đạt, Tô Định Vương cũng đã nhận được tin tức, đối với Thất Huyền Vương triều thực hành kinh tế phong tỏa cùng xuất nhập cảnh hạn chế. Đại quân cấp tốc điều đi phía đông, uy áp biên cảnh. Đây là một loại cực kỳ khủng bố tốc độ. Đại Càn lúc đầu dùng liệt hỏa ưng, muốn đem tin tức chuyển đến Kiếm Bắc Đạo cùng Lạc Vương thành đều muốn mấy ngày thời gian, nhưng bây giờ vài phút liền có thể hoàn thành. Cho dù là Thác Thương Hoàng Triều, Đông Bực Bách Hoa Hoàng Triều cùng Trung Châu Tam Thánh Hoàng Triều đều không có loại tốc độ này. Đây là bọn hắn không dám tưởng tượng tốc độ, lại là bọn hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi tốc độ. Đương nhiên, liệt hỏa ưng hay là tại quân đội phục dịch. Liệt hỏa ưng không trung tầm mắt, để bọn chúng tại trinh sát quân địch phương diện có ưu thế cực lớn. Còn nữa, không phải người nào đều có phong hỏa lệnh, phong hỏa lệnh chỉ làm cho các đạo đại đô đốc, còn có trong quân cao tầng tướng lĩnh phân phối. Liền ngay cả Cam Ninh, thái sử từ loại cấp bậc này đều không có, cho nên đại bộ phận thời điểm vẫn là phải dựa vào liệt hỏa ưng truyền lại quân cơ. Chủ yếu là hiện tại phong hỏa lệnh không phải thành phẩm, tăng thêm giá thành đắt đỏ. Còn nữa, bọn hắn đều ở trong quân, một vị tướng lĩnh biết sẽ cùng tại những người khác biết, tạm thời khẳng định là không cần thiết tất cả tướng lĩnh nhân thủ một khối. Phong hỏa lệnh dùng đến càng nhiều, quân địch phát hiện đến càng nhanh. Dùng đến quá nhanh, quá rõ ràng, khẳng định sẽ có người phát giác đại cản trong quân truyền lại tin tức tốc độ viễn siêu bình thường. Nhất là tin tức truyền lại tốc độ đã vượt qua liệt hỏa ưng tốc độ phi hành. Đại càn trong quân đội có liệt hỏa ưng phục dịch mặc dù không phải bí mật công khai, nhưng Thác Thương Hoàng Triều quân đội đã chú ý tới. Liệt hỏa ưng tốc độ phi hành nhanh trong thế nhân đều biết, không phải là không có vương triều ý đồ đưa chúng nó thuần hóa dùng để truyền lại tin tức. Thậm chí Thác Thương Hoàng Triều cũng là như thế thử qua, nhưng là bọn hắn đều thất bại. Liệt hỏa ưng sở dĩ gọi liệt hỏa ưng có hai cái nguyên nhân, thứ nhất là bọn chúng lông vũ là màu đỏ, lại phi hành thời điểm lông vũ bên trong sẽ có hỏa tinh. Thứ hai chính là chỉ tính tình của bọn nó, liệt hỏa ưng tính cách dữ dằn, có thể nói là một chút liền, là vì liệt hỏa ưng. Cho nên không ít người đối với đại càn là như thế nào thuần hóa liệt hỏa ưng là cảm thấy rất hứng thú, bao quát Ninh Nguyệt Nga ở bên trong. Lý Thừa Trạch biểu thị cái này có cái gì khó? Dựa vào là liệt hỏa ưng đầu lĩnh, đương nhiên, hiện tại nên gọi Diễm Quang Long ưng. Diễm Quang Long ưng còn có một cái thân phận đặc thù, Tốn Phong phối ngẫu một trong. Đương nhiên, cùng Diễm Quang Long ưng đàm phán hoàn toàn là Lý Thừa Trạch chính mình tiến hành, Tốn Phong chỉ làm ra một người trung gian người tác dụng. Thậm chí tác dụng khả năng đều không có cựu vị yêu hồ lớn. Dù sao Diễm Quang Long ưng cũng là thần phục với cựu vị yêu hồ. Mặt khác Vương Triều muốn bắt trước đại càn nuôi một chi liệt hỏa ưng đại đội kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần một cái liệt hỏa ưng trong tộc đàn, ra lại một cái giống lúc đầu liệt hỏa ưng thủ lĩnh thiên tài như vậy là được rồi. Liệt hỏa ưng là ngũ giai hung thú, nhưng là lúc đầu liệt hỏa ưng đầu lĩnh ngạnh sinh sinh trở thành bát giai hung thú. Có thể giảm xuống một chút yêu cầu, thất giai cũng có thể. Dạng này liệt hỏa ưng đầu lĩnh trên cơ bản liền có thể câu thông giao lưu, muốn huấn luyện được một chi liệt hỏa ưng quân đội liền có khả năng này. Chuyện này không tính đặc biệt khó khăn, nhưng cần nhất định vật khí, đã muốn liệt hỏa ưng bản thân thiên phú siêu quần, còn cần nó có thể trưởng thành. Cuối cùng còn muốn liệt hỏa ưng đầu lĩnh nguyên nhân nghe bọn hắn. Liệt hỏa ưng tính tình hoàn toàn có thể nói là một chút liên bạo, muốn buộc chúng nó đi vào khuôn khổ là không thể nào. Lý Thừa Trạch cũng là mượn cửu vị yêu hồ cùng Tốn Phong ánh sáng, thông qua đàm phán cùng liệt hỏa ưng thủ lĩnh đã đạt thành hiệp nghị. Liệt hỏa ưng ở trong quân phục dịch cũng có thể được tốt hơn trưởng thành, dù sao thường xuyên sẽ có thu được, còn có chuyên môn thịt hung thú hạng nạch. Đây mới là đại cản trong quân có thể có liệt hỏa ưng phục dịch nguyên nhân, thiếu một điều kiện đều không được. Về phần khó hay là đơn giản, Lý Thừa Trạch không khen ngợi phán. Nhất định phải nói lời nói đại khái là khó khăn á bởi vì liệt hỏa ưng tộc đàn không tính lớn, ra liệt hỏa ưng đầu lĩnh loại tồn tại này hoàn toàn là xác suất nhỏ sự kiện. Lại phải có người có thể cùng tính tình nóng nảy liệt hỏa ưng câu thông, đặt thành hiệp nghị. Tin tức cấp tốc truyền lại để đại càn có càng nhiều phản ứng thời gian, cũng có thể để đối thủ không kịp phản ứng. Thất Huyền Vương triều bên này thương đội mới vừa tiến vào Lạc Vương thành, liền phát hiện đại quân đang nhanh chóng tập kết, đồng thời phía đông cửa thành trực tiếp liền đóng lại. Lạc Vương thành đã thuộc về đại càn, bọn hắn là biết đến, nhưng bọn hắn hay là dựa theo trước đó quy tắc, cho thông hành phí liền có thể qua. Trước đó đều không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho thông hành phí, an toàn tại Lạc Vương thành trên quan đạo thông suốt. Nhưng bây giờ đột nhiên biến cố lan tràn, phía đông cửa thành đột nhiên phong tỏa, thậm chí còn có cùng là Thất Huyền Vương triều thương đội bị ngăn ở Lạc Vương thành bên ngoài không cách nào thông hành. Bọn hắn thậm chí đang hoài nghi đại càn có phải hay không muốn chơi đen ăn đen cầm bọn hắn thông hành phí không nói, còn muốn cướp đi thương phẩm của bọn hắn. Có thể nghĩ kỹ lại bọn hắn lại cảm thấy không thích hợp, nếu như muốn đen ăn đen lời nói, khẳng định phải các loại càng nhiều thương đội tiến vào lại nói. Trọng yếu nhất chính là, lấy bây giờ đại càn thể lượng, căn bản không có tất yếu bắt bọn hắn điểm ấy thương phẩm. Hàng hóa của bọn hắn tại đại càn đều kích không dậy nổi một chút bọn nước. Rất nhanh, Tô Định Vương làm Lạc Vương thành thủ tướng cáo chi bọn hắn nguyên nhân. Từ hôm nay muốn đối với Thất Huyền Vương triều tiến hành phong tỏa, phía đông cùng phía bắc cửa thành sẽ đóng lại, thẳng đến Thất Huyền Hoàng thất tuyên bố đầu hàng, mới có thể một lần nữa mở ra. Về phần Thất Huyền Vương triều bên trong lấy thông thương vì cuộc sống thế gia đại tộc là thuộc về hai bay và gió. Đây cũng là cho những thế gia kia áp lực, dạng này bọn hắn mới có thể cho Thất Huyền Hoàng thất áp lực. Về phần Lạc Vương thành bên trong bách tính không cần lo lắng, vật tư cùng thông thương vẫn có thể thông qua cửa nam ra vào. Về phần cửa tây, bởi vì Thác Thương Hoàng triều cùng Bắc Tề Vương triều tại giao chiến, bây giờ căn bản không có thương đội ra vào. Đi đằng sau có thể hay không trở về đều là cái vấn đề. Bắc Tề Vương triều hiện tại rất loạn, không ít người tại thừa dịp loạn cướp bóc, làm tới thổ phỉ, đã có thương đội bị cướp. Nhưng đó là tại Đại Càn tiếp nhận Lạc Vương thành trước đó bị cướp, lại bị cướp địa phương là Bắc Tề Vương triều, Đại Càn khẳng định là không mang theo quản. Liền ngay cả Vương Tố Tố đều chẳng muốn quản chuyện như vậy. Nếu như là trước đó Vương Tố Tố, khẳng định là quản, nhưng bây giờ nàng không có cái kia thời gian, cũng rõ ràng vì sao Bắc Tề Vương triều hiện tại sao lại có nạn trộm cướp. Bên kia nạn trộm cướp là bởi vì hiện tại ở vào trong chiến tranh. Vương Tố Tố hiện tại đến đó cũng không có tác dụng gì. Nàng đến đó cũng không có biện pháp giải quyết. Bất quá, nhìn thấy tình huống này, Tô Định Vương đột nhiên có một loại ý nghĩ. Ý nghĩ này tên là rút tuổi dưới đáy nổi. Ý nghĩ này cần Vương Tố Tố cùng Đan Hùng Tín hiệp trợ, cho nên Tô Định Vương lúc này dùng phong hỏa lệnh có liên lạc Vương Tố Tố. Chương 686, tiếp thu nạn dân chương 686, tiếp thu nạn dân phong hỏa lệnh là lấy cửu vị yêu hồ hồn thiên thủy kính là mô bản cùng cơ sở cơ cấu, bởi thế là có thể cùng Vương Tố Tố, Lý Thừa Trạch liên hệ, cái này cần nhờ vào cửu vị yêu hồ trợ giúp. Nghe được Tô Định Vương ý nghĩ, Vương Tố Tố ý nghĩ đầu tiên là có thể thực hiện, mà lại là cái tuyệt hảo biện pháp tốt, dạng này liền có thể rất lớn trình độ trợ giúp trôi dạt khắp nơi mà tính. Tô Định Vương ý nghĩ kỳ thật chính là tiếp thu nạn dân. Đánh lấy đại kỳ phất cờ họ gieo tiếp thu nạn dân. Cái này cùng Tào Ngụy cầm xuống Hán Trung đằng sau, dòng dã di chuyển rơi Hán Trung 500.000 nhân khẩu có dị khúc đồng công chi diệu. Cũng là Tào Ngụy một tay như thế, để Lưu Bị tập đoàn cầm xuống Hán Trung đằng sau một mực lâm vào lấy không người có thể dùng trong nguy cơ. Nếu như không phải là bị di chuyển đi cái này 500.000 nhân khẩu, Hán Trung thật không đến mức giật gấu va vai, khắp nơi bị quản chế. Không sử dụng đại quân đánh thành trì, nhưng là phất cờ họ gieo tiếp thu nạn dân, mặc dù đoán chừng không có cách nào mang đi Bắc Tề Vương triều 500.000 nạn dân. Nhưng đoán chừng vẫn có thể để Bắc Tề không ít người lựa chọn đem đến Lạc Vương thành, thậm chí đại cản mặt khác cương vực. Tuy nói là rời xa cố thổ, nhưng lại không có hoàn toàn rời xa. Tăng thêm nơi đó chịu đủ chiến loạn nỗi khổ, nếu như đại cản bên này có thể an trí bọn hắn, khẳng định là có người nguyện ý tới. Vương Tố Tố cũng là lôi lệ phong hành tính tình. Mặc dù nàng cảm thấy cho dù không cùng Lý Thừa Trạch nói, Lý Thừa Trạch khẳng định cũng là sẽ đáp ứng, nhưng là nàng hay là quyết định liên lạc một chút Lý Thừa Trạch, trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Nàng lúc này dùng hồn thiên thủy kính cùng Lý Thừa Trạch liên hệ, nguyên bản hồn thiên thủy kính chỉ có thể thông qua cựu vị yêu hồ liên hệ, nhưng bây giờ đã không cần, nàng có thể trực tiếp cùng Lý Thừa Trạch liên hệ. Ý nghĩ này là do Tô Định Phương nói lên, Vương Tố Tố liền để Tô Định Phương chính mình cùng Lý Thừa Trạch nói rõ. Nghe được Tô Định Phương ý nghĩ, Lý Thừa Trạch phản ứng đầu tiên cũng là có thể thực hiện, đây là một chuyện tốt. Loại này có thể gia tăng nhân khẩu sự tình không có gì tốt tự tuyệt, Lý Thừa Trạch không chút do dự đáp ứng. Kết thúc cùng Lý Thừa Trạch liên hệ đằng sau, Vương Tố Tố hướng phía Tô Định Phương vuốt cằm nói, vậy ta cùng Đan Đại Ca liền dẫn Lục Phiến môn người đi làm chuyện này. Tô Định Vương ôm quyền nói, vất vả Vương đề thi. Chuyện này mặc dù là Tô Định Vương nói lên, nhưng hắn không thích hợp làm chuyện này, lại hắn đi làm hiệu quả không tốt. Mặc dù hai năm này Đan Hùng Tín cùng Vương Tố Tố đã không có ở bên ngoài buôn ba khắp nơi khi đội cứu hỏa giải, nhưng là bọn hắn bây giờ tại Lục Phiến môn làm việc đồng dạng có thể đến giúp máy tính, thậm chí có thể lợi dụng quyền lực của bọn hắn đến giúp càng nhiều người bình thường. Cho nên Đan Đại Ca cùng Vương Nữ Hiệp Giang Hồ thanh danh, không chỉ có không có hạ xuống, ngược lại có tiếng uy rũ long cảm giác. Bởi vì là tại Lạc Vương thành, cho nên Vương Tố Tố có chủ trận ưu thế, đồng thời nàng biết ai là nàng trợ thủ tốt nhất. Tại Lạc Vương thành trung quanh, không hề nghi ngờ, Vương gia người chính là tốt nhất biện chữ vàng. Lạc Vương thành có thể lấy một châu chi địa dung nạp vượt qua 5 triệu nhân khẩu, hay là tại đất cày không đủ nhiều tình huống dưới, cũng không phải Vương Tố Tố công lao. Đây là đời đời tiếp tiếp Vương gia người làm ra cố gắng. Vương Tố Tố, phụ thân nàng, mấy bị thúc thúc, thậm chí Thương Tiên Vương Lăng Vân cũng chỉ là trong dòng sông lịch sử này một phần nhỏ. Cho nên, tất cả Vương gia người đều là nàng trợ thủ tốt nhất, mà lại lấy Vương gia người thân phận, đi đến Bắc Tề Vương triều cũng sẽ không lộ ra như vậy không hài hòa. Nếu như là Tô Định Vương đi, đối phương thậm chí khả năng coi là muốn đại cản cũng muốn hướng bọn hắn khai chiến. Trước khi rời đi, Vương Tố Tố bỗng nhiên nói, "Nhưng Tô tướng quân, lưu dân nhân số có thể sẽ vượt qua dự liệu của ngươi." Theo Vương Tố Tố biết, hiện tại Bắc Tề Vương triều lưu dân quả thực không ít, khả năng vượt qua Tô Định Vương đoán trước. Đối với cái này, Tô Định Vương biểu thị hoàn toàn không có việc gì. Tô Định Vương lắc đầu cười cười, "Vương để ti cứ bị mang, chỉ cần là cái người sống liền có thể trở về mang." Tô Định Vương những lời này là đáng giá suy nghĩ sâu xa. Cái này là người sống đều có thể liền đời đời biểu lấy vô luận nam nữ già trẻ, là bệnh nhân hay là người tàn tật. Nhưng là Vương Tố Tố hay là lại muốn xác nhận một lần. Vương Tố Tố thử dò xét nói, bất luận là bệnh nhân hay là lão nhân. Tô Định Vương vuốt cằm nói, bất luận là bệnh nhân hay là lão nhân. Hiện tại đại càn hoàn toàn nuôi nổi, không cần cân nhắc những lưu dân này có phải là hay không thanh tráng. Càng nhiều nhân khẩu mang ý nghĩa tương lai càng nhiều sức lao động. Một quốc gia cương vực diện tích rất trọng yếu, nhưng nhân khẩu số lượng trọng yếu giống vậy. Lão nhân cũng không có nghĩa là hoàn toàn không cần, đơn giản một chút làm việc, một cái ổn định gia đình gắn bó. Thấy vậy, Vương Tố Tố gật đầu cười nói, có Tô tướng quân câu nói này là được rồi. Vương Tố Tố là cân nhắc qua cùng Tô Định Phương ý kiến không hợp tình huống, tỉ như Vương Tố Tố muốn cứu bệnh nhân hoặc là lao giả, mà Tô Định Phương có thể hay không cho là lao giả không dùng. Nếu Tô Định Phương đều nói như vậy, vậy nàng liền có thể yên lòng mang về. Đồng thời, Vương Tố Tố cũng không thể không cảm khái, nàng quả nhiên chọn đúng. Mặc dù Tô Định Phương cái này tiếp nhận Lưu Dân ý nghĩ không nhất định chỉ có hắn sẽ nghĩ tới, nhưng là sẽ đồng ý tiếp nhận một chút thoạt nhìn không có tác dụng lão giả cùng bệnh nhân, đây cũng không phải là ai cũng có thể đồng ý, dù sao tại không ít người xem ra, những người này chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao vương hữu. Như là đã làm quyết định, Vương Tố Tố cũng liền không lãng phí thời gian nữa, lúc này cùng Đan Hùng Tín chia binh hai đường, đi liên hệ phân tán ra tới Vương gia người. Hai người động tác rất là cấp tốc, trong vòng một ngày liền dẫn Vương Triều Dương, Vương Triều Nguyệt, Vương Triều Tinh bọn người một lần nữa hội tụ tại Lạc Vương thành. Vương Triều Dương bọn hắn là một mặt một bước, bởi vì Vương Tố Tố không cùng bọn hắn giải thích, chỉ là để bọn hắn nhanh chóng tìm Lạc Vương thành hội hợp. Vương gia người, nhất là Vương Tố Tố phụ thân đời này, trên cơ bản đều không tại Lạc Vương thành. Bọn hắn đoạn thời gian trước mới vừa bận trở thành lục phiến môn chủ sự, còn có lục phiến môn tuần sát quan, hiện tại có thể vội vàng đâu. Mặc dù Vương gia người bên trong có rất nhiều người trở thành lục phiến môn người, nhưng là lục phiến môn cơ sở người bắt tóm là cần chiêu nạp cùng huấn luyện. Lục phiến môn sự tình rất trọng yếu, nhưng là kiểm trung đạo cùng kiểm đông đạo đều là tại đại cản thống trị bên trong, có quân đội trấn thủ, thật muốn nói loạn cũng loạn không đến đi đâu. Bởi vậy, lục phiến môn sự tình mặc dù trọng yếu, nhưng là không có trọng yếu như vậy, hoàn toàn có thể hướng phía sau chuyển một chút. Trước đó không hướng phía sau chuyển, chỉ là bởi vì không có chuyện gì khác làm, nhưng là hiện tại đã có sự tình làm, vậy cái này sự kiện liền có thể hướng phía sau rời. Vương Tố Tố phương châm chính một cái thẳng vào chính đề, tại Vương Triều Dương bọn người trở lại Lạc Vương thành Vương gia dinh tự sau, Vương Tố Tố lúc này cùng Vương Triều Dương bọn hắn nói Tô Định Phương ý nghĩ, để Vương Triều Dương bọn hắn hỗ trợ tiếp thu nạn dân. Vương Tố Tố vừa mới nói xong, Vương Triều Dương ba huynh đệ lúc này vỗ tay cười to, "Diệu a." Nghe Diệu tiếng nết kêu một mảnh. Nếu như Lý Thừa Trạch ở đây, nhất định sẽ nói một tiếng, "Ra đi, Diệu con nết hạt giống." Hạt giống? Hạt giống? Chuyện này tuyệt đối là chuyện tốt, Vương Triều Dương bọn hắn căn bản không có lý do cự tuyệt, thậm chí rất chờ mong làm chuyện này. Cho dù hiện tại là đêm khuya, nhưng là bọn hắn ý nguyên quyết định hiện tại xuất phát, dù sao loại chuyện này việc này không nên chậm trễ. Chương 687, Cửu Diệu kiếm phái, Giá Hải phái. Chương 687, Cửu Diệu kiếm phái, Giá Hải phái. Ở đây hết thảy có 3 vị nhập đạo cảnh, theo thứ tự là Vương Tố Tố, Vương Triều Dương cùng Đan Hùng Tín. Loại chuyện này mặc dù trọng yếu, nhưng không đến mức để Thương Tiên Vương Lăng Vân tự thân xuất mã. Cho dù Tô Định Phương tiếp nhận Lạc Vương thành quân vụ, hắn đều không có ra mặt, như cũng tại bế quan tu hành. Bởi vì khi đó Vương Tố Tố đã trở về Lạc Vương thành một chuyến, sớm nói rõ tình huống. Tăng thêm Lý Thừa Trạch đã trước đó cùng Vương Triều Dương câu thông qua rồi, Vương Lăng Vân hiện tại đã đầy đủ tín nhiệm Lý Thừa Trạch. Vương gia bên trong còn có 3 vị nhập đạo cảnh, nhưng là bọn hắn hiện tại niên kỷ đều đã không nhỏ, nhiệm vụ thiết yếu đều là bế quan, bình thường sẽ không tùy tiện ra mặt. Sau đó còn có 5 vị thiên nhân hợp nhất cảnh, theo thứ tự là Vương Triều Nguyệt, Vương Triều Tinh, Lục Thúc Vương Triều Vân, còn có Vương Tố Tố hai vị cô Vương Triều Hà cùng Vương Triều Yên. Do 8 người này chia bát đội phân biệt tất cả mang một đội, đi đến Bắc Tề Vương Triều cương vực đem Lưu Dân hướng Lạc Vương thành mang. Về phần mang về đằng sau an bài ở nơi nào, chính là Tô Định Phương việc cần phải làm. Mặc dù Vương Tố Tố là ở đây bối phận một cái nhỏ nhất, nhưng nàng mới là lục phiến môn đề thi, liền do nàng ra lệnh. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát. Lần này xuất phát người, tu vi thấp nhất đều là Tam Hoa tụ đỉnh cảnh, bởi vì trên thân trừ có một cái tiểu bao chứa dược vật, bọn hắn còn muốn dùng túi chứa vật đổ đầy đồ ăn. Bọn hắn hiện tại có tiểu bao là do Quách Tử Nghi cung cấp nguyên liệu, Vương gia Lưu Vân các tham dự thiết kế chế tác, cộng đồng mua bán. Vương gia người, nhất là nữ tử có thể nói là trong tay mỗi người có một cái, Vương Triều Dương có một cái đan kiên bao thật giống như là muốn đi làm nghề y. Vương Tố Tố, Đan Hùng Tín liền lợi hại, không chỉ dùng nhận chữ vật, còn mặt khác đến túi chữ vật, phương châm chính một cái lương thực sung túc. Cái này còn không phải toàn bộ, thực sự không được bọn hắn có thể tại Bắc Đề trong cương vực ngay tại chỗ lấy tài liệu. Không phải cướp bóc, mà là giết một chút hung thú. Những cái kia tạp phỉ, bọn hắn doanh địa, sơn trại đoán chừng sẽ có không ít bị bắt đi nữ tử, tài vật cùng lương thực. Đây là Vương Tố Tố kinh nghiệm lời tuyên bố. Ở đây những người khác cộng lại tiêu phỉ số lượng cũng không sánh nổi nàng, Đan Hùng Tín cũng so ra kém nàng, Đan Hùng Tín chủ yếu là tế nguy đỡ khốn. Mà Vương Tố Tố từ 21 tuổi ra ngoài du lịch, đến gặp phải Lý Thừa Trạch, không phải tại tiêu phỉ, chính là tại tiêu phỉ trên đường. Điều này cũng làm cho Vương Tố Tố minh bạch một sự kiện, tiêu phỉ cứu không được người bình thường. Tại Vương Tố Tố ra lệnh một tiếng, mỗi tiểu đội 10 người, trung 8 tiểu đội, mang theo vật tư từ Lạc Vương thành thẳng ra cửa Tây. Tại bọn hắn trước khi rời đi, Tô Định Phương cất cao giọng nói, trong khoảng thời gian này cửa Tây Tam môn đều sẽ mở rộng, cứ việc để có thể tự mình đi tới bách tính trực tiếp tới. Bắc Tề Vương Triều đang cùng Thác Thương Hoàng Triều tại phía Tây giao chiến, không có thời gian để ý tới phía Đông Lạc Vương thành. Từ chính độ nào đó, Lạc Vương thành đều xem như Bắc Tề Vương Triều phòng tuyến một trong, mà lại đạo phòng tuyến này là sẽ không bị phá. Cho dù là Thác Thương Hoàng Triều tại cùng Bắc Tề Vương Triều giao chiến trong khoảng thời gian này, Lạc Vương thành cửa Tây đều là mở ra. Đương nhiên, để cho an toàn, Tô Định Phương quyết định tự mình tọa trấn cửa Tây. Về phần phía Đông bị bọn hắn phong tỏa Thất Huyền Vương Triều cũng không cần lo lắng, bên kia còn có Từ Đạt cùng Lý Tĩnh, không phá được một chút. Hiện tại Thất Huyền Vương Triều thương đội biểu thị ta đều choáng váng, tân tân khổ khổ mang theo thương đội tới, kết quả nói cho ta biết Lạc Vương thành không thể vào. Chứ ngay từ đầu Tô Định Phương vận dụng thiên địa chi lực đem việc này thông báo ra ngoài, Tô Định Phương còn sai người tại Bắc môn cùng Đông môn bên ngoài trương thiết bố cáo. Hiện tại xác thực có không ít thương đội tụ tập tại Đông môn bên ngoài. Bọn hắn chỉ có hai cái biện pháp, phá thành hoặc là đường vòng. Phá thành thuộc về là nghĩ nhiều, bọn hắn ngay cả áo giáp đều không có. Trên cửa thành lầu còn lớn hơn ngựa kim đao mà ngồi xuống một vị cầm đao võ tướng, khí thế bất phàm. Đường vòng còn chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là quấn phương Bắc, bởi vì kiểm trung đạo cũng là thuộc về Đại Càn, nơi đó cũng áp dụng phong tỏa. Quấn Bắc lộ có thể nói là khó càng thêm khó, nơi đó tất cả đều là đường núi, chính mình đi vẫn được, muốn để ngay lập tức đi cũng quá khó khăn. Người chở đi ngựa còn tạm được. Có thể nói, Thất Huyền Vương triều đối ngoại thông thương đường xá cứ như vậy hoa lệ lệ đất bị phá hỏng. Mặc dù không đến mức là hoàn toàn phong tỏa, nhưng thương đội cùng số lớn nhân mã tuyệt đối ra không được. Tô Định Vương đã đem nói thả ra, trừ phi Thất Huyền Hoàng thất đầu hàng, không phải vậy Đông Môn Vĩnh Viễn sẽ không đánh mở. Kỳ thật đánh Thất Huyền Vương triều tuyệt đối là có thể, Lạc Vương thành cùng Kiếm Trung đạo có thể cùng một chỗ xuất binh, Kiếm Bắc đạo thậm chí có thể tham dự trong đó, phái thuyền lớn từ Phong Lăng Giang vào biển lại lên phía bắc, có thể từ Đông Hải ngạn đăng nhập hai mặt giáp công Thất Huyền Vương triều. Nhưng lại như thế quá hao phí quân lực, còn lâu mới có được đơn giản như vậy cũng tiết kiệm tiền. Chỉ cần những thế gia kia đại tộc còn muốn lấy đối ngoại thông thương làm ăn, bọn hắn nhất định phải đối với Thất Huyền Hoàng thất làm áp lực. Nếu như là bình thường, bọn hắn khẳng định là không dám. Dù sao Thất Huyền Hoàng thất có một vị nhập đạo cảnh, tuy nói chỉ có một vị, nhưng có cùng không có chính là không giống với. Phong tỏa đằng sau bức Thất Huyền Hoàng thất xuống đài khả năng là tồn tại, thậm chí có thể nói là rất cao. Thất Huyền Vương triều trong cương vực còn có hai cái giang hồ tông môn, Cửu Diệu kiếm phái cùng Giá Hải phái. Hai đại tông môn này cũng có nhập đạo cảnh võ giả tọa trấn. Hai đại tông môn này có thể trở thành thế gia đại tộc trợ lực, bởi vì hai đại tông môn này cùng Huyền Tiên kiếm phái là giống nhau. Căn bản không làm sản xuất, tông môn tiền thu ước bằng không. Bình thường đều sẽ tiếp nhận thế gia đại tộc giúp đỡ. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Chỉ cần thế gia đại tộc người tụ tập đến đủ nhiều, lại có một số người nguyện ý bỏ vốn xin mời hai vị tông chủ xuất thủ, thì đại sự có thể thành. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể trái lại xin mời hai vị này tông chủ hỗ trợ công lạc vương thành. Cái kia Từ Đạt, Thường Nội Xuân, Lý Tĩnh, Quất Chỉ cung mấy người cũng sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là vô địch. Tại Lạc Vương thành tu hành Vương Lăng Vân cũng không phải cái bài trí, Vương Lăng Vân tại một ngày, Lạc Vương thành liền kiên cố. Không chỉ có là thương nhân, là người đều lại so đo lợi ích được mất. So sánh đã là quái vật khổng lồ Đại Càn hoàng triều, hiển nhiên hay là Thất Huyền hoàng thất tốt hơn nắm. Tô Định Vương tin tưởng bọn họ sẽ làm tốt sự lựa chọn này để. Thông thương con đường hoàn toàn bị phá hỏng, muốn đi phương Bắc cùng Nam Vương cũng không được. Cho dù liều chết từ Nam Vương tiến vào, ai dám cam đoan bọn hắn có thể hay không bị Đại Càn quân giết. Dù sao Tô Định Vương đã nói trước, đây là Đại Càn hoàng triều cùng Thất Huyền Vương triều ở giữa vương triều đấu tranh. Những thế gia đại tộc này chỉ là vô tội bị cuốn vào trận này đấu tranh bơ bướm. Dưới loại tình huống này, muốn cưỡng ép từ Nam Phương đi qua, không khác thiêu thân lao đầu vào lửa. Đi qua đằng sau đâu, ai dám cùng bọn hắn giao dịch? Vậy bọn hắn cũng chỉ còn lại có một con đường. Không ít người đã dựa theo Tô Định Vương suy nghĩ, trước tiên liền nghĩ đến võ lực bức bách Thất Huyền Hoàng thất xuống đài, sau đó hỏa tốc hướng Đại Càn đầu hàng. Mà muốn võ lực bức bách, hiển nhiên sẽ cần Cửu Diệu kiếm phái cùng Giá Hải phái tông chủ, lại phối hợp thế gia trong đại tộc tiên nhân hợp nhất cảnh. Thế gia đại tộc cũng là cũng có người trong triều làm quan, mà hết thảy này đều cùng Tô Định Vương không quan hệ, hắn chỉ cần an tĩnh chờ đợi kết quả liền có thể. Chương 688, Yến Sương đề nghị chương 688, Yến Sương đề nghị kiến nguyên 3 năm ngày 24 tháng 1. Hôm nay là Thất Huyền Vương triều bị phong tỏa ngày thứ 15. Mặc dù trước đó bọn hắn có muốn võ lực bức bách Thất Huyền Hoàng thất xuống đài ý nghĩ, nhưng bọn hắn cũng không có trước tiên biến thành hành động. Không ít người một mực chờ đợi đợi Đại Càn hồi tâm chuyển ý, cũng có người đang chờ đợi Thất Huyền Hoàng thất đối với cái này làm ra đáp lại. Rất đáng tiếc, Thất Huyền Hoàng thất cũng không có đối với cái này làm ra đáp lại, là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đã không có muốn khởi binh cùng Đại Càn liều mạng thái độ, cũng không có muốn đầu hàng cứu Thất Huyền bách tính ý nghĩ. Chỉ ít trên mặt nổi, không có bất kỳ người nào nhìn ra được. Không ít người tụ tập tại Thất Huyền Hoàng cung trước cửa chính, để Thất Huyền đế đi ra cho cái thuyết pháp. Đây đã là hội nghị kháng nghị ngày thứ tư. Bọn hắn muốn kháng nghị chỉ có thể tìm hai phe, một phe là Đại Càn, một phe là Thất Huyền Hoàng thất. Quả hồng muốn tìm mềm bóp, cho nên bọn hắn để mắt tới Thất Huyền Hoàng thất. Đối với cái này, Thất Huyền đế làm ra đáp lại vâng. Phái binh trấn áp. Những này hội nghị người kháng nghị hơn phân nửa bị bắt, trực tiếp nhốt vào Thất Huyền thành địa lao, trực tiếp quan nửa tháng. Cái này cũng triệt để đốt lên Thất Huyền Vương triều thế gia đại tộc người lửa giận. Không ít người ở trong địa lao làm quyết định, các loại sau khi ra ngoài nhất định phải liên hợp Cửu Diệu kiếm phái cùng Giá Hải phái hành động. Nếu như là mang theo Giá Hải phái cùng Cửu Diệu kiếm phái tạo phản, bọn hắn trên cơ bản là không thể nào đáp ứng, cho bao nhiêu tiền đều không đáp ứng. Bởi vì bọn hắn trên tay là không có binh. Cho dù là cùng giai võ giả, có áo giáp cùng không có áo giáp khác nhau cũng là rất lớn. Còn nữa, bọn hắn liên hợp lại xác thực có cơ hội có thể đem Thất Huyền Hoàng thất giết chết, nhưng là bọn hắn không làm được hoàng đế. Chủ yếu là bọn hắn trừ tu luyện gì cũng không biết, một cái tông môn đều quản lý không được, còn đi quản lý một cái vương triều. Không có Thất Huyền Hoàng thất, Thất Huyền Vương triều trong cương vực chẳng mấy chốc sẽ cao hứng một trận đấu tranh, các đại châu bắt đầu tranh đoạt mới Cửu Châu cộng chủ. Lại thêm không thành văn giang hồ tông môn cùng vương triều ở giữa quy tắc ngầm, nói như vậy giang hồ tông môn cùng vương triều ở giữa đều là nước giếng không phạm nước sông. Một cái ổn định vương triều cùng chính quyền, mới có thể có nhiều người hơn miệng, mới có càng nhiều người gia nhập tông môn mới có thể phát triển. Không có một cái nào tông môn nguyện ý gặp bọn hắn chỗ ở là một chỗ hỗn loạn vô tự, không người quản lý địa giới. Đây là tại bình thường tình huống dưới, nhưng bây giờ tình huống là Đại Càn hoàng triều phong tỏa Thất Huyền vương triều. Một cái càng tăng mạnh hơn hữu lực chính quyền đối với một cái bình thường chính quyền tạo áp lực, bức bách bọn hắn đi vào khuôn khổ. Bọn hắn đem Thất Huyền hoàng thất làm xuống này, cũng không cần lo lắng Thất Huyền Cửu Châu sẽ trở nên hỗn loạn vô tự. Bởi vì Đại Càn hoàng triều sẽ trực tiếp tiếp nhận địa bàn, Thất Huyền vương triều quân đội căn bản không có khả năng cùng Đại Càn hoàng triều quân đội chống lại. Bởi vì có một bộ phận tộc nhân còn tại trong ngục, để Thất Huyền Nam Vương đệ nhất thế gia Minh gia gia chủ không cách nào kiểm chế lửa giận của mình. Minh gia gia chủ Minh Ngộ là thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong, mà lại rất trẻ, năm nay bất quá 60 tuổi, khí huyết chính thịnh. Muốn đột phá đến nhập đạo cảnh vẫn rất có hy vọng. Hắn lẻ loi một mình đi bái phòng Cửu Diệu kiếm phái tông chủ. Cửu Diệu kiếm phái tông chủ Yến Dương, năm nay ước chừng 150 tuổi, tại 120 tuổi thời điểm đột phá đến nhập đạo cảnh. Minh Ngộ tu vi mặc dù chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh, nhưng hắn thắng ở tuổi trẻ, hay là nhận lấy Yến Dương lễ ngộ. Minh gia chủ, mời ngồi. Yến Dương đối với Minh Ngộ đột nhiên đến thăm sớm có suy đoán, thậm chí có thể nói là sớm có đoán trước. Yến Dương còn suy đoán, phương Bắc đệ nhất đại gia tộc Lục gia người cũng sẽ đi tìm Giá Hải phái tông chủ Lục Cửu Châu. Mặc dù đại càn hoàng triều phong tỏa thất huyền vương triều chuyện này, Yến Dương sớm có nghe thấy, nhưng hắn hay là không khỏi không cảm khái có thể nghĩ ra loại biện pháp này hoàn toàn chính xác thực lợi hại. Chỉ cần phong tỏa đóng cửa, liền có thể không uổng phí một mình một tốt, bước bách thất huyền vương triều trong cương vực thế gia đại tộc giúp bọn hắn lật đổ thất huyền hoàn thất. Cách làm này tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy, hắn chỉ có thể nói đại càn có thể quật khởi không phải là không có nguyên nhân. Một chiêu này liền hơn xa sẽ chỉ đánh trận những vương triều kia. Giải thích xong việc tình tiền căn hậu quả về sau, Minh gia gia chủ Minh Ngộ nói ra thỉnh cầu của hắn. Ta muốn xin mời Yến tông chủ hỗ trợ giết chết thất huyền hoàng thất Chu An Phách, chỉ cần hắn chết, muốn bức bách thất huyền hoàng thất xuống đài không coi là một việc khó. Sau đó, Minh Ngộ còn cho ra kế hoạch của hắn, chủ yếu là tiền. Yến Dương lắc đầu, giải thích nói, chuyện này ngươi tìm nhầm người, ta đánh không lại Chu An Phách. Minh Ngộ đội vàng nói, Yến tông chủ trước chớ vội cự tuyệt, Lục gia gia chủ còn đi mời Giá Hải phái Lục tông chủ. Loại chuyện này chỉ có một lần, bọn hắn đương nhiên sẽ không đem bảo trích đặt ở Yến Dương trên thân. Yến Dương cười nói, ta đây cũng đoán được, ta nguyện ý giúp các ngươi, nhưng các ngươi tìm nhầm người. Hỗ trợ bức bách thất huyền hoàng thất xuống đài, nhất định có thể để Cửu Diệu kiếm phái rời xa thất huyền vương triều, đổi được một cái càng thêm phồn hoa địa giới. Yến Dương năm nay bất quá 150 tuổi, hắn còn có hơn 100 năm thời gian có thể phát triển lớn mạnh Cửu Diệu kiếm phái. Cho nên, cho dù Minh Ngộ cùng Lục gia gia chủ không trả tiền, không cho thiên tài địa bảo, hắn cũng là đồng ý giúp đỡ. Đương nhiên, bọn hắn đồng ý giúp đỡ thì tốt hơn. Minh Ngộ nghi ngờ nói, lời ấy ý gì? Thất huyền vương triều trong cương vực hết thảy liền ba vị nhập đạo cảnh, Chu An Phách, Yến Dương cùng Lục Cửu Châu. Chu An Phách là thất huyền hoàng thất bên kia, nếu thất huyền đế đem thế gia đại tộc người nhốt vào đại lao, đại biểu cho bọn hắn cũng không muốn đầu hàng, vậy hắn liền không có đến đàm luận. Vậy còn dư lại đúng vậy chính là Yến Dương cùng Lục Cửu Châu sao? Lại thêm mấy cái thế gia đại tộc thiên nhân hợp nhất cảnh liên hợp lại, khẳng định là có thể bức bách thất huyền đế xuống đài. Yến Dương cười hỏi ngược lại, Minh gia chủ quên việc này kẻ đầu tiêu sao? Minh Ngộ hiển nhiên một câu liền bị để tỉnh. Minh Ngộ, Minh Ngộ. Hắn hiểu. Muốn nói hắn có hận hay không đại càn, có hận hay không làm ra quyết định này người, vậy khẳng định là hận. Nhưng thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, để hắn hoàn toàn không hận nổi, hắn chỉ có thể lựa chọn chênh lệch nhỏ hơn một phương. Mà Yến Dương câu nói này chính là đang nhắc nhở hắn, Minh Ngộ cùng Lục Xuyên hoàn toàn có thể làm đại biểu đi Lạc Vương thành đàm phán. Xin mời đại càn hoàng triều bên trong một vị thậm chí hai vị nhập đạo cảnh xuất thủ, đánh giết Chu An Phách, thế gia đại tộc lại phối hợp bọn hắn, xin mời thất huyền hoàng thất xuống đài. Bất quá Yến Dương hiển nhiên muốn tàn nhẫn một chút, hắn đây cũng không phải là xuống đài. Đề nghị của ta là quét sạch. Yến Dương trầm rãi nói, thất huyền hoàng thất bất nhân, vậy chúng ta cũng có thể bất nghĩa. Minh gia cùng Cửu Diệu kiếm phái đều tại Nam Vương, mà Minh gia có thể nói là Cửu Diệu kiếm phái ngày đầu tiên làm người đầu tư. Nói một câu chúng ta vẫn là có thể, còn kéo gần lại giữa song phương khoảng cách. Yến Dương chậm rãi nói, đề nghị của ta là Minh gia chủ có thể đi thử một lần, việc này được hay không được cũng sẽ không ảnh hưởng ta đồng ý giúp đỡ quyết định. Minh Ngộ chắp tay vái chào, đa tạ Yến tông chủ chỉ điểm. Minh Ngộ mục đích của chuyến này đã đạt thành, Yến Dương nguyện ý xuất thủ là đủ rồi. Bọn hắn đúng là có thể đi một chuyến Lạc Vương thành. Minh Ngộ đã làm tốt quyết định. Chương 689, Thập đại gia chủ quyết định chương 689, Thập đại gia chủ quyết định cùng Yến Dương không giống mới, Thất Huyền Vương triều phương Bắc Giá Hải phái tông chủ Lục Cửu Châu có thể nói là công phu sư tử ngoạm. Lục Cửu Châu biểu thị hắn đồng ý giúp đỡ, nhưng muốn Lục gia cùng Minh gia gia sản một nửa, không chỉ có như vậy, liên hợp lại gia tộc hắn đều tất cả muốn một nửa. Cùng so sánh, tiếp nhận Minh Ngộ cho ra thẻ đánh bạc, không có có kẻ mặc cả Yến Dương đơn giản chính là cái đại thái người. Huống chi, Yến Dương còn cho ra một cái tốt như vậy đề nghị, cũng chính là liên hợp đại càn hoàng triều. Nhưng chuyện này là có phong hiểm. Vì thế Minh Ngộ cùng Lục Xuyên còn có mấy gia tộc lớn gia chủ cùng thành viên chủ yếu tập hợp một chỗ mở một hội nghị. Đầu tiên bọn hắn xác định một sự kiện, đó chính là lúc đầu định cho Lục Cửu Châu trả thù lao cùng nhau cho Yến Dương, xem như hắn đồng ý giúp đỡ, cung cấp ra đề nghị cảm tạ. Khoản này trả thù lao vốn chính là các đại gia tộc gom lại, vốn là hai đại tông môn tất cả 100 vạn lượng bạch ngân, hiện tại bọn hắn quyết định 2 triệu lượng đều cho Yến Dương. Sau đó chính là đem Lục Cửu Châu đuổi ra khỏi kế hoạch bên ngoài. Lục Cửu Châu cùng Lục Xuyên tốt xấu là cùng họ, 800 năm trước là một nhà, nhưng Lục Xuyên có thể nói là ăn bế muôn canh, mặt nóng dán mông lạnh. Lục Xuyên vô bàn phẫn nộ nói, hắn cái kia hoàn toàn chính là công phu sư tử ngoạm. Nhưng đàm phán không có hoàn toàn vỡ tan, bởi vì lo lắng Lục Cửu Châu sẽ đem kế hoạch này bại lộ cho Thất Huyền Hoàng Thất Chu gia, cho nên Lục Xuyên cùng hắn muốn một tháng suy nghĩ thời gian. Lúc đầu Lục Cửu Châu chỉ nguyện ý cho thời gian nửa tháng, đồng thời uy hiếp hắn thời gian nửa tháng thoáng qua một cái, hắn liền sẽ đem việc này cáo chi Thất Huyền Hoàng Thất, từ bọn hắn nơi đó kiếm bộn. Nhưng Lục Xuyên dùng cái này mọi chuyện quan trọng lớn, đúng là cần thời gian cân nhắc, cũng cho 100,000 lượng bạch ngân làm tiền đặt cọc, ngạnh sinh sinh kéo thêm nửa tháng. Không có đầu óc, đơn thuần rơi vào trong tiền nhãn Lục Cửu Châu cứ như vậy đáp ứng. Minh Ngộ trấn an nói, cái này 100,000 lượng bạch ngân, ta giúp ngươi ra một nửa. Lục Xuyên khoát tay áo, không cần, liền xem như cho Lục Cửu Châu phí mai táng đi. Những gia chủ khác kém chút đều bị Lục Xuyên chọc cười. Lục Xuyên một mặt nghiêm túc nói, nếu chúng ta có thể liên hợp đại càn hoàng triều tướng lĩnh bức bách Chu gia xuống đài, vậy ta cũng có thể xuất tiền mời bọn họ hỗ trợ giết Lục Cửu Châu. Không ít gia chủ hít sâu một hơi, bọn hắn cũng biết Lục Xuyên là thật tức giận, cái này hoàn toàn không phải đang nói đùa ngữ khí. Lục Xuyên bổ sung một câu, đương nhiên, phải là bọn hắn muốn bảng giá không phải quá cao tình huống dưới. Lục Xuyên, Minh Ngộ các loại gia chủ đều cho rằng, xin mời đại càn hoàng triều tướng lĩnh xuất thủ khẳng định là muốn xuất tiền. Đánh đổi một số thứ khẳng định là muốn, nhưng cũng may tụ ở chỗ này khoảng chừng 10 cái gia tộc. Liền xem như muốn 100 vạn lượng, cũng bất quá là mỗi gia tộc 100. Không 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 lượng bạch ngân. Đối bọn hắn mà nói tuyệt đối không tính là thương cân động cốt. Muốn hay không đi tìm đại càn tướng lĩnh xuất thủ vấn đề này, đạt được 10 phiếu nhất trí thông qua. Nếu đại càn đều đối với Thất Huyền Vương triều thực hành kinh tế phong tỏa cùng xuất nhập cảnh hạn chế, đại biểu cho đại càn tình thế bắt buộc. Chỉ cần có thể tại bất động đại quân tình huống dưới, mau chóng cầm xuống Thất Huyền Vương triều, những gia chủ này đồng đều cho là đại càn phương sẽ không cự tuyệt. Sau đó chính là vấn đề an toàn. Bọn hắn những gia chủ này đi vào Lạc Vương thành, đi vào đại càn cương vực, không thể nói bạn vô nhất thất, xác suất tử vong vẫn phải có. Thân là gia chủ bọn hắn không có khả năng tùy tiện mạo hiểm, nhưng nếu như không phải chính bọn hắn đi, lại dễ dàng lộ ra thành ý không đủ. Tình huống tạm thời lâm vào cục diện bế tắc, Minh gia phòng chính bên trong, tất cả đều là riêng phần mình suy tư gia chủ, trong lúc nhất thời có chút an tĩnh. Minh Ngộ hỏi, nếu như lo lắng vấn đề an toàn, chúng ta có thể tìm Vương Nữ hiệp đàm phán như thế nào? Minh Ngộ đây cũng là một câu đánh thức người trong động, bọn hắn hoàn toàn có thể lựa chọn cùng Vương Tố Tố đàm phán. Người khác có thể không tin, nhưng không thể không tin Vương Tố Tố. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng khởi hành. Tiền đều mang theo đi. Mang theo. Đi. Bọn hắn cũng không phải là muốn lôi lệ phong hành, chỉ là bị ép lôi lệ phong hành. Thất Huyền Vương triều bị phong tỏa một ngày, thương đội ra không được, bọn hắn những thế gia đại tộc này vẫn tại hao tổn. Rất đáng tiếc, Vương Tố Tố căn bản cũng không tại. Từ Thất Huyền Vương triều bị phong tỏa ngày thứ hai, Vương Tố Tố cùng Đan Hùng Tín bọn hắn liền đi Bắc Đề. Trong lúc đó ngược lại là từng trở về hai lần bổ sung vật tư. Không may những gia chủ này đến chậm một bước, Vương Tố Tố hôm qua vội vàng trở về, lại vội vàng rời đi. Trong khoảng thời gian này, lấy Vương Tố Tố, Đan Hùng Tín cùng Vương Triệu Dương cầm đầu 8 chi đội ngũ, thật mang về không ít lưu dân. Chủ yếu dựa vào là bọn hắn thanh danh tốt. Tô Định Vương đã phái người đối bọn hắn tiến hành an trí. Nên chữa bệnh, nên bổ sung dinh dưỡng, chỗ ở thì là tạm thời dựng quân trướng. Bọn hắn mang về quá nhiều người, vượt ra khỏi Tô Định Vương đón trước. Mặc dù đón trước, nhưng Tô Định Vương biểu thị càng nhiều người càng tốt, chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi mới càng có ý định hơn nghĩa. Bắc Tề bên kia, bởi vì biết Vương Tố Tố cùng Đan Hùng Tín ở bên kia phất cờ hò reo, phát cháo bố lương, không ít lưu dân tại hướng bọn hắn bên kia đuổi. Song phương thuộc về song hướng lao tới, mà lại Bắc Tề bên kia còn bắt bọn hắn không có cách nào. Nhiều như vậy lưu dân đều là cái cực lớn thai hoàng ẩm. Cũng có một chút tướng lĩnh, thành chủ nhìn không được mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đương nhiên, cũng có một chút ý đồ xuất thủ, nhưng Vương Tố Tố cùng Đan Hùng Tín cũng không sợ cái này. Vương Tố Tố, Vương gia người cùng Đan Hùng Tín nổi tiếng bên ngoài, lại thêm Bắc Tề trong cương vực phong ba lâu cùng Lưu Vân các người một mực tại hỗ trợ, nhân thủ sung túc. Về phần Chu Tức Chân Bảo Các, nơi đó Chu Tức Chân Bảo Các đã sớm đã mất đi khống chế, thuộc về Thác Thương Hoàng Triều. Có Yên Vũ lâu hỗ trợ tuyên truyền, điều này sẽ đưa đến kéo đến lưu dân xa so với trong tưởng tượng nhiều. Vương Tố Tố bọn hắn một mực tại cứu, chưa bao giờ ngừng. Đạt được Thất Huyền Vương Triều thế gia gia chủ cầu kiến tin tức, để Cam Linh tọa trấn cửa tây, Tô Định Vương tự mình đuổi tới. Đứng tại Lạc Vương thành trên cửa thành lầu, Tô Định Vương đề nghị, Vương để ti đi Bắc Tề, chư vị gia chủ nếu đã tới, không ngại tiến đến một lần, ta chỗ này có trà ngon. Minh Ngộ cùng Lục Xuyên lẫn nhau, chư vị gia chủ thấp giọng thương nghị một hồi, quyết định cuối cùng nghe theo Tô Định Phương đề nghị. Mặc dù bọn hắn không biết Vương Tố Tố đi Bắc Tề làm cái gì, nhưng bọn hắn thời gian không thể kéo dài được nữa, chậm thì sinh biến, Lục Cửu Châu lúc nào cũng có thể đầu góc rút làm phản. Lạc Vương thành cửa tây cửa thành thời gian qua đi 16 ngày, lần nữa mở ra, nhưng ngoài thành đã không có thương đội. Thân là Thất Huyền Vương triều người, Lạc Vương thành đối với bọn hắn là rất quen thuộc, bất quá bây giờ lại có chút lạ lắm. Mặc áo giáp, cầm binh khí, đỉnh nón trụ quan giáp quân đội đứng tại trên tường thành, Lạc Vương thành cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Chờ đợi bọn hắn chính là 10 con ngựa, Tô Định Vương không có chuẩn bị cho bọn họ xe ngựa. Đừng nhìn Lạc Vương thành gọi thành, trên thực tế Lạc Vương thành chiếm đoạt chừng một châu chi địa, thật làm cho bọn hắn ngồi xe ngựa quá chậm. Không chuẩn bị chiến mã không hợp cấp bậc lễ nghĩa, để bọn hắn chính mình bay tới quá mức sinh hảo, Tô Định Vương chuẩn bị cho bọn họ hung thú mã. Bọn hắn bị mời đến Lạc Vương thành nội địa trị chỗ, Tô Định Vương đồng dạng tại nơi này xử lý quân vụ. Chương 690, Lạc Vương thành khách tới thăm chương 690, Lạc Vương thành khách tới thăm những gia chủ này đều là vào Nam gia Bắc sông ra đến, cưỡi ngựa thuộc về là môn bắt buộc, tự nhiên sẽ cưỡi ngựa. Bất quá bọn hắn còn là lần đầu tiên cưỡi hung thú mã. Lần thứ nhất cảm nhận được nhanh như điện chớp cảm giác. Nhận được tin tức trước tiên, Tô Định Vương mời được Lý Tĩnh, Từ Đạt cùng Quan Vũ bọn người. Dùng phong hỏa lệnh liên hệ bọn hắn rất thuận tiện, bọn hắn bay tới tốc độ cũng so hùng thú mã càng nhanh. Tăng thêm bên trên Tô Định Vương từ cửa tây bởi tới Đông Môn cũng cần thời gian, cho nên cho dù khoảng cách càng xa, nhưng là Lý Tĩnh bọn hắn hay là tới trước. Theo bọn hắn chạy tới còn có Bất Chỉ Cung, Thường Ngộ Xuân, Hạ Lô Kỳ, Trương Phi. Kết quả là, những gia chủ này mới vừa tiến vào trung đường, cũng cảm giác chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Cả sảnh đường đại hán cũng làm cho bọn hắn đầu đầy mồ hôi. Hạ Lô Kỳ, Bất Chỉ Cung cùng Trương Phi tựa như ba tôn hắc thiết tháp, chỉ là đứng ở nơi đó liền rất có uy hiếp cảm giác có được bọn hắn, liền thắng được thắng lợi. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là mạo xưng bề ngoài. Bao quát Minh Ngộ cùng Lục Xuyên ở bên trong, bọn hắn đều đang nghĩ mặt mũi của mình có lớn như vậy sao? Thế mà có thể xuất động nhiều người như vậy nên đón bọn hắn. Kỳ thật đơn thuần chỉ là Hạ Lộ Kỳ, Trương Phi cùng mất chỉ cung bọn hắn thích tham gia náo nhiệt mà thôi. Lúc đầu Quan Vũ là không có ý định mang theo Trương Phi, là Trương Phi chính mình cứng rắn muốn theo tới. Dù sao tạm thời không có chiến sự phát sinh, cho dù có chiến sự, có phong hỏa lệnh tồn tại, nhận được tin tức đằng sau muốn chạy trở về cũng rất thuận tiện, cho nên Quan Vũ liền không có cự tuyệt. Những gia chủ này thuộc về là bị ép tiếp nhận biến siêu bọn hắn thân phận hẳn là có lễ ngộ. Cái này ba tôn thiết tháp cũng thành công kinh hãi bọn hắn. Trương Tam gia chỉ là nhìn bọn hắn một chút, thậm chí đều không có chừng bọn hắn, không ít người liền bắt đầu xuất mồ hôi chán. Đương nhiên, chủ yếu đàm phán hay là do Tô Định Vương, Lý Tĩnh, Từ Đạt cùng Quan Vũ đến tiến hành. Từ trên chỗ ngồi cũng có thể nhìn ra được, bốn người bọn họ ngồi tại trạm khắc gỗ bàn trà một bên khác, mà Trương Phi, Thường Ngộ Xuân bọn hắn thì là đứng đấy hoặc là ngồi ở phía xa, Hạ Lô Kỳ càng là chộp lấy cánh tay tựa ở cửa ra vào, một bộ hắc bang thành viên khí chất. Thật giống như bên ngoài đã mai phục 800 đao phụ thủ. Nhưng thật ra là bọn hắn đối với uống trà hoàn toàn không có hứng thú. Bọn hắn tới đây chỉ là tìm hiểu một chút tình huống. Nếu có bọn hắn việc cần phải làm, Lý Tính bọn hắn làm sao phân phó, bọn hắn liền làm sao làm theo là được rồi. Tô Định Phương đã đối với mấy cái này gia chủ có nhất định hiểu rõ, tại bọn hắn trước khi đến liền đã hỏi qua vương gia những người khác. Những gia tộc này thường xuyên thông qua Lạc Vương thành kinh thương, gia tộc nào có tiền, gia tộc nào thế lực càng cường đại, vương gia người đều là rất rõ ràng. Nhất là vương gia bên trong người cũng có người làm ăn, đối với mấy cái này thì càng hiểu rõ, thậm chí còn cùng bên trong một số người có sinh ý vắng lai. Cho nên, Tô Định Phương cũng đem hắn mời tới, xem như là một cái người trung gian, rút ngắn khoảng cách song phương. Vương Cẩm Sinh, tu vi chỉ có tam hoa tụ đỉnh cảnh, nhưng là hắn tại vương gia bên trong là rất trọng yếu, Lưu Vân các đại bộ phận sự tình đều là hắn đang quản lý. Mà lại Lưu Vân các chỉ là hắn tiếp nhận sự nghiệp một bộ phận. Tô Định Vương cười nói, Minh gia chủ, Lục gia chủ, chư bị đều mời ngồi. Minh Ngộ cùng Lục Xuyên bọn người hiển nhiên có chút câu thúc. Thân là thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong bọn hắn biết cái này cả phòng người đang ngồi đều là nhập đạo cảnh, mỗi một cái nhìn đều sâu không lường được. Vương Cẩm Sinh cũng có thể cảm giác được bọn hắn thần trường, hắn cũng cười cười, ra hiệu bọn hắn tòa hạ. Có Vương Cẩm Sinh tồn tại, hiển nhiên bọn hắn xác thực buông lòng một chút xíu, chí ít không có như vậy cứng ngắc lại. Nhìn thấy Minh Ngộ cùng Lục Xuyên ngồi xuống về sau, những gia chủ khác xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, hơi có chút lơm lớm lo sợ ngồi xuống dưới. Thấy vậy, Lý Tĩnh cười nói, chư vị gia chủ không cần thận trọng, chúng ta không ăn thịt người. Tô Định Vương cùng Lý Tĩnh lời nói, lại để cho bọn hắn buông lòng không ít, ngay sau đó là song phương tự giới thiệu mình. Minh Ngộ cùng Lục Xuyên hơi xúc động, Tô Định Vương cùng Lý Tĩnh bọn hắn nhìn tuyệt đối là võ tướng, nhưng là cấp bậc lễ nghĩa so không ít người đều chu toàn. Cùng bọn hắn tiếp xúc qua không ít nhập đạo cảnh hoàn toàn không giống, không có loại kia đặc biệt vênh váo hung hăng cảm giác. Lý Tĩnh, Tô Định Vương, từ đạt tự giới thiệu sau, cuối cùng mới là Quan Vũ. Kiếm Bác Đạo đại đô đốc, Thiên Sách quân thống lĩnh, Quan Vũ. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này mặt đỏ hắn tử thế mà còn là một đạo đại đô đốc, khó trách cao lạnh như vậy. Đại Càn Cương vực thay đổi tuyến đường sự tình không ít người đều biết, một đạo lãnh đạo tối cao nhất người là đại đô đốc, trợ thủ là đô đốc đồng chi, đây cũng là mọi người đều biết sự tình, có không ít người cảm thấy Lý Thừa Trạch cũng là thật lớn mật, lại dám đem quyền lực như thế trao quyền cho cấp dưới. Mấu chốt nhất là dưới loại tình huống này, biên cương căn bản cũng không có phát sinh phản loạn, ngược lại mười phần vững chắc. Bọn hắn chỉ có thể cảm khái biên cương những người này, đối với Lý Thừa Trạch cùng Đại Càn là thật trung thành, mà lại Lý Thừa Trạch cũng là thật không có nhìn lầm người. Kỳ thật có không ít người động đậy đảo chân tường suy nghĩ, nhưng nhìn đến bọn hắn có quyền lợi lớn như vậy, muốn lại cho bọn hắn càng lớn quyền lợi, căn bản cũng không khả năng, bọn hắn không bỏ ra nổi tốt hơn thẻ đánh bạc, cho nên Vi Duệ, Dương Tái Hưng bọn hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp đảo chân tường sự tình. Uống một ly trà về sau, Minh Ngộ thử dò xét nói, ta bên này có cái nho nhỏ nghi vấn, không biết có thể hỏi một chút. Lý Tĩnh cười nói, Minh gia chủ nhưng hỏi không sao. Nghe được Lý Tĩnh nói như vậy, Minh Ngộ cả gan hỏi một chút, xin hỏi Vương Đề Ti vì sao không tại? Đại Càn lá trà đã bắt đầu đối ngoại tiêu thụ, Minh Ngộ, Lục Xuyên đám người cũng không phải là lần thứ nhất uống đến loại trà này. Chuyện này Tô Định Vương cũng không có giấu giếm bọn hắn, nói thẳng Vương Tố Tố bọn hắn muốn đi Bắc Tề cứu lưu dân. Minh Ngộ cùng Lục Xuyên bọn hắn luôn cảm giác Tô Định Vương những người này có chút kỳ quái, một cái vương triều nói phong tỏa liền phong tỏa, lại nguyện ý đi cứu những lưu dân kia. Cái này khiến bọn hắn nhìn có chút mâu thuẫn. Bất quá bọn hắn nghĩ đến Đại Càn quân đội từ trước đến nay không quá yếu nhiêu bách tính, đồng thời nghiêm lệnh cấm chỉ, coi như có thể lý giải. Bước bách thất huyền hoàng thất đầu hàng chuyện này, Tô Định Vương bọn hắn căn bản không đội, gấp chính là Lục Xuyên cùng Minh Ngộ những gia chủ này. Bất quá bọn hắn chuyến này đi vào Đại Càn là có thu hoạch, đó chính là Đại Càn bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nguyên bản bọn hắn đã tận khả năng đánh giá cao Đại Càn thực lực trước mắt, nhưng là hiển nhiên bọn hắn còn đánh giá thấp Đại Càn. Mấu chốt nhất là, những người này căn bản cũng không giống Tiết Nhân Quý, Dương Tái Hưng, Triệu Vân bọn người như vậy có danh tiếng. Bọn hắn rất có thể là giấu ở Đại Càn chỗ tối lực lượng, bất quá bây giờ theo Đại Càn cương vực mở rộng đi tới trên mặt nổi. Chỉ cần bọn hắn có thể thành công mời ra trong đó một hai vị rời núi, cầm cái Chu An Phách cùng Lục Cửu Châu không phải dễ dàng. Ba chén trà sau, do Minh gia gia chủ tiến nhập chính đề. Không dối gạt chư vị tướng quân, chúng ta lần này đến đây là vì muốn mời tướng quân xuất thủ. Minh Ngộ giải thích một chút vì sao muốn Tô Định Phương bọn hắn xuất thủ nguyên nhân, đồng thời không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Tiến tông chủ nguyện ý xuất thủ, nhưng hắn không phải Chu An Phách đối thủ, mà Lục Cửu Châu chương 691, điều kiện, chiêu hàng chương 691, điều kiện, chiêu hàng nói đến Lục Cửu Châu cho điều kiện nơi này, Minh Ngộ dừng một chút, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Về phần Lục Cửu Châu cho điều kiện, hay là do Lục gia gia chủ tới nói đi. Lục Xuyên cắn răng nghiến lợi bổ sung Lục Cửu Châu cho điều kiện, chính là hắn muốn ở đây thập đại gia tộc một nửa tài sản. ta dựa vào Bất Chỉ Cung không kiềm được, mà Trương Phi càng là trực tiếp hít sâu một hơi. Hạ Lô Kỳ cũng sợ ngây người. Thương Ngộ Xuân cũng đậu đen rau muốn nói ta lao thưởng cũng không dám như thế muốn a. Lý Tính bọn hắn cũng hơi sửng sốt một chút, dù sao dám như thế đòi hỏi nhiều người quả thực hiếm thấy. Không phải vậy bọn hắn không có Trương Phi cùng Thương Ngộ Xuân bọn hắn phản ứng lớn như vậy là được. Thương Ngộ Xuân vốn còn muốn nói không bằng đem số tiền kia cho ta, ta giúp các ngươi giải quyết, nhưng nhìn thấy Từ Đạt ánh mắt, hắn trung thực im lặng. Trương Phi cũng tại Quan Vũ ánh mắt ra hiệu bên dưới yên tĩnh trở lại, trang diện lại lần nữa an tĩnh lại. Tô Định Vương cười nói, muốn được quả thực nhiều một chút. Nghe được Tô Định Phương bọn hắn nói như vậy, những gia chủ này cũng góp nhặt không ít toán khí, cùng nhau đậu đen rau muống đi ra. Đương nhiên, đậu đen rau muống chính là Lục Cửu Châu. Cuối cùng, mới là Lục Xuyên cùng Minh Ngộ đứng lên. Chúng ta muốn mời chư vị tướng quân ra tay giúp đỡ, giết chết Chu An Phách, để thất huyền đế thoái vị. Đồng thời, bọn hắn còn cho ra điều kiện. 2 triệu lượng bạch ngân, mà lại tại đại càn tiếp nhận thất huyền cương vực thời điểm, bọn hắn sẽ cung cấp trợ giúp. Sau khi thương nghị một chút, Lý Tính bọn hắn tự tuyệt. Tiền này thu chẳng khác nào thu hối lộ, trừ phi tràn đầy quốc khố, nhưng là Lý Tính bọn hắn cảm thấy cũng không có tất yếu. Mặc dù 2 triệu lượng bạch ngân tuyệt đối không ít, nhưng là không cần thiết vì số tiền này mà hủy thanh danh của mình. Đại Càn Hoàn Chân không thiếu cái này 2 triệu lượng bạch ngân. Bất quá bọn hắn đưa ra một yêu cầu khác. Tiền này chúng ta không cần, nhưng từ Bắc Tề tới lưu dân không ít, ta muốn xin mời các vị cung cấp trợ giúp, quên một chút lương thực. Mặc dù Đại Càn lương thực tuyệt đối đủ để gánh chịu những lưu dân này, nhưng là nếu như có thể từ bọn hắn nơi này hao một chút lương thực, Tô Định Vương cảm thấy hay là rất không tệ. Dù sao những thế gia đại tộc này lương thực tuyệt đối đủ nhiều. Minh Ngộ cùng Lục Xuyên bọn hắn sửng sốt một chút. 2 triệu lượng bạch ngân không cần, liền muốn lương thực. Đây là cái gì mộng ảo điều kiện? Sửng sốt một chút, về sửng sốt một chút, bọn hắn tranh thủ thời gian đáp ứng, có thể không tốn tiền, chỉ phí lương thực khẳng định là tốt hơn. Từ Đạt nói bổ sung, đúng rồi, thất huyền không phải ven biển sao? Cá cũng có thể. Cái này không có vấn đề. Tướng quân xin yên tâm. Thập đại gia tộc bên trong có 3 nhà là lấy ngư nghiệp lập nghiệp, đem tươi mới hải ngư thông qua thương đạo mang đến khắp vương triều, muốn cá đối bọn hắn tới nói lại cực kỳ đơn giản. Do dự một chút, Lục Xuyên ôm quyền nói, Tô tướng quân, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Tô Định Vương cười nói, là muốn cho ta giúp ngươi giải quyết Lục Cửu Châu đúng không? Lục Xuyên trịnh trọng nói, không sai, mặc kệ là muốn tiền vẫn là phải lương, ta đều có thể cho, còn xin tướng quân giúp ta giải quyết Lục Cửu Châu. Tô Định Vương bước cằm nói, có thể, tiền cùng lương thực tất cả cho một nửa đi. Cho dù là phía sau lấy công thay mặt cứu tế, cũng là rất cần tiền, cho nên Tô Định Vương cũng muốn một chút tiền. Giết chết Chu An Phách thuộc về là chinh phục thất huyền vương triều cần có trình tự, cho nên Tô Định Vương bọn hắn chắc chắn sẽ không đòi tiền. Nhưng là giết chết Lục Cửu Châu là thuộc về ngoài định mức bộ phận, thu một chút tiền cũng không có cái gì sai. Dù sao Lục Cửu Châu chỉ là hướng bọn hắn yêu cầu kết sù thủ lao, cũng không có phạm cái gì sai, chí ít đối với Tô Định Phương bọn hắn mà nói là không sai. Mặc dù Tô Định Phương cũng không quen nhìn điểm này là được rồi, cho nên hắn mới có thể đồng ý giúp bọn hắn giết chết Lục Cửu Châu. Phía sau chính là thảo luận các loại chi tiết, giúp bọn hắn giết chết Chu An Phách, để thất huyền hoàng thất xuống đài, cũng chỉ cho lương thực là được rồi. Trải qua kịch liệt lại kém chút ra tay đánh nhau tranh đoạt, quyết định cuối cùng do Trương Phi cùng Mất Chỉ cùng 2 người đi. Kỳ thật liền xem như chỉ đi một cái đều cũng đủ rồi, nhưng để cho an toàn, hay là phái thêm một người cùng đi. 2 người này là lấy Trương Phi cầm đầu, 2 người kia đều là đầu than đen cùng tính tình nóng nảy, nhưng Trương Phi là càng trong thô có mảnh một cái kia. Bất Chỉ Cung đi phụ trách giết chết Lục Cửu Châu, Trương Phi thì là cùng bọn hắn cùng đi giải quyết Chu An Phách. Trương Phi tu vi là nhập đạo cảnh bắt trọng thiên, thất huyền vương triều trong cương vực 3 tên nhập đạo cảnh cộng lại đều không đủ hắn đánh. Bất quá Lý Tính hay là bàn giao Trương Phi cùng Bất Chỉ Cung muốn hết thể coi chừng, không thể khinh thường cùng kinh địch. Nếu như không phải sợ bị bọn hắn phát hiện, Lý Tính đều dự định gọi một người đi hỗ trợ thấy, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Thất huyền vương triều bên trong những gia tộc này phản ứng so Tô Định Vương, bọn hắn dự đoán nhanh hơn. Nguyên nhân chủ yếu là thất huyền hoàng thất làm rùa đen, đối với cái này không làm bất kỳ đáp lại nào. Mặt khác chính là Đại Càn thật sự là quá cường đại, bọn hắn xác thực không có biện pháp khác. Kỳ thật bọn hắn có thể đợi, nhưng là các loại càng lâu, bọn hắn hao tổn càng lớn, mà lại không dám hứa chắc bọn hắn thất huyền hoàng thất chuẩn bị kéo bao lâu. Vạn nhất bọn hắn chuẩn bị kéo cả một đời đâu, chẳng lẽ bọn hắn vẫn dạng này các loại sao? Đương nhiên, dây dẫn nổ hay là bởi vì thất huyền hoàng thất đem những cái kia người kháng nghị trực tiếp hạ ngục, thành công đốt lên những gia chủ này lửa giận. Thất huyền hoàng thất coi như không muốn đầu hàng, cũng hoàn toàn có thể đứng ra, vung cánh tay hô lên phát động đại quân cùng đại càn quyết nhất tử chiến. Dạng này có lẽ Minh Ngộ cùng Lục Xuyên bọn hắn còn biết xem nổi thất huyền đế, có lẽ còn có thể đứng ở bên phía hắn. Không nói những cái khác, bởi vì có thập đại gia tộc có 3 cái làm ngư nghiệp tồn tại, chí ít lương thực phương diện này, các có thể làm trong đó rất lớn một bộ phận. Mặc dù cuối cùng sát suất lớn hay là lấy trứng chọi đá, nhưng là chí ít bọn hắn còn biết xem đến thất huyền đế. Làm con rùa đen rút đầu là bọn hắn xem thường nhất. Thời gian kéo đến lâu, đối bọn hắn không có cái gì chỗ tốt, cho nên bọn hắn tại Thất Huyền Vương triều bị phong tỏa thứ 15 trời liền đã làm ra quyết định. Thất Huyền Hoàng thất không muốn bọn hắn tốt hơn, bọn hắn cũng sẽ không để Thất Huyền Hoàng thất tốt hơn. Trái lại Đại Càn Hoàng triều lập tức phân cao thấp. Mặc dù Đại Càn phong tỏa Thất Huyền Vương triều có địa phương bất thường, chỉ là chí ít người ta nguyện ý câu thông. Trương Phi cùng Mất Chỉ cùng lập tức liền theo Minh Ngộ bọn hắn trở về, nhưng là đại quân còn không dùng ra động. Đại quân xuất động phải chờ tới Trương Phi đem Chu An Phách giết chết, sau đó Trương Phi liền có thể bức bách Thất Huyền Đế thoái vị. Thất Huyền Đế xen vào khả sát cùng đúng vậy giết trạng thái, nhưng xét thấy thái độ của hắn là cự không đầu hàng, mà lại không làm đáp lại, cho nên Lý Tính bọn hắn quyết định giết, không để cho Thất Huyền Đế viết cái gì đầu hàng sách, chỉ cần Trương Phi một giết chết Chu An Phách, sau đó đem tin tức chuyển tới. Lý Tính bọn hắn bên này đại quân liền có thể xuất động. Tại Chu An Phách đã chết, Thất Huyền Đế thoái vị, có đại càn quân đội đã phong tỏa toàn bộ Thất Huyền Vương triều tình huống dưới, chỉ cần chiêu hàng là có thể. Lấy Minh gia cùng Lục gia cầm đầu thập đại gia tộc đã hứa hẹn sẽ hỗ trợ đại càn quân đội tiếp nhận Thất Huyền cương vực. Bọn hắn sẽ hỗ trợ mở cửa thành ra hoặc là chiêu hàng quân coi giữ tướng lĩnh, thực sự không được cũng có thể từ nội bộ tiến hành võ lực phản loạn. Chương 692, Tam Đại Vương triều liên minh phá diệt. Chương 692, Tam Đại Vương triều liên minh phá diệt Phong Lăng Vương triều kinh đô, Phong Lăng thành. Trước đó vài ngày, Phong Lăng đế đã biết được Nguyên Tiên Linh đế đã chết tin tức, là từ Hiện Thiên Linh đế trong miệng biết được. Đồng dạng, hắn cũng biết Bắc Mãng đế đã hướng Đại Càn đầu hàng, đồng thời 2/3 cương vực đều bị Đại Càn tiếp thu. Những này đều bị Thiên Linh đế cáo chi Phong Lăng đế tiếp xuống cử động có thể sẽ ảnh hưởng Thiên Linh đế quyết định. Biết tin tức này trước tiên, Phong Lăng đế ý nghĩ là bàng thịnh điên rồi, vừa đánh thắng trận thế mà liền đầu hàng. Cho dù hắn đồng dạng muốn đầu hàng Thác Thương hoàng triều, nhưng cũng không thể nhanh như vậy đầu hàng, ít nhất phải hai đầu đàm phán, cho mình đàm luận một cái tốt hơn thẻ đánh bạc. Làm sao có thể giống bàng thịnh dễ dàng như vậy liền đầu hàng, thật sự là làm cho Phong Lăng đế trăm mối vẫn không có cách giải. Chủ yếu là Thiên Linh đế cũng không biết bàng thịnh đầu hàng thẻ đánh bạc đến tột cùng là cái gì, trừ trên mặt nổi hương hầu, cái gì cũng không biết. Tại loại phương diện này, đại càn mức độ bảo mật là rất cao, trừ phi bàng thịnh chính mình để lộ bí mật. Bất quá đã quá muộn, bọn hắn tại Công Tôn toàn hộ tống bên dưới đã qua hơn phân nửa cái Tây Huyền đạo, tại hướng An Tây đạo đuổi. Nơi đó đều là đại càn cương vực, Thiên Linh đế cầm đầu hỏi, Bàng Thịnh cũng không có chỗ để lộ bí mật. Còn nữa, để lộ bí mật đối với Bàng Thịnh căn bản không có chỗ tốt. Bàng Thịnh đầu hàng, Bắc Mang Vương triều cương vực bị đại càn chiếm đoạt, những chuyện này đều đại biểu cho Tam Đại Vương triều liên minh vỡ tan. Cũng mang ý nghĩa Phong Lăng đế nhất định phải cho mình tìm kiếm đường lui, bất quá hắn còn chưa làm tốt quyết định. Chủ yếu là Phong Lăng đế gặp phải lực cản, cùng Bàng Thịnh hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu như nói Bàng Thịnh tại Bắc Mang Vương triều văn võ bên trong có 1/3 phản đối hắn đầu hàng, mà lại 1/3 bên trong còn có rất nhiều là Bàng Thịnh có thể tùy tiện giải quyết. Cái kia Phong Lăng Vương triều văn võ bá quan bên trong chí ít có nhiều hơn phân nửa là phản đối đầu hàng. Đồng dạng, bởi vì Bàng Cự Nguyên đã chết, trừ biên quân Linh Đức Hành, Bắc Mang Vương triều không có vấn đạo tam cảnh võ giả, Bàng Thịnh không cần cân nhắc nhà mình nhập đạo cảnh ý nghĩ. Thật đáng tiếc, Phong Lăng đế đỉnh đầu hai vị nhập đạo cảnh đều phản đối hắn đầu hàng, trong đó một vị vẫn là hắn Thái Gia Gia. Phong Lăng Vương triều hết thảy có 3 vị nhập đạo cảnh, một vị là phương Bắc quân đội tướng lĩnh, hai vị khác là hoàng thất cùng tôn thất. Ngay từ đầu 4 vị, bất quá võ duyên chiêu đã hàng. Hai vị này một phản đối Phong Lăng đế đầu hàng, hắn gặp phải lực cản liền cùng Bàng Thịnh không thể so sánh nổi. Cuối cùng chính là Phong Lăng Vương triều nhân dân ý nguyện, đồng dạng là cùng Bắc Mang Vương triều làm so sánh. Lần này cùng Thác Thương hoàng triều chiến tranh, bất kể có phải hay không là bởi vì liệt phong khẩu tồn tại, Bắc Mang Vương triều chính là đại thắng Thác Thương hoàng triều đại quân. Nhưng Phong Lăng Vương triều liền không giống với lúc trước, bọn hắn thua, mà lại là thua thất bại thảm hại, trực tiếp bị mất phương Bắc môn hộ. Ngay tại lúc này, Nam Vương Phong Lăng quan thủ tướng Võ Duyên Chiêu thế mà không đánh mà hàng, Phong Lăng quan trực tiếp đổi chủ. Dưới loại tình huống này, Phong Lăng Vương triều nhân dân là tức giận, nhất là người phương Bắc dân. Bị mất phương Bắc môn hộ trận chiến này còn tổn thất không thiếu tướng sĩ tính mệnh, còn có bách tính sinh mệnh cùng tài sản. Đó là vô số đầu nhân mạng, Phong Lăng Vương triều người phương Bắc dân đối với Thác Thương hoàng triều khẳng định là oán hận, cái này lại là nhất trọng trợ lực. Mà Bắc Mãng cùng Đại Càn chưa từng xảy ra chiến sự, nhân dân không có quá lớn lực cản, đầu hàng mặc dù đáng xấu hổ, nhưng là cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận. Nếu là Phong Lăng đế ở thời điểm này lựa chọn đầu hàng Thác Thương hoàng triều, hắn nghiêm trọng hoài nghi, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị người ám sát. Mà lại nhà mình ra ra, còn có mặt khác tôn thất nhập đạo cảnh là sẽ không còn hắn. Dù sao hai vị này là không nguyện ý đầu hàng, cho nên Phong Lăng đế muốn đầu hàng Thác Thương hoàng triều lực cản là rất lớn, mà lại hắn không có năng lực đi giải quyết loại này lực cản. Văn võ ba quan, bách tính tăng thêm nhà mình Thái gia gia, cái này khiến hắn giải quyết như thế nào? Không nói giết hay không vấn đề, hắn cũng giết không được. Cho nên dưới loại tình huống này, hắn chỉ có mặt khác hai con đường, tử chiến đến cùng hoặc là đầu hàng đại cản. Nhưng hắn cũng không muốn đầu hàng đại cản, niềm yêu ngạo của hắn cũng không cho phép. Đã từng Phong Lăng vương triều là Nam vực đạo thứ 3 đường ranh giới phía nam phụ cận lớn nhất vương triều, mà lại quốc lực phát triển không ngừng. Đương nhiên, đây đã là đã từng. Hắn có thể đầu hàng nguyên bản so với hắn càng phải cường đại hơn nhiều Thác Thương, nhưng hắn không muốn đầu hàng một cái dần dần quật khởi đại càn. Nhất là hắn đã biết được vương triều này, tại năm nay ngày mùng ngày 1 tháng 1 chính thức tuyên bố tấn thăng hoàng triều. Không có người cảm thấy đại càn đây là không biết tự lượng sức mình, bây giờ đại càn tuyệt đối có tư cách như vậy. Nhưng là Phong Lăng đế cũng không muốn thừa nhận, hắn ghen ghét, cho nên hắn không muốn đầu hàng đại càn. Phong Lăng vương triều tình cảnh hiện tại có thể xưng sử thượng gian nan nhất, phương Bắc là Thác Thương hoàng triều, Nam Vương là đại càn hoàng triều. Thảm nhất chính là phương Bắc cùng Nam Vương môn hộ đều đã bị mất, Nam Bắc định đánh, hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc. Bất quá bọn hắn tốt xấu so Thiên Linh Vương triều muốn càng tốt hơn một chút, Phong Lăng Giang chạy qua chính là bọn hắn nhất Nam Vương, mà không phải giống Thiên Linh Vương triều giống nhau là Nam Bắc đường ranh giới. Nhưng vô luận như thế nào, đã mất đi Phong Lăng quan bọn hắn, thật giống như đã mất đi một cái trọng yếu môn hộ. Phong Lăng đế 10 phần buồn rầu, rõ ràng đầu hàng Thác Thương hoàng triều là lựa chọn tốt nhất, sau đó lấy đại càn là thẻ đánh bạc cùng Thác Thương hoàng triều bàn điều kiện. Tại phương Bắc cùng Nam Vương môn hộ đều mất đi một khắc này, Phong Lăng đế liền quyết định, hắn tuyệt đối là muốn đầu hàng. Lúc đầu Phong Lăng đế đều kế hoạch tốt, chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn gặp phải lực cản thế mà lớn như vậy. Lớn đến cái này đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Phong Lăng đế cũng không tính ngồi chờ chết, hắn vẫn là có ý định dãy rủa một chút, dù sao mệnh mới là chính mình. Hắn là nghĩ tới liên hệ Thác Thương hoàng triều đến giải quyết những lực cản này, nhưng cũng đi tính không cao. Chủ yếu là lực cản thực sự nhiều lắm, nếu như muốn thật muốn đem những này lực cản đều giải quyết xong, cái kia đại khái muốn giết tới huyết lưu thành hạ. Còn nữa, hắn cũng không thể để phá thác thương hoàng triều người đem chính mình thái gia ra đều giết đi. Cho nên gió linh đế có thể nói là mười phần khổ não. Đồng dạng, thiên linh đế hiện tại cũng rất buồn rầu. Trời có mắt rồi, hắn chỉ là một cái 15 tuổi hài tử nha. Hiện tại muốn hắn tại phụ hoàng bị ám sát, sau đó vương triều tràn ngập nguy hiểm tình huống dưới đứng ra, không khác ý nghĩ hao huyền. Thiên linh vương triều hiện tại xác thực tràn ngập nguy hiểm. Hơn nữa còn không phải ngoại hoạn, mà là nội hoạn. Hắn ba thương vương nắm giữ phương bắc hơn phân nửa binh quyền, đại chiến cho đến trước mắt đã đánh đã 13 ngày. Cùng thác thương hoàng triều giao thủ qua quân đội, không thể nghi ngờ là cường đại hơn một phương, trong 13 ngày, thật cho thương vương công thành nổ trại. Hiện tại thương vương quân đội một mực tại hướng kinh đô xuôi nam. Thương vương cũng không cần công thành đoạt đất, hắn chỉ cần tận khả năng xuất lĩnh lấy đại quân giết tới kinh đô, đem thiên linh đế giết chết, sau đó thay vào đó là được rồi. Hiện tại thương vương đã giết tới phương bắc đạo thứ 2 phòng tuyến, song vương ngay tại trong lúc giằng co. Thiên linh thành kinh đô bắc phương có 3 đạo phòng tuyến, nguyên bản thương vương chấn thủ chính là đạo thứ nhất phòng tuyến. Hắn phản loạn, đạo thứ nhất phòng tuyến tự nhiên tự sụp đổ. Chương 693, Trích Tinh Tông ngụ lại chương 693, Trích Tinh Tông ngụ lại thiên linh thành. Mặc dù thiên linh vương triều đã đến tràn ngập nguy hiểm tình huống dưới, đã có nội ưu, lại có ngoại hoạn. Nhưng ở dưới loại tình huống này, thiên linh đế y nguyên không muốn đầu hàng, hắn phụ hoàng là làm như thế, cũng là như thế dạy hắn, đơn giản chính là chết thôi. Cũng may là thiên linh đế thái độ đủ mạnh cứng rắn, phương bắc quân đội cùng trung ương cấm quân có thể cảm thụ được thiên linh đế thái độ, nguyện ý giúp hắn ngăn cản thương vương. Đương nhiên, nếu là đại càn cùng thác thương hoàng triều khởi binh lời nói, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Thiên linh vương bắc phương bắc chiến sự cực kỳ thảm liệt, bởi vì thời gian là không đứng tại thương vương bên này, cho nên hắn nhất định phải nhanh công thành nổ trại. Để chiến sự kéo qua nửa năm, mà hắn còn không có đem thương vương thay vào đó nói, cơ bản liền tuyên cáo hắn thất bại. Lần này xuất binh, hắn dùng lên phương bắc tuyệt đại bộ phận binh lực, còn trương dụng không ít dân phu. Mà phương bắc mặt khác quân đội muốn ngăn cản hắn, khẳng định cũng cần bách tính hiệp trợ. Lại thêm năm ngoái chống cự thác thương hoàng triều hao tổn, có thể dự đoán đạt được, năm nay phương bắc khẳng định là không người chống, nói cách khác hắn cơ hội chỉ có như thế một lần. Cùng 10 phần buồn khổ thiên linh cùng phong lăng đế không giống với, Lý Thừa Trạch bên này thời gian liền trải qua rất thoải mái. Hắn gần một đoạn thời gian mỗi ngày làm sự tình đều rất cố định. Nên vào chiều, nơi đó Lý Chính Vụ liền xử lý, sáng sớm sẽ dạy một chút Vân Truy Nguyệt nên như thế nào viết thoại bản. Đến xuống buổi trưa chính là hắn thời gian tu luyện, dùng Hắc Long Kim Đan vừa tu luyện chính là cả một buổi chiều, ban đêm thỉnh thoảng sẽ đi dạo chơi chợ đêm. Mặt khác, hắn đoạn thời gian gần nhất còn tại làm một loại mới có thể kiếm tiền đồ vật, tên là Tây Đa Long Thụ. Loại cây này nguyên bản không người hỏi thăm, là Trần Phu phát hiện. Trần Phu không chỉ để ý cây nông nghiệp, hắn cũng quản cây công nghiệp, Trần Phu một mực tại nghiên cứu cái nào có thể làm cây công nghiệp. Tây Đa Long Thụ là một loại rất phổ thông thực vật, trừ đẹp mắt liền không có khác, lá cây là màu đỏ, một mực làm một loại thưởng thức tính thực vật. Nhưng là Trần Phu kinh ngạc phát hiện Tây Đa Long Thụ thân cây còn có trong lá cây nhựa cây có thể tạo ra lụa mỏng. Dùng Tây Đa Long Thụ nhựa cây tạo nên lụa mỏng mỏng như cánh ve, có thể dùng tới làm tất chân, còn có thể dùng để làm sa y để về phần nhan sắc, chỉ cần tại chế tạo trong quá trình thêm một chút thuốc màu, liền có thể sửa đổi. Cũng chính là chỉ đen, tơ hồng, tơ trắng cái gì cần có đều có. Đương nhiên, Lý Thừa Trạch chỉ là hoạt động này người đề xuất, chân chính trên thực tế thao tác là Đàm Đài Hàm Chỉ, Mi Trúc cùng Lưu Vân các tại Dương Địch các chủ. Bán quần áo loại sự tình này không phải Yên Vũ lâu cường hạng, Linh Nguyệt Nga liền không có dính vào loại sự tình này. Tây Đa Long Thụ căn bản cũng không có người biết giá trị của nó, lại cũng không có người dùng nó đến làm nguyên liệu chế tạo quần áo. Sau đó đại càn chỉ cần bí mật trồng trọt Tây Đa Long Thụ, sau đó phía tây nhiều rồng cây nhựa cây làm nguyên liệu chế tạo ra tất chân, sa ý đi, tuyệt đối là kiếm tiền một đầu tốt phương pháp. Lý Thừa Trạch đúng là cần kiếm tiền, hắn cần càng nhiều tiền thu. Chính hắn tốn hao xác thực không có nhiều như vậy, nhưng hắn rất nhiều hành động đều cần tiền. Khi Đàm Đài Hạm Chỉ nhìn thấy Lý Thừa Trạch để Lý Ngọc Uyển vẽ ra tất chân một khắc này, đều sợ ngây người. Vật này tên là tất chân, là cùng giày cao gót nguyên bộ. Mặc dù không cùng giày cao gót nguyên bộ khẳng định cũng là có thể, nhưng là không có giày cao gót lời nói, rất khó có loại kia hiệu quả. Trước đó Lý Thừa Trạch liền cân nhắc qua tất chân, chỉ là có nguyên nhân khác, những nguyên vật liệu kia phí tổn quá mức đắt đỏ. Đàm Đài Hạm Chỉ cùng Lưu Vân các chủ, trước tiên liền biết thứ này tuyệt đối là có thị trường. Lý Thừa Trạch còn cho bọn hắn nhìn dùng Tây Đa Long Thụ tạo nên lụa mỏng. Về phần thành phẩm tất chân, Lý Thừa Trạch liền không có đi làm, Lưu Vân Cắc càng hiểu. Mà lại Tây Đa Long Thụ có thể nói là khắp nơi đều là, cái này đại biểu nó nguyên vật liệu là rất rẻ. Có kiếm lời. Cùng Ninh Nguyệt Nga muốn mang theo Yên Vũ lâu truyền hình một dạng, Đàm Đài Hạm Chỉ hiện tại cũng nghĩ mang theo Chu Tức Chân Bảo Cắt truyền hình. Trước đó Chu Tức Chân Bảo Cắt chỉ làm cùng võ giả có liên quan đồ vật, nhưng bây giờ Đàm Đài Hạm Chỉ cũng nghĩ mở rộng thị trường, chỉ kiếm lời võ giả tiền là không đủ. Đàm Đài Hạm Chỉ hiện tại đã cùng Mi Trúc Hiệu buôn tiến hành mật thiết hợp tác, đang bán một chút có thể kiếm tiền đồ vật. Thì như đóng gói rất khá bình nọ trà. Kỳ thật đồ vật là giống nhau, nhưng là đóng gói chính là tốt. Tuyệt đối là có người vì đóng gói mà mua sắm đồ vật. Bao quát Lý Thừa Trạch. Lý Thừa Trạch liền thường xuyên bởi vì một loại đồ vật đóng gói đến đặc biệt đẹp đẽ, lựa chọn mua sắm. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì hắn hiện tại rất có tiền. Nếu là xấu hổ vì trong ví tiền dấu tuyết, đóng gói đẹp hơn nữa cũng không có cách. Mặt khác, đại càn rượu cũng đã đổi mới qua. Hứa Lạc lại chế ra một loại mới rượu, đem nó mệnh danh là Nam Thiên Mính. Loại rượu này giá bán so Dương Địch Tửu càng thêm đắt đỏ. Lá trà thì càng không cần nói, nhìn loạn thất bát tao. Rất nhiều người kỳ thật đều không hiểu những này loại hương khác nhau. Bất quá Mi Trúc cũng rất hiểu, trực tiếp hàng ra để cử thập đại loại hương, sau đó đem những này loại hương đặc điểm viết tại phía dưới, nhậm quân chọn lựa. Lá trà, rượu, thoại bản, giày cao gót, tất chân đây đều là Lý Thừa Trạch tiểu kim khố tiền thu. Bất quá Lý Thừa Trạch kiếm lời số tiền này cũng không phải là dùng cho chính mình hưởng lạc, số tiền này chủ yếu là dùng tại địa phương khác. Bao quát qua tại Dương Địch Tây ngoại ô xây hội diễn võ trận, đây đều là Lý Thừa Trạch kế hoạch một vòng. Chủ yếu là những này cái gọi là hưởng lạc, tại Lý Thừa Trạch xem ra cũng liền như thế, hắn càng ưa thích thế giới tinh thần thỏa mãn. Mặt khác, gần nhất còn có một cái chuyện rất trọng yếu, cũng tại Đại Càn cảnh nội đưa tới cực lớn doanh động. Trích Tinh Tông từ Đông Ngực đem đến Đại Càn. Chuyện này là Lý Thừa Trạch tại năm ngoái liền đáp ứng Hoàng Phủ Hoàng Trân, năm nay sẽ để cho bọn hắn chính thức vụ lại. Lý Thừa Trạch tại lần thứ nhất triều hội sau, liền thực hiện ước định của mình, đầu tiên là cho một bộ tòa nhà lớn làm Trích Tinh Tông tại Dương Địch Thành bên trong cứ điểm. Về phần Dương Địch Thành bên ngoài thì là cho một tòa núi lớn. Lý Thừa Trạch đưa cho nàng một tòa núi lớn, để nàng ở nơi đó đại khai sơn môn, chủ kiến Trích Tinh Tông. Chuyện này một khi công khai, trong nháy mắt đưa tới cực lớn doanh động, tại Đại Càn cảnh nội cấp tốc truyền ra. Trích Tinh Tông kỳ thật không tính là cái gì, trọng yếu hơn là Trích Tinh Tông tông chủ, Trích Tinh Bắn Tháng Hoàng Phủ Hoàng Trân. Chí tôn bảng trên có tên tồn tại. Mặc dù nàng tại bị đánh lên ma môn nhãn hiệu, nhưng y nguyên che giấu không được nàng chí tôn bảng trên có tên. Mà lại Hoàng Phủ Hoàng Trân không có cái gì đồ sát ghi chép, cái này không để cho nàng về phần nói bị người cứu thị. Nói trắng ra là, Đông Bực đại bộ phận tông môn cũng là bị Bách Hoa Hoàng Triều còn có Hoàng Phủ gia mang theo tới. Dư luận là rất trọng yếu, bởi vì Trích Tinh Tông ngụ lại Dương Địch là Lý Thừa Trạch đám đầu tiên, mà lại là có bố cáo tuyên truyền, từ đối với Lý Thừa Trạch tín nhiệm, Dương Địch bách tính cũng không có vì vậy nói cái gì, ngược lại rất là hưng phấn. Muốn gặp một lần Hoàng Phủ Hoàng Trân, hợp đạo cảnh cường giả đến tuột cùng là dạng gì tồn tại, có thể hay không trở thành đệ tử của nàng. Chương 694, là Thác Thương Hoàng Triều chuẩn bị chọn gói. Chương 694, là Thác Thương Hoàng Triều chuẩn bị chọn gói Trích Tinh Tông ngụ lại Dương Địch, tại Đại Càn cảnh nội truyền bá tốc độ xác thực rất nhanh. Bất quá chuyện này Yên Vũ lâu không có tận lực tuyên truyền, cho nên tại địa phương khác truyền bá tốc độ rất chậm. Bất quá chuyện này, Linh Nguyệt Nga cho rằng là không thể tận lực kéo dài, Yên Vũ lâu là có tập san tồn tại. Cho nên tại tháng sau Yên Vũ lâu tập san bên trên, Trung Châu tứ vực tổng san bên trên sẽ xuất hiện Trích Tinh Tông từ Đông Bực đem đến Nam Bực và cản tin tức. Đồng dạng Đại Càn từ Vương Triều Tấn Thăng làm Hoàng Triều tin tức cũng sẽ đăng tại tập san bên trên, dạng này mới có thể mức độ lớn nhất rũ sạch Yên Vũ lâu cùng Đại Càn quan hệ trong đó. Lại không đăng lời nói, nhất định sẽ có người hoài nghi Yên Vũ lâu tại bao che Đại Càn, hoặc là cùng Đại Càn có chỗ cấu kết. Không phải thời khắc tất yếu, không cần thiết bại lộ Yên Vũ lâu cùng Lý Thừa Trạch quan hệ trong đó. Trọng yếu nhất chính là, loại tin tức này là không gạt được, có thể kéo lại một tháng đã không tệ, bởi vì Tây Vân Đạo bên kia là đầu hàng vô điều kiện, không có hao phí binh lực. Tây Vân Đạo, Kiếm Bắc Đạo, Giang Bắc Đạo, Kiếm Đông Đạo, Kiếm Trung Đạo đã tại chuẩn bị chiến đấu trạng thái, Tây Vân Đạo rất nhanh cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thừa Trạch còn có một đám văn võ, hiện tại là cùng một cái thái độ, nếu như Thác Thương Hoàng Triều quyết định phát động chiến tranh, vậy liền chiến. Bất quá, Gia Cát Lượng có khuynh hướng cho là Thác Thương Hoàng Triều là sẽ không ở lúc này động thủ. Đối với cái này, Gia Cát Lượng cũng làm giải thích. Thác Thương Hoàng Triều lại đột nhiên tiến đánh Phong Lăng Vương Triều, mặt khác phái Lục Lộ Kỵ binh tiến đánh Kiếm Bắc Đạo, cái này đã nói rõ Thác Thương đã công nhận Đại Càn thực lực. Vương Triều cùng Hoàng Triều bất quá chỉ là một cái trên danh nghĩa khác nhau, mau chóng xử lý tốt phương Bắc Vương Triều, cùng Đại Càn phân cao thấp mới là Thác Thương Hoàng Triều chân chính chuyện nên làm. Gia Cát Lượng còn đưa ra một hạng trọng yếu luận cứ. Đại Càn đang tấn công Đại Yến, còn có Vân La Vương Triều thời điểm, thì thật Thác Thương Hoàng Triều quân đội là có thể xuất thủ, nhưng là bọn hắn cũng không có xuất thủ. Lúc đó vì ứng đối Thác Thương Hoàng Triều có thể ra binh khả năng, thậm chí đã làm nhiều lần chuẩn bị. Kết quả, lúc đó bọn hắn chuẩn bị chẳng khác gì là uổng phí công phu, Thác Thương Hoàng Triều quân đội cũng không có xuôi nam. Tại lúc đương thời cơ hội tốt như vậy tiến đánh Đại Càn, bọn hắn đều không có đánh, hiện tại bất quá là Đại Càn tuyên bố từ Vương Triều biến thành Hoàng Triều, Gia Cát Lượng cho rằng bọn họ cũng sẽ không đánh. Nếu như là Gia Cát Lượng chính mình khẳng định là sẽ làm như vậy, nếu không dọn sạch phương Bắc mặt khác Vương Triều, tại Thác Thương Hoàng Triều cùng Đại Càn giao thủ thời điểm, bọn hắn tuyệt đối là ngoại hoạn, phải tùy thời cảnh giác hậu phương. Bọn hắn thậm chí không cần làm đặc biệt nhiều, thậm chí không cần đánh bại Thác Thương Hoàng Triều quân đội, chỉ cần chặt đứt bọn hắn hậu cần tuyến là có thể. Vương Mãnh, Phong Huyền Linh đều là đồng ý Gia Cát Lượng cách nhìn, bọn hắn đều cho rằng Thác Thương Hoàng Triều sẽ liên hợp Liên Vân Vương Triều, còn có Nguyệt Khâu Vương Triều trước dọn sạch phương Bắc, mà lại Trích Tinh Tông từ Nam Bực đem đến Dương Địch, đồng dạng là đối với Thác Thương Hoàng Triều một loại chấn nhiếp. Đại Càn trong lúc vô tình liền đem tại Trích Tinh Tông kéo vì mình minh hữu, là Thác Thương Hoàng Triều cần cân nhắc. Đương nhiên, hiện tại chỉ là dự đoán Thác Thương Hoàng Triều khả năng làm hành động, không có cách nào hoàn toàn xác định. Về phần cụ thể kết quả, Thác Thương Hoàng Triều sẽ khai thác hành động gì, phải chờ tới ngày 2 tháng 1 hảo kỳ tiếp theo tập san tuyên bố mới có thể biết. Cho dù dưới loại tình huống này, Thác Thương Hoàng Triều y nguyên lựa chọn cùng Đại Càn giao thủ, bọn hắn cũng sẽ không sợ sệt. Dù sao bọn hắn bên này cũng không chỉ có một Hoàng Phủ Hoàng Trân, còn có một cái Cựu Vị Yêu Hồ, dài vạn dặm thanh mục, còn có Lưu Bố, Lý Bạch, Vũ Văn Thành Đô, cao sủng nhiều như vậy phản hư cảnh võ giả, không đáng sợ. Mà lại cùng Thác Thương Hoàng Triều kỵ binh giao thủ qua một lần về sau, bọn hắn đã có thể kết luận Thác Thương Hoàng Triều quân đội vũ khí, kỳ thật cũng không tiên tiến. Cũng chính là áo giáp cứng rắn một chút, vũ khí sắc bén một chút, nhưng những này tuyệt đối không phải tả hữu chiến tranh thắng lợi nhân tố trọng yếu. Thần Tín Ô, Gia Cát Liên Ô, ba cung máy bắn tên, phích lịch đạn, trên nhiều khía cạnh, Đại Càn đều có thể đối bọn hắn tiến hành nghiền ép. Cho dù là thiết kỵ cũng không có gì. Thường Ngộ Xuân thiết kỵ đã đang huấn luyện. Mỗi một con chiến mã đều là dùng thành niên tam giai hung thú mã, còn ở bên ngoài phủ thêm một tầng chiến giáp, mỗi một tên thiết kỵ đều là một cỗ xe tăng, hoàn toàn không thua bởi tranh thiên kỵ. Nếu quân đội phối trí không sai biệt lắm, vậy phải xem lĩnh quân tướng lĩnh. Mà Thường Ngộ Xuân nhưng so sánh tranh thiên kỵ tướng lĩnh mạnh hơn nhiều, Thường Ngộ Xuân đoán chừng có thể đem bọn hắn treo đánh. Đồng dạng, Vất Chỉ Cung Huyền Giáp quân cũng đã đang huấn luyện ở trong, bọn hắn cùng Thường Ngộ Xuân thiết kỵ chỉ kém chiến mã, dù sao bọn hắn là bộ binh. Tại bộ binh phương diện đặc biệt mạnh còn có Hãm Trận Doanh, Tiên Đăng Doanh, Mạch Đao Doanh, Cao Sơn Doanh cùng Trục Nhật Doanh. Những này tất cả đều là bộ đội tinh nhuệ, lấy ra có thể đem người treo lên đánh loại kia, đánh đâu thắng đó. Mà lại Đại Càn hậu phương căn bản cũng không cần lo lắng, trải qua nhiều năm như vậy quản lý, cũng sớm đã vững như bàn thạch. Cho dù là bây giờ còn có người muốn phục quốc báo thù, nhưng là bách tính cũng sẽ không đồng ý, hậu phương quân đội cũng sẽ không đồng ý. Đừng nhìn những cái kia một châu thứ sử tất cả đều là quan văn, thời điểm mấu chốt khả năng đánh thực sự không được còn có Vương Mãnh, Gia Cát Lượng, Địch Nhân Kiệt, Lý Thừa Trạch tất cả đều đem bọn hắn phái đi ra tùy tiện đánh. Cho nên lại càng căn bản cũng không có nỗi lo về sau, chỉ cần Thác Thương Hoàng Triều muốn đánh liền có thể đánh, thậm chí có thể nói ước gì cùng bọn hắn đánh. Nếu như Thác Thương Đế Hoàng thật đầu óc rút, dưới loại tình huống này còn muốn cùng đại quyền cản tranh đấu nói, cái kia giả hủ ám thám liền có thể phát huy tác dụng. Giả hủ hoàn toàn có thể cho mặt khác vương triều quân đội cung cấp tin tức, để bọn hắn hỗ trợ cắt đứt hậu cần. Mà lại đến dưới tình huống đó, Mộc Lâm, Diễm Quang Long Ngừng, Kim Cương cũng là một cái đặc biệt tốt lựa chọn. Ai bảo Thác Thương Hoàng Triều không có hộ quốc linh thú đâu? Kim Cương hiện tại tiếp cận 70 thước, rất nhiều tường thành đối với hắn chẳng qua là bài trí, nghĩ tới liền qua. Nhất tộc quân đội vũ khí đối với hắn cơ bản không có tác dụng, chỉ có nhập đạo cảnh cương khí có thể đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng, đại khái chính là cho hắn gãi ngứa ngứa trình độ. Kim Cương không có thần thông, nhưng là có một bộ Kim Cương không hỏng thân thể, từ điểm này nhìn cũng là hắn thần thông. Tốn Phong thì càng không cần phải nói, mỗi ngày tại ngươi doanh địa phá đại phòng, ngươi làm sao nhịn? Thậm chí còn có thể phối hợp Tuyết Ánh đến một trận bạo phong tuyết. Diễm Quang Long Ngưng tốc độ, cho dù là Tốn Phong cũng so ra kém, càng không cần nhắc tới thiên nhân hợp nhất cảnh, còn có nhập đạo cảnh võ giả. Diễm Quang Long Ngưng hoàn toàn có thể đánh trên bầu trời du kích chiến, nàng ở phía trên phun lửa, phun xong liền chạy. Diễm Quang Long Ngưng cũng không cần làm cái gì, chỉ cần thiêu đốt Thác Thương Hoàng Triều bọn họ quân trướng, còn có lương thảo của bọn họ là có thể. Có thể nói chỉ là một cái Diễm Quang Long Ngưng, đại càn liền thắng tê, chính là lo lắng Diễm Quang Long Ngưng an toàn, còn có thể phái ra một người vì nàng hộ giá hộ tống. Giống Tốn Phong cùng Diễm Quang Long Ngưng chính là một loại đặc biệt tốt phối hợp, gió trợ thế lửa. Lý Thừa Trạch đã vì Thác Thương Hoàng Triều quân đội nghĩ kỹ nhiều loại chọn gói, chờ đợi bọn hắn đến đây. Chương 695, Lý Thừa Trạch cùng Hoàng Phủ Hoàng Chân. Chương 695, Lý Thừa Trạch cùng Hoàng Phủ Hoàng Chân. Nguyên bản Lý Thừa Trạch nghĩ là có thể kéo liền kéo, nhưng về sau hắn mới nhớ tới, Tiên Vũ lâu mỗi tháng là có một phần Trung Châu tứ vực tổng san. Kỳ thật chuyện này là Ninh Nguyệt Nga phải nhắc nhở hắn. Dù sao Lý Thừa Trạch đã có một đoạn thời gian rất dài không có nhìn qua tập san, nghĩ không ra là bình thường. Có cái gì tin tức trọng yếu, giả hủ cùng Ninh Nguyệt Nga đều là rất tốt con đường, hắn không cần thiết chuyên môn đi xem tập san. Phần này tổng san sẽ ghi chép Trung Châu tứ vực năm mảnh đại lục gần một tháng phát sinh đại sự, giống đại càn tấn thăng hoàng triều loại cấp bậc này khẳng định chính là đại sự. Loại chuyện này, Tiên Vũ lâu là không thể nào không thể xóa được trèo lên, cũng không có khả năng không biết, cho nên Lý Thừa Trạch cũng làm cho Ninh Nguyệt Nga không cần giấu giếm, chi tiết viết liền có thể. Tại sau này Lý Thừa Trạch lâm thời cùng Gia Cát Lượng, Vương Mãnh, Phòng Huyền Linh bọn người mở cái ngự tiền hội nghị. Tại hội nghị này bên trên, xác định cùng chỉ cần Thác Thương Hoàng Triều muốn đánh, liền đánh quyết định. Nếu như Thác Thương Hoàng Triều không đánh, liền tháng 3 đúng hạn tiến hành đối với Thiên Linh Vương Triều cùng Phong Lang Vương Triều đối ngoại chiến tranh. Nhưng là nếu như Thác Thương Hoàng Triều quyết định muốn đánh lời nói, khẳng định liền không có biện pháp đối với Thiên Linh Vương Triều còn có Phong Lang Vương Triều phát động đối ngoại chiến tranh. Tại dưới loại tình huống này, hay là không nên quá phách lối cho thỏa đáng, Thác Thương Hoàng Triều cùng trước kia gặp phải đối thủ là không giống mới, dù sao bọn hắn cũng tích lũy nhiều năm như vậy. Mặc dù Lý Thừa Trạch còn có vi duệ bọn hắn cũng không sợ sệt mở thương vương hướng, nhưng là cũng không thể khinh thị bọn hắn. Mặc dù Trích Tinh Tông đã tại Dương Địch ngủ lại, nhưng là Hoàng Phủ Hoàng Chân trước mắt cũng không có chiêu thu đệ tử dự định. Hoàng Phủ Hoàng Chân dự định trước là Trích Tinh Tông người báo thủ, đằng sau lại chiêu thu đệ tử, không phải vậy đối mặt với cái kia nguyên một gian phong ốc bài vị, nàng tâm khó có thể bình an. Nếu như là Hoàng Phủ Hoàng Chân chính mình, nàng khẳng định rất khó báo thủ, trừ phi chính nàng có thể đột phá hợp đạo cảnh gông cùng xiềng xích, không phải vậy Bách Hoa Hoàng Triều Đao Quân Hạ Vân Hổ chính là vắt ngang ở trước mặt nàng một toàn núi lớn. Nhưng nàng cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng, mặc dù cần một chút thời gian, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Lý Thừa Trạch đã đáp ứng nàng, sẽ giúp nàng bận điệu. Đây cũng là Hoàng Phủ Hoàng Chân sẽ đáp ứng đem Trích Tinh Tông đem đến Dương Địch tới điều kiện một trong. Đối ứng với nhau, tại đại càn cần phải có người xuất thủ thời điểm, nàng cũng muốn ra tay giúp đỡ. Ngay từ đầu Hoàng Phủ Hoàng Chân đúng là không tin, về sau tại Lý Thừa Trạch ngự thư phòng thấy được Cửu Vĩ yêu hồ, nàng liền tin bảy phần. Lại về sau nhìn thấy Lữ Bố, Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô bọn người lần lượt đột phá đến phản hư cảnh. Nhìn xem bọn hắn đang nhanh chóng tiến bộ, cho dù là Hoàng Phủ Hoàng Chân cũng không thể không cảm khái bọn hắn tốc độ tu hành nhanh chóng. Cho nên Hoàng Phủ Hoàng Chân cũng không cảm thấy Lý Thừa Trạch hứa hẹn là một câu nói xuông, Lý Thừa Trạch đã thực hiện nhiều cái lời hứa, tín dụng của hắn là rất đáng tiền. Tựa như là Yên Vũ lâu ban bố tiềm long bảng không có ai đi sẽ đi hoài nghi thật giả một dạng, Lý Thừa Trạch cũng dùng hắn hết lòng tuân thủ cam kết hành vi đã đạt thành đồng dạng hiệu quả. Bất quá Hoàng Phủ Hoàng Chân cũng sẽ không đem tất cả hy vọng ký thác cho người khác, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Đi vào Dương Địch về sau, nhất là Phong Linh Nguyệt Tam sư tỷ bội đã biết được Trích Tinh Tông môn nhân bị hại tin tức đằng sau, trừ sẽ mỗi ngày đến cùng Lý Thừa Trạch học tập viết thoại bản Vân Truy Nguyệt bên ngoài, Hoàng Phủ Hoàng Chân, Phong Linh Nguyệt, Doãn Minh Nguyệt trên cơ bản đem chính mình phần lớn thời gian đều dùng về việc tu hành. Báo thủ cũng không phải là hoàng phủ hoàng chân chuyện của một cá nhân, các nàng đồng dạng là Trích Tinh Tông đệ tử, những người đã chết kia bên trong cũng có bằng hữu của các nàng. Bất quá, hoàng phủ hoàng chân cũng không có để các nàng trong sinh hoạt chỉ có cừu hận, không phải vậy đợi đến đại thù đến báo đằng sau, cuộc sống của bọn hắn có thể sẽ mất đi mục tiêu. Điểm này cũng là lão sư của nàng dạy cho nàng. Hoàng phủ hoàng chân thậm chí cổ vũ Phong Linh Nguyệt cùng Doãn Minh Nguyệt không cần một mực tu luyện, đi tìm kiếm mình thích làm sự tình. Tu hành cũng không phải là vùi đầu khổ tu, một mực bế quan liền có thể đột phá, không phải vậy những người kia vẫn bế quan liền tốt, sự tình khác cũng không cần làm. Có đôi khi một câu, một sự kiện kinh lịch cùng cảm nộ có thể khiến người ta trực tiếp đốn ngộ, tháng qua 10 năm khổ tu. Đây cũng là hoàng phủ hoàng chân vì cái gì để Vân Truy Nguyệt tiếp tục cùng Lý Thừa Trạch học tập viết thoại bản nguyên nhân. Đương nhiên, hoàng phủ hoàng chân thừa nhận kỳ thật nàng có rút ngắn cùng Lý Thừa Trạch quan hệ ý nghĩ. Ý tưởng này cũng không đáng xấu hổ, bởi vì nàng chỉ là muốn để quan hệ của song phương gần hơn một chút, để cho Lý Thừa Trạch đồng ý giúp đỡ, mà không có hại Lý Thừa Trạch ý nghĩ. Hoàng phủ Hoàng Chân cũng minh xác cùng Lý Thừa Trạch nói qua. Đối với cái này Lý Thừa Trạch biểu thị có thể lý giải. Kỳ thật hắn thu Vân Truy Nguyệt làm đệ tử, cũng có rút ngắn song phương quan hệ ý nghĩ, đồng dạng đem chuyện nào cùng hoàng phủ Hoàng Chân chi tiết lấy cáo. Nghe được Lý Thừa Trạch nói như vậy, hoàng phủ Hoàng Chân sửng sốt một chút, đợt này thuộc về là song hướng lao tới. Bởi vì việc này, quan hệ của song phương kéo gần lại không ít. Một lần thẳng thắn mặt đối mặt giao lưu, tháng qua 10 lần trở lên không có chút nào linh hồn giao lưu. Cũng là bởi vì này, hoàng phủ Hoàng Chân mới yên lòng đem Vân Truy Nguyệt giao cho Lý Thừa Trạch, sau đó nàng an tâm bế quan tu hành. Hoàng phủ Hoàng Chân bế quan, duy nhất tương đối tiếc nuối chính là Dương Địch Bách Tính, dù sao bọn hắn vừa mới biết được Trích Tinh Tông đem đến Dương Địch tin tức, Dương Địch Bách Tính vừa muốn cảm khái có thể nhìn thấy hoàng phủ Hoàng Chân, một giây sau nhận được tin tức chính là hoàng phủ Hoàng Chân bế quan đi. Có thể nói là phi thường ma huyễn cùng chịu tượng, khiến cho dân chúng một lần coi là Trích Tinh Tông còn có hoàng phủ Hoàng Chân đi vào Dương Địch chuyện này là giả. Bất quá về sau hoàng phủ Hoàng Chân hay là lộ diện một lần, mang theo còn lại ba vị đệ tử, tại Thừa Thiên môn triển lộ hình dáng của mình. Chuyện này đối với tại hoàng phủ Hoàng Chân còn có nàng ba vị đệ tử, Phong Linh Nguyệt Tam sư tỷ bội có thể nói là cảm khái rất nhiều rồi. Thậm chí có thể nói tại Dương Địch Bách Tính trước mặt lộ một lần mặt về sau, ý nghĩ của các nàng thông suốt rất nhiều, cảm giác vận chuyển chân khí đứng lên đều càng thêm thông suốt. Bởi vì việc này biểu thị các nàng về sau không cần lại trốn tránh tránh, chí ít có thể tại đại càn bên trong bình thường hành động. Các nàng về sau cũng không tiếp tục là cái gì ma giáo người. Mặc dù các nàng cũng không oán hận hoàng phủ Hoàng Chân, dù sao không có sư phụ, liền không có các nàng hôm nay, nhưng là các nàng cũng không muốn làm ma giáo người. Mặc dù có ý nghĩ của các nàng trở nên thông suốt nguyên nhân, nhưng là các nàng tu hành trở nên càng thêm cấp tốc, còn có vận chuyển chân khí càng thêm thông suốt, nhưng thật ra là sủng khí suy yếu công lao. Điểm này là Dương Địch cùng đại càn cương vực bên trong bách tính đều có thể cảm thụ được, chỉ là bởi vì thiên phú khác biệt, hoặc nhiều hoặc ít thôi. Còn một người khác nguyên nhân trọng yếu, đó chính là tụ linh trận, lần trước Mã Siêu mang về thanh đồng vài phiến, để ra cắt lượng bọn hắn minh xác những cái kia thanh đồng toái phiến có tụ lại thiên địa linh khí hiệu quả, lấy những cái kia thanh đồng toái phiến, ra cắt lượng lấy Thịnh Càn Cung làm trung tâm bố trí giản dị tụ linh trận, mặc dù tại lấy Thịnh Càn Cung làm trung tâm, nhưng là thiên địa linh khí cũng là hội tụ khép tại bốn phía, toàn bộ Dương Địch đều có ích lợi. Một bên khác, nhằm vào Thất Huyền Hoàng Thất một trận mưu đồ bí mật, cũng đã bắt đầu hành động. Chương 696, Thất Huyền, Chu An Phách chương 696, Thất Huyền, Chu An Phách Thất Huyền kinh đô, Thất Huyền thành. Thất Huyền Vương Triều Minh Ngộ cùng Lục Xuyên các loại thập đại gia tộc gia chủ tự mình tiến về Lạc Vương thành tìm kiếm Tô Định Phương trợ giúp của bọn hắn. Bọn hắn cũng xác thực đạt được trợ giúp. Trương Phi cùng Ngất Chỉ cung bị phái đi Thất Huyền Vương Triều, trợ giúp Minh Ngộ bọn hắn giải quyết Thất Huyền Hoàng thất nhập đạo cảnh Chu An Phách. Giết chết Chu An Phách thuộc về nhiệm vụ chính tuyến, bọn hắn còn có một cái nhiệm vụ chi nhánh, đó chính là giải quyết đòi hỏi nhiều Lục Cửu Châu. Vì phòng ngừa Lục Cửu Châu sớm nhận được tin tức, bọn hắn quyết định chia binh hai đường. Do Lục Xuyên mang theo Ngất Chỉ cung đi Giá Hải phái giải quyết Lục Cửu Châu, mà Minh Ngộ thì là mang theo Trương Phi đến Thất Huyền kinh đô giết chết Chu An Phách. Còn lại gia chủ Trương Phi thì là để bọn hắn ai về nhà nấy, chuẩn bị chuyện khác nghi. Ngay từ đầu bọn hắn là cảm thấy Trương Phi có chút cuồng vọng, thẳng đến Trương Phi triển lộ hắn nhập đạo cảnh bắt trọng thiên tu vi. Trương Phi cũng không phải gì đó đều không điều tra, hắn còn cố ý đi một chuyến Yên Vũ lâu, tìm một chút Chu An Phách tin tức. Chu An Phách tu vi đại khái tại nhập đạo cảnh tứ trọng thiên, giỏi về dùng một thanh đại đao. Đao pháp của hắn là càng đánh lực lượng càng mạnh loại kia, có một loại đại hải vô lượng, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh cảm giác. Đúng vậy, Trương Phi thích nhất chính là có người cùng hắn so lực lượng chuyện này hắn hoàn chân không sợ. Cho nên giết chết Chu An Phách chuyện này, đối với Trương Phi mà nói, quả thực là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Biết Trương Phi là khủng bố như vậy tồn tại, trừ Minh Nộ cùng Lục Xuyên bên ngoài gia chủ, đều thành thành thật thật ai về nhà nấy đi. Không riêng gì cái này thập đại gia tộc gia chủ tập hợp một chỗ, mỗi cái gia tộc nội bộ cũng là thương lượng qua. Bọn hắn hiện tại là trở về trong nhà mình, đem mấy ngày nay phát sinh sự tình, cùng đến tuột cùng làm ra quyết định gì hướng gia tộc bên trong những người khác nói rõ. Cuối cùng chính là chuẩn bị vận dụng trong gia tộc bọn họ thế lực, trợ giúp đại cản quân đội giải quyết phản kháng lực lượng. Thập đại gia tộc gia chủ có thể nói là đồng tâm hiệp lực, cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn không dám kinh thường, cũng không có bất luận cái gì muốn khiêu phản đến Thất Huyền Hoàng thất lấy không được ý tứ. Nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn tại Lạc Vương thành bên trong kiến thức, nhiều như vậy nhập đạo cảnh võ tướng chân thành hợp tác, lại quân quyền trong tầm tay, lo gì đại sự không thành. Kinh khủng nhất là Bình Đông quân bên trong danh khí lớn nhất Tiết Nhân Quý cùng Đông Tiễn, đều không tại Lạc Vương thành một nhóm kia trong hàng tướng lãnh. Tiết Nhân Quý chủ yếu là không có thời gian đi, hắn đã đang bế quan nếm thử trùng kích phản hư cảnh. Vương Tiễn không có đi, cũng chỉ là không cần thiết tất cả đều đi qua, hay là cần phải có người tọa trấn biên cương. Chu An Phách bế quan tu hành địa điểm, Minh Ngộ bọn hắn vẫn là rất rõ ràng, cũng không trong hoàng cung, mà tại Thất Huyền Thành bên trong cựu tứ vị trí, Tê Hà Tháp. Tê Hà Tháp là một tòa Phật tháp, bên trong cất giữ đều là Phật kinh, Thất Huyền Vương triều cách Tây Bắc phương Nam vực thứ nhất Phật môn Pháp Hoa tự không có khả năng tính quá xa, cũng sẽ nhận Pháp Hoa tự ảnh hưởng. Thất Huyền Hoàng thất cùng Tôn thất lịch đại bên trong nhập đạo cảnh, cũng sẽ ở Tê Hà Tháp tu hành. Đây là một kiện lợi tốt Trương Phi sự tình. Minh Ngộ chỉ cần nói cho hắn biết Tê Hà Tháp ở đâu liền có thể. Tê Hà ngoài tháp là có thủ vệ, mặc áo giáp, cầm binh khí binh lính mắt thấy phía trước, lúc này trong mắt của bọn hắn có cả người cao 8 thước đầu than đen, đầu báo mắt tròn đại hán hướng bọn hắn tới gần. Liên tại bọn hắn dự định hét lại Trương Phi, chất vấn Trương Phi đi vào Tê Hà Tháp là vì cái gì thời điểm, Trương Phi trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh trượng bát xà mâu, toàn thân khí thế tăng vọt, lập tức sôi trào mãnh liệt. Sợ sệt, hai chân nhịn không được run lên. Trông coi Tê Hà Tháp binh lính nói không nên lời một chữ, 10 phần gian nan hô hấp lấy. Ý can tờ bờ dưng. Mà toàn thân khí thế đang không ngừng kéo lên Trương Phi thì là hít thở sâu một hơi, chợt quát lên, Chu An Phách, đi ra nhận lấy cái chết. Trương Phi tiếng quát to này không thua gì hổ khiếu sơn lâm, Tê Hà Tháp dưới mái hiên tuôn rơi mà phủi xuống lấy cho bụi. Tê Hà Tháp phụ cận bách tính không tự giác bưng kín lỗ tai của mình, cảm giác giống như là một tiếng sét tại trong đầu của chính mình nổ vang. Chu An Phách cũng không phải cái gì an phận hoặc là sẽ lùi bước chủ, cầm trong tay song đao Chu An Phách bay ra Tê Hà Tháp, rơi vào Tê Hà Tháp trên đỉnh tháp. Ở trên cao nhìn xuống Chu An Phách nắm chặt song đao, hai con mắt híp lại, nhìn chằm chằm Trương Phi. Chu An Phách trầm giọng nói, các hạ người nào? Trương Phi cất cao giọng nói, Đại Càn Kiếm Bắc Đạo Đô đốc đồng trì, Hổ Phách quân thống lĩnh, Trương Lịch Đức. Chu An Phách con người bỗng nhiên co rụt lại, cũng không phải bởi vì Trương Phi có nhiều danh khí, hoàn toàn bởi vì Trương Phi không có tên tuổi hắn mới sợ. Hắn không nghĩ tới Trương Phi nhanh như vậy liền giết tới. Thất Huyền Đế cùng Chu An Phách bẩm cáo qua Đại Càn đối với Thất Huyền Vương triều thực hành phong tỏa cùng xuất nhập cảnh hạn chế, muốn chính bọn hắn đầu hàng. Nhưng Chu An Phách cho là không cần đầu hàng, bọn hắn không dám động binh, bởi vì Đại Càn phía Tây Thác Thương Hoàng triều nhìn chằm chằm. Nếu là ở loại thời điểm này, Đại Càn dám động binh, khẳng định sẽ bị Thác Thương Hoàng triều thừa cơ mà vào. Áp dụng loại này phong tỏa mà không phải khởi binh Đông Trinh nguyên nhân, khẳng định là bởi vì Đại Càn không có quân đội có thể đánh. Còn nữa, Đại Càn phong tỏa đối bọn hắn mà nói không có ảnh hưởng gì, đơn giản chính là những gia tộc kia không có cách nào thông thương. Cho nên Chu An Phách nói cho Thất Huyền Đế không cần đến đầu hàng, làm như thế nào qua liền làm sao sống. Hiện tại Trương Phi lại tới. Điều này nói rõ hắn sai, nhưng lại sai đến không phải rất không hợp thói thường. Dù sao chỉ Trương Phi một cái, chí ít không phải đại quân. Kỳ thật hắn sai rất không hợp thói thường. Cùng lúc đó, Lạc Vương Thành cùng Kiểm Trung Đạo hai bên cộng đồng khởi binh, chuẩn bị chia binh hai đường tiếp nhận Thất Huyền Vương triều. Dự đoán của hắn Trương Phi lúc này cũng kém không nhiều muốn động thủ, là rất thích hợp thời cơ, đợi đến Trương Phi mang theo Thất Huyền Đế cùng Chu An Phách đầu lâu xuất hiện ở tiền tuyến tuyệt đối tự sụp đổ. Thất Huyền Đế còn tốt, cùng lắm thì Thất Huyền Vương triều biến thành người khác làm hoàng đế, nhưng Chu An Phách không được, hắn chết lời nói Thất Huyền Vương triều liền không có nhập đạo cảnh tọa trấn. Trừ phi lúc này đi mời Lục Cửu Châu hoặc là Yến Dương làm quốc sư hoặc là thủ hộ giả, nhưng hoàng đế đến tột cùng là ai coi như nói không chừng. Có thể nói một vị nhập đạo cảnh chính là một cái vương triều định hải thần châm, đây cũng là bảng thịnh che giấu bảng cự nguyên đã chết 10 năm tin tức. Nếu như bảng cự nguyên tử vong tin tức, lúc đó trước tiên liền chuyển tới, Bắc Mang vương triều lúc đó nhất định sẽ có một trận náo động lớn. Không phải tất cả quân nhân cùng tướng lĩnh đều là giống Ninh Đức Hoành dạng này tuân thủ quân lệnh, hiệu trung quốc gia. Thậm chí Ninh Đức Hoành đều có chút tử trung, hắn là nhận được bảng thịnh viết đầu hàng chiếu thư cũng không chút nào do dự đầu hàng. Đồng dạng, bảng thịnh nếu để cho hắn tử chiến, hắn cũng sẽ không chút do dự tử chiến. Cách làm này không nói đúng hay không, nhưng nhất định là kẻ thống trị thích nhất loại kia tướng lĩnh một trong, trung thành tuyệt đối còn nghe lời. Lý Tĩnh cùng Tô Định Phương lần này chỉ xuất chút ít kỵ binh, chủ yếu vẫn là bộ binh. Ngay tại Lạc Vương Thành cùng Kiềm Trung Đạo tại điều binh khiển tướng thời điểm, Trương Phi cùng Chu An Phách chiến đấu sắp khai hỏa. Đúng là sắp, bởi vì Chu An Phách trước tiên liền chạy, hắn dự định đem chiến trường chuyển rời đến địa phương khác. Chương 697, Giá Hải phái Lục Cửu Châu chết. Chương 697, Giá Hải phái Lục Cửu Châu chết. Bởi vì Trương Phi cũng không có triển lộ thực lực chân thật của mình, Chu An Phách chỉ là biết Trương Phi so với hắn khí thế hơi mạnh chút, nhưng không biết hắn thực lực cụ thể. Nhập đạo cảnh ở giữa mỗi nhất trọng thiên trên lệch lớn, nhưng cũng không phải là không có đến đền bù, nhất là tại thích hợp bản thân sân nhà lời nói. Chu An Phách tu hành chính là Thất Huyền Hoàng thất tổ truyền, bị Yên Vũ lâu định giá bắt chuyển dưới Hán Hải Tâm Kinh, đặc điểm chính là chân khí kéo dài, bền bỉ tính mạnh. Mà Chu An Phách tu hành đao pháp thì là nguyên bộ Hán Hải đao pháp, đặc điểm là một đao càng so một đao mạnh. Còn nếu như có thể ở trên biển, Hán Hải Tâm Kinh cùng Hán Hải đao pháp liền có thể phát huy ra càng lớn lực bộc phát. Tăng thêm Thất Huyền Thành nhà mình địa bàn, nếu như có thể Chu An Phách cũng không muốn tại Thất Huyền Thành đánh. Cho nên đang chiến đấu còn không có khai hỏa thời điểm, Chu An Phách liền bắt đầu hướng phía đông chạy, muốn đi Trương Phi hướng đông hải dẫn. Cái này vừa lúc hợp Trương Phi ý, nếu như tại Thất Huyền Thành bên trong đánh, ngược lại sẽ để hắn bó tay bó chân. Quan Vũ hạ quân lệnh, nghiêm lệnh cấm chỉ hắn trừ phi bị bất đắc dĩ, không phải vậy không có khả năng tại Thất Huyền Thành bên trong độc thủ. Dù sao thành trì này bọn hắn là muốn hoàn hảo không chút tổn hại tiếp thu, bọn hắn cũng không muốn đến lúc đó còn muốn đối với Thất Huyền Thành đại tu. Bởi vì Hán Hải kinh hãi chân khí kéo dài, nhất là đến vấn đạo tam cảnh về sau, có thể liên tục không ngừng từ thiên địa chi lực bên trong hấp thu linh khí. Cho nên Chu An Phách cùng chân khí là vô cùng vô tận một dạng, liều mạng phi nước đại, Trương Phi trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể đi theo phía sau hắn. Tại Thất Huyền Thành bên trong lặng yên ấp ủ một trận âm mưu thời điểm, Chu An Phách không còn chạy trốn, cầm trong tay song đao đứng ở Đông Hải bên bờ biển. Hắn phía dưới là mãnh liệt đánh ra lấy bờ biển cùng bãi cát sóng biển, Chu An Phách cũng không dám quá thâm nhập Đông Hải. Thân là tại bờ biển lớn lên hải tử, hắn là biết Đông Hải bên trong khủng bố cỡ nào hung thú, nếu như hắn cùng Trương Phi ở chỗ này đánh cho quá lâu, tạo thành tiếng vang quá lớn, rất có thể đem những hung thú kia dẫn tới, như thế cũng quá nguy hiểm. Chu An Phách nhận lấy cái chết. Trương Phi thân thể mặt ngoài giấy lên một tầng hắc khí, hai mắt trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi, toàn thân cơ bắp tựa như hắc thiết đổ bê tông, bắp thịt cuộn cuộn, hiện ra kim loại hào quang màu đen. Cái này cùng Lữ Bố là giống nhau, thần ma hóa. Chỉ là hắn thần ma hóa cùng Lữ Bố khác biệt thôi. Trương Phi hai tay nắm chặt trượng bát xà mâu, trên cánh tay nổi gân xanh, phanh một tiếng tiếng nổ vang lên. Ở trên đỉnh đầu xoay tròn trượng bát xà mâu tựa như trúc tinh đỉnh, Trương Phi đã đến Chu An Phách trước mặt, sau đó trượng bát xà mâu dừng lại, một kích nổi giận lực phách hoa sơn. Chu An Phách mặc dù kinh ngạc tại Trương Phi tốc độ, nhưng tốt xấu hắn cũng là thần kinh bát chiến, mới đột phá đến nhập đạo cảnh, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Mắt thấy đã kéo không ra, tránh không xong tình huống dưới, hắn lựa chọn dùng song đao đi chặt trượng bát xà mâu bên dưới, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất tiết lực. Thế nhưng là hắn đánh giá thấp thần ma hóa trạng thái dưới Trương Phi lực lượng, trượng bát xà mâu tựa như không có nhận bất kỳ ngăn trở nào mở dạng, đầu tiên là đập vỡ Chu An Phách hộ thể cương khí, lại nặng nặng nện ở đầu của hắn. Chu An Phách toàn bộ thân hình giống diều bị đứt dây, không bị khống chế từ trên cao đập xuống, rơi vào trên mặt biển. Cùng Chu An Phách một dạng gặp nạn không chỉ Chu An Phách, còn có Đòi Hỏi Nhiều Lục Cửu Châu. Mang theo Bất Chỉ Cung đi vào Giá Hải phái Lục Xuyên, còn có Giá Hải phái thành viên đều sợ ngây người, cái cằm đều không khép lại được. Bất Chỉ Cung một bên đánh nhau còn vừa mắng người. Trang diện nhìn có điểm giống Nghiêm Khắc phụ thân đánh nhi tử. Ta để cho ngươi công phu sư tử ngoạn. Bất Chỉ Cung một kim tiên đánh vào Lục Cửu Châu phía sau, kinh khủng cự lực để Lục Cửu Châu thoạt nhìn như là bị bắn ra đi đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Nhưng sau một khắc, Bất Chỉ Cung liền lấy tốc độ nhanh hơn đi tới bay rất ra ngoài Lục Cửu Châu bên người. Ta để cho ngươi dọa dẫm. Lục Cửu Châu lại bị ép bay ra ngoài. Ta họ Bất Chỉ cũng không dám lường gạt như vậy. Hôm nay ngươi họ Bất Chỉ một dạng dạy dỗ ngươi đạo lý làm người. Ròng rã một canh giờ, Giá Hải phái thành viên, Lục Xuyên còn có chạy đến xem náo nhiệt bất tính, liền nhìn xem Bất Chỉ cùng ở trên trời treo lên đánh Lục Cửu Châu. Bất Chỉ cung mặc dù là đang mắng người, nhưng hắn là có logic, quần chúng ăn dưa rất nhanh minh bạch. Lục Cửu Châu công phu sư tử ngoạn, để Bất Chỉ cung tức giận. Chẳng qua là Bất Chỉ cung đối phận một mực tại lên cao. Sẽ nghiêm trị Nghiêm Khắc phụ thân đến Nghiêm Khắc gia gia, cuối cùng đều nhanh lên tới tổ tông của hắn 18 đời. Lục Xuyên thấy thể xác tinh thần đều thoải mái, trước đó một ngụm tích tụ chi khí đọc lại tại ngực cảm giác hoàn toàn không thấy. Thậm chí Lục Xuyên cảm thấy gông cùm xiềng xích chính mình thật lâu thiên nhân gông cùm xiềng xích lại có như vậy một tia bừng lòng, có lẽ cái này biểu thị hắn nhập đạo cảnh có hy vọng. Trước đó hắn bị Lục Cửu Châu áp bách đến có bao nhiêu phiền muộn, hiện tại liền có bấy nhiêu thư sướng. Ròng rã một canh giờ tại bị đánh, dùng hay là kim tiên loại vũ khí này, Lục Cửu Châu đã sớm bị đánh thành người mập mạp, đầu sưng giống đầu heo. Hắn muốn phản bác, nhưng đã mở không nổi miệng, đánh một canh giờ, Bất Chỉ Cung cũng phát tiết xong, cuối cùng một kim tiên trùng điệp đập vào hắn so đỉnh, đưa tiễn vị này Giá Hải phái tông chủ Lục Cửu Châu. Lục Cửu Châu đầu lâu trực tiếp giống dưa hấu một dạng nổ tung, chỉ còn lại có một cỗ thi thể không đầu từ không trung nện xuống. Bất Chỉ Cung giơ cao kim tiên cất cao giọng nói, Lục Cửu Châu đã chết, từ hôm nay Giá Hải phái giải tán. Phàm là còn có ai để cho ta biết dọa dẫm bắt chẹn, Lục Cửu Châu chính là các ngươi hạ tràng. Giá Hải phái thành viên khác chỉ muốn nói, bọn hắn nhưng không có Lục Cửu Châu như vậy có thể khiêng, ngài một gậy xuống tới, chúng ta liền chết. Có dạng gì tông chủ, liền có dạng gì môn nhân. Giá Hải phái một mực là lấy thu phí bảo hộ mà sống, bức bách thế gia đại tộc cho Giá Hải phái phí bảo hộ. Lục Cửu Châu thu phí bảo hộ, dĩ nhiên chính là vì hưởng lạc. Bất quá bây giờ bọn hắn số tiền này đều thuộc về thuộc đại càn. Nhìn xem Lục Cửu Châu thi thể không đầu, Lục Xuyên trong lúc nhất thời lại có chút thổ thức. Đã từng không ai bị nổi Giá Hải phái tan tác như chim ông, mấy ngày trước đây còn tại uy hiếp hắn, một bộ tiểu nhân sắc mặt Lục Cửu Châu cứ thế mà chết đi. Giá Hải phái phó tông chủ muốn chạy, nhưng vẫn là bị Bất Chỉ cung bắt được, dù sao Bất Chỉ cung đến tìm hắn muốn Giá Hải phái tồn bảo bối địa phương. Đợi đến hắn mang theo chính mình tìm xong Giá Hải phái bảo khố, Bất Chỉ cung đánh đòn cảnh cáo, kết liễu hắn. Dù sao hắn là cái thiên nhân hợp nhất cảnh, quen thuộc làm hại một phương, bỏ mặc hắn ra ngoài sẽ là cái thai hoàng ẩm. Giá Hải phái thật sự là quá có tiền, cả phòng kim quang. Đi vào Bất Chỉ cung mặt bị đều chiếu thành màu vàng. Bạch ngân ở chỗ này cũng không xứng, từng dương tất cả đều là hoàng kim, còn có một cái dương nhỏ trang là tử kim. Những này chính là Giá Hải phái nhiều năm như vậy dọa dẫm bắt trẻ thu phí bảo hộ tích lũy, cứ việc Lục Cửu Châu lãng phí, nhưng vẫn là còn lại rất nhiều. Bất Chỉ cung đếm, dòng giá 11 cái dương lớn trang là hoàng kim, đều là một đầu 10 lượng hoàng kim, mặt trên còn có khắc chữ, nói rõ đây là Thất Huyền Vương triều hoàng kim. Còn có một cái hộp chứa chính là tử kim. Bất Chỉ cung vung tay lên, đem những này đều thu nhập trong nhẫn chữ vật. Một bên khác, Đông Hải bên trên chiến sự cũng sắp kết thúc. Chương 698, Chu An Phách, Thất Huyền Đế chết. Chương 698, Chu An Phách, Thất Huyền Đế chết. Những cái dương này không tính lớn, 1 mét vuông. Bất Chỉ cung nhẫn chữ vật là Lý Thừa Trạch cho, ước chừng 20 mét khối, thả 11 cái dương dễ dàng. Bất Chỉ cung nghiêng đầu nhìn về phía Lục Xuyên, dựa theo ước định, Giá Hải phái tiền đều thuộc về đại càn, không có vấn đề đi. Lục Xuyên đã đọc là bể. Bất Chỉ tướng quân, ngài nói cái gì? Ta nghe không rõ, hôm nay thị lực ta không tốt lắm. Bất Chỉ cung cười, cũng đã hiểu. Lục Xuyên sẽ không nói Giá Hải phái nơi này có bao nhiêu tiền. Lục Xuyên kỳ thật còn ở vào trong hưng phấn, nhìn xem Bất Chỉ cung treo lên đánh Lục Cửu Châu, để trong lòng hắn tích tụ chi khí đều là trừ, nhập đạo cảnh có hy vọng, cái này so bao nhiêu tiền đều trọng yếu. Về phần tiền gì không tiền, lúc đầu dựa theo ước định chính là đại càn, chỉ là hắn không biết Bất Chỉ cùng chính mình có đánh hay không tính dấu một chút, cho nên làm bộ nghe không được. Vất Chỉ cũng không có ý định giấu rơi, cầm tới bao nhiêu, hắn liền đàng hoàng nộp lên bao nhiêu, dù sao Lý Thừa Trạch bên kia nhất định sẽ có phong thưởng. Một bên khác, Đông Hải bên trên chiến sự cũng nên đón hồi cuối, Yến Sương cảm thấy mình chính là cái bài trí, tới lo tạo hình. Trước đó ước định là đem Chu An Phách dẫn tới địa phương khác đằng sau, do hắn cùng Trương Phi cùng một chỗ giải quyết Chu An Phách. Nhưng khi Yến Sương đến thời điểm, chiến đấu liền đã phân ra được thắng bại, Yến Sương thậm chí cảm thấy được bản thân nhúng tay ngược lại là tại liên lụy Trương Phi. Trương Phi thực lực chi khủng bố viễn siêu Yến Sương tưởng tượng, rất rõ ràng, hắn cùng Chu An Phách chung vào một chỗ đều không đủ Trương Phi đánh. Từ Chu An Phách không hề có lực hoàn thủ liền biết, mỗi một kích, Trương Phi đều tại cùng Chu An Phách so đấu lực lượng, mỗi một kích, Chu An Phách đều thua. Chu An Phách hiện tại cánh tay máu chảy doanh cánh tay, gân xanh bạo liệt, nước gan bàn tay, hai tay không nhịn được phát run. Trái lại Trương Phi đâu mặt không đỏ hơi thở không gấp. Trương Phi chợt quát lên, lại đến. Hắn căn bản là còn không có đánh qua nghiện, Chu An Phách lực lượng mặc dù càng lúc càng lớn, nhưng còn thiếu rất nhiều. Trương Phi tiếng quát to này, trực tiếp chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, Chu An Phách song đao rơi vào trong biển rộng. Thấy vậy, Trương Phi cũng không còn hãm hại hắn. Giải trừ thần ma hóa Trương Phi một mâu đâm xuyên Chu An Phách trái tim, sau đó dùng sức vặn một cái. Trương Bát Xà mâu cứ như vậy ghim Chu An Phách thi thể, Trương Phi quay đầu nhìn vừa rồi một mực tại xem trò vui Yến Sương. Yến Sương bị Trương Phi nhìn thoáng qua, lại nhìn xem đâm vào xà mâu bên trên thi thể, không khỏi dùng mình một cái. Hắn vừa rồi thế nhưng là thấy được Trương Phi là thế nào đánh Chu An Phách, có thể nói là nhẹ nhõm lắm. Trương Phi trên dưới đánh giá hắn một chút, cao giọng hỏi, ngươi chính là Cửu Diệu kiếm phái tông chủ Yến Sương. Yến Sương hít thở sâu một hơi, ôn quyền nói, chính là, Cửu Diệu kiếm phái Yến Sương gặp qua Trương tướng quân. Trương Phi cười to nói, ngươi không sai, hợp ta khẩu vị. Yến Sương không có cùng thập đại gia tộc đòi hỏi thù lao, còn đề nghị có thể cùng đại càn hợp tác, cũ vân thủ ước định hay là rất giảng nghĩa khí cùng lời hứa. Yến Sương nhẹ nhàng thở ra, đa tạ Trương tướng quân khích lệ. Trương Phi gật gật đầu, đi thôi, vừa đi vừa nói. Yến Sương đem chính mình bày ở hạ vị, Trương tướng quân xin mời. Hai người trở về Thất Huyền Thành thời điểm, Yến Sương để cho mình không nhìn bị cắm ở xà mâu bên trên Chu An Phách thi thể, chủ yếu là cùng Trương Phi thảo luận như thế nào giúp đại càn tiếp thu Thất Huyền Vương triều. Yến Sương tại Thất Huyền Vương triều có rất lớn danh khí, hắn có thể cũng đồng ý giúp đỡ. Trương Phi kinh ngạc nói, ngươi thế mà đồng ý giúp đỡ? Yến Sương bất đắc dĩ thở dài, ta chỉ là không hy vọng các tướng sĩ có một ít hy sinh vô vị, nói thế nào, ta cũng là tại Thất Huyền nơi này lớn lên. Trương Phi hiểu rõ gật gật đầu, không nói gì nữa. Mặt khác, tại Thất Huyền Thành bên này, Minh Ngộ một mực tại lo lắng chờ đợi, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Mặc dù hắn rất tin tưởng Trương Phi, nhưng Trương Phi một khắc chưa có trở về, hắn chỉ lo lắng kết quả một khắc. Thẳng đến phía đông bay tới hai bóng người, chính là Trương Phi cùng Yến Sương. Trương Phi bay đến Thất Huyền Thành trên cửa thành lầu, giơ cao lên trường mâu, giơ Chu An Phách thi thể, Trương Phi cất cao giọng nói, Chu An Phách đã chết. Điều động tiên địa chi lực sau, Trương Phi thanh âm trong nháy mắt khuyết tán ra đến, truyền khắp cả tòa Thất Huyền Thành. Sau đó, Trương Phi trực tiếp đem Chu An Phách thi thể ném xuống, không khác một tảng đá lớn đập xuống mặt nước, khơi dậy to lớn bọt nước. Cả tòa Thất Huyền Thành trong nháy mắt hoảng loạn lên, ở thời điểm này, có người phi thường bình tĩnh, chính là Minh Ngộ. Thất Huyền Vương triều kinh đô Thất Huyền Thành là tại Nam Vương, Minh gia lực lượng chủ yếu cũng tại Thất Huyền Thành. Minh Ngộ lúc này xuất lĩnh trong gia tộc lực lượng chủ yếu, phối hợp Trương Phi cùng Yến Sương giết vào Thất Huyền hoàng cung bên trong. Tại Thất Huyền đế còn chưa kịp sợ sệt thời điểm, Trương Phi cùng Yến Sương đã đi tới Kim Loan điện bên trong. Bởi vì Trương Phi đột nhiên xuất hiện, Thất Huyền đế để văn võ bá quan mở cái triều hội, thương lượng đối sách. Chỉ là tại bọn hắn còn không có thương nghị ra đối sách thời điểm, liền truyền đến Trương Phi thanh âm, cũng chính là Chu An Phách đã chết tin tức. Trương Phi kẻ sát thần này giết chết Chu An Phách, mà Cửu Diệu kiếm phái tông chủ Yến Sương tại Thất Huyền Vương triều cũng là thanh danh hiển hách, căn bản không có cấm quân dám ngăn trở bọn hắn. Trương Phi cùng Yến Sương tiến một bước, cầm trong tay trường thương cấm quân liền lui một bước. Cầm trong tay trượng bát xà mâu từng bước mà lên leo lên Kim Loan điện Trương Phi, ngay tại đã trốn ở cây cột sau văn võ bá quan trong ánh nhìn chăm chú từng bước một tới gần Thất Huyền đế. Mà phía trên Thất Huyền đế toàn bộ không ngừng phát run, đã sợ tè ra quần quần, nước tiểu thuận đuổi, bắp chân chạy xuống mắt cá chân. Nhận lấy cái chết. Tại văn võ bá quan còn không có kịp phản ứng thời điểm, Trương Phi đã đem trượng bát xà mâu ném mạnh ra ngoài. Trượng bát xà mâu chuẩn xác đâm vào Thất Huyền đế lồng ngực, đem hắn đính tại trên long ỷ, Thất Huyền đế con ngươi dần dần ảm đạm, cuối cùng trong mắt đã mất đi ánh sáng, cúi hạ đầu. Lớn như vậy Kim Loan điện giờ phút này yên tĩnh im lặng, âm thanh hô hấp bọn hắn cũng không dám có, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kim Loan điện bên trên chỉ còn lại có người mặc huyền giáp Trương Phi áo giáp ma sát thân ảnh, cùng nặng nề giày chiến tiếng bước chân. Yến Sương không có đi đến cuối cùng, thẳng đến dưới ghế rồng phương bậc thang dừng bước, đưa mắt nhìn Trương Phi từng bước mà lên. Đến long ỷ đằng sau, Trương Phi nắm chặt xà mâu, đem xà mâu từ trên long ỷ rút ra, đem Thất Huyền đế thi thể lắc tại trên mặt đất, lại đem kim loại chế tạo long ỷ đá ngã lăn rơi vào phía dưới. Thất Huyền đế tuyên bố đầu hàng, ai đồng ý, ai phản đối? Có chút lá gan hơi lớn một điểm quan viên nhìn thoáng qua chết không nhắm mắt Thất Huyền đế, căn bản nói không nên lời phản đối. Không có ý kiến, đầu hàng. Đầu hàng. Về phần có điểm nhắc gan, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt đất không ngừng gật đầu. Có người quỳ xuống đằng sau, trực tiếp kéo theo một đám văn võ cứ như vậy quỳ xuống. Trương Phi lại hỏi, ai là viết thánh chỉ, chính mình đứng ra, viết mấy phần đầu hàng chiếu thư, đóng cái con dấu. Từ quỳ một đám văn võ bên trong, có bốn người dùng cả tay chân vội vàng bò lên đi ra, sợ mình do dự một giây, liền đổi lấy Thất Huyền đế hạ trạng. Hồi tướng quân, là chúng ta. Trước mắt cái này hán tử mặt đen thế nhưng là ngay cả lời đều không nói liền giết người chủ a. Chương 699, Thất Huyền tuyên bố đầu hàng chương 699, Thất Huyền tuyên bố đầu hàng Kim Loan điện bên trên, phía dưới quỳ xuống một mảnh văn võ. phía dưới là đã chết đi có một đoạn thời gian Thất Huyền Đế còn có ngã trên mặt đất Long Ỷ, không người nào dám là Thất Huyền Đế nhặt xác, cũng không có người dám đi đỡ thẳng đã đổ Long Ỷ, bởi vì Kim Loan Điện nguyên bản Long Ỷ vị trí bên trên đứng đấy hán tử mặt đen, Trương Phi liền đứng tại Long Ỷ vị trí bên trên, tay nắm lấy trượng bát xà mâu, nhìn xem bốn tên quan viên tại viết đầu hàng chiếu thư. Nhìn xem bọn hắn theo thói quen tán thưởng Thất Huyền Đế, những này đối với Trương Phi mà nói tất cả đều là nói nhảm. Đầu hàng liền đầu hàng, tán thưởng hắn làm gì? Không cần đến chơi chữ, ngắn gọn điểm nói đầu hàng là được rồi, cái này Thất Huyền Đế cũng không có gì công tích. Trên đường, Trương Phi đã thông qua Minh Ngộ còn có Lục Xuyên những gia chủ này đối với cái này Thất Huyền Đế có hiểu rõ nhất định. Thất Huyền Đế chính là loại kia phổ thông, không có công tích, cũng không có quá nhiều hơn sai quân chủ. Duy nhất phạm vào sai lầm lớn, khả năng chính là lần này đánh giá quá cao Thất Huyền lực lượng, sai lầm đánh giá thấp đại càn lực lượng. Nhưng chính là cái này duy nhất phạm vào sai lầm lớn, để hắn bị mất tính mạng của mình. Kỳ thật tại Trương Phi giết tới Thất Huyền thành thời điểm, vừa rồi Kim Loan Điện câu trên võ đã có người bắt đầu khuyên Thất Huyền Đế đầu hàng, chỉ là hắn nghe theo Chu An Phách mệnh lệnh, không có lựa chọn đầu hàng mà thôi. Đương nhiên, cho dù là hắn quyết định đầu hàng cũng đã chậm. Khi Trương Phi đi vào Thất Huyền thành một khắc này, Chu An Phách cùng Thất Huyền Đế nhất định phải là cái người chết. Là, nghe được Trương Phi yêu cầu, bốn tên quan văn nào dám phản bác, vội vàng dựa theo Trương Phi ý tứ sửa chữa. Bọn hắn chỉ là trong lúc nhất thời chuyển không đến, cũng không phải là không có khả năng dạng này biết, tương phản, Trương Phi yêu cầu đối bọn hắn tới nói dễ dàng nhiều. Đơn giản rõ ràng đầu hàng chiếu thư rất nhanh liền viết thành. Ngay tại đầu hàng chiếu thư viết thành thời điểm, Vất Chỉ Cung cũng từ phương Bắc Giá Hải phái bên kia chạy tới Kim Loan Điện. Thất Huyền thành bên ngoài loạn thành một đống, chủ yếu là Minh gia người tại đồ sát Thất Huyền tôn thất đã dẫn phát nhất định hỗn loạn. Đồng thời hắn còn nghe được Chu An Phách đã chết tin tức. Vất Chỉ Cung liền biết Trương Phi khẳng định đã thành công, dựa theo kế hoạch đã định, trực tiếp tới Thất Huyền cung bên trong. Một đám văn võ tò mò nhìn cái này đồng dạng là mặt đen hắn tử, trong lòng đang suy nghĩ hai người có phải là huynh đệ hay không. Nhưng hai người khẳng định đều là sát thần không cần hoài nghi. Vất Chỉ Cung trong tay kim tiên bên trên đều là ngưng kết máu tươi, còn có một số huyết nhục cùng bất minh vật thể. Vất Chỉ Cung nhìn xem Quỷ Sát văn võ hơi cảm thấy thú vị. Nha, quý như thế một mảng lớn a. Vất Chỉ Cung vô vỗ trong tay kim tiên. Ích Đức, Lục Cửu Châu đã bị ta giết. Vất Chỉ Cung vừa dứt lời, lập tức liền có người hít sâu một hơi, Lục Cửu Châu thế mà cũng bị giết, tin tức này quả thực làm cho người khó có thể tin. Bất quá làm bọn hắn nghi ngờ là, Vất Chỉ Cung tại sao muốn giết Lục Cửu Châu, Lục Cửu Châu chọc hắn sao? Thật muốn nói đem tất cả nhập đạo cảnh đều giết cũng không đúng, Tiễn Xương ở nơi đó đứng đấy đâu. Nhìn thấy Vất Chỉ Cung tới, Trương Phi cười nói, tới thật đúng lúc, ngươi mang theo đầu hàng chiếu thư cùng Chu An Phách đầu lâu đi tiền tuyến. Về phần Vất Chỉ Cung giết chết Lục Cửu Châu, căn bản không có kinh ngạc cùng khích lệ tất yếu, thật giống như Vất Chỉ Cung cũng sẽ không khích lệ Trương Phi làm tốt một dạng. Chuyện này đối với tại bọn hắn căn bản không có chúc mừng tất yếu. Vất Chỉ Cung nuốt cằm nói, được rồi. Chu An Phách thi thể còn bị nhét vào cửa thành, không ai đi cho hắn nhặt xác, Trương Phi đem Chu An Phách thi thể chỗ nói cho Vất Chỉ Cung. Trương Phi trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ không rời đi Thất Huyền Thành, chỉ cần hắn ở chỗ này, Thất Huyền Thành bên trong người liền sẽ không có tiểu động tác. Đương nhiên, Trương Phi cũng không phải là lẻ loi một mình. Minh Ngộ đã mang theo Minh gia người bắt đầu động thủ. Trương Phi nhiệm vụ cho bọn họ là quét sạch Thất Huyền Thành bên trong tôn thất, Minh Ngộ so bất luận kẻ nào đều biết những này tôn thất thực lực. Hắn tiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong thực lực không phải là dùng để chứng cho đẹp, đối mặt bọn này tôn thất đơn giản chính là đồ sát. Bọn hắn thương đội hộ vệ vào Nam ra Bắc, sức chiến đấu cũng rất bất phàm, vương phủ hộ vệ căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Đồng dạng, những chuyện này cũng phát sinh ở Thất Huyền địa phương khác, quét sạch tôn thất. Thất Huyền Vương triều sở dĩ là thập đại gia tộc, là bởi vì trong gia tộc bọn họ đều có thiên nhân hợp nhất cảnh tồn tại, có gia tộc còn không chỉ một cái. Nam Phương đệ nhất gia tộc Minh gia, Phương Bắc đệ nhất gia tộc Lục gia, trong gia tộc càng là có ba vị thiên nhân hợp nhất cảnh. Mục đích của bọn hắn chính là muốn tiêu diệt bất luận cái gì hết thể có khả năng phản loạn lực lượng. Chỉ cần những này tôn thất người không chết, bọn hắn liền có thể tiếp tục dơ lên Thất Huyền Vương triều đại kỳ. Cùng lúc đó, Lạc Vương thành cùng Kiềm Trung đạo đại quân đã xuất phát. Tô Định Vương cất cao giọng nói, truyền ta quân lệnh, hành quân gấp. Truyền Tô tướng quân làm cho, hành quân gấp. Truyền Tô tướng quân làm cho, hành quân gấp. Từng vị quan truyền lệnh đem Tô Định Vương mệnh lệnh truyền xuống. Lý Tĩnh cũng làm ra đồng dạng chỉ thị, để Kiềm Trung đạo đại quân hành quân gấp. Mà Thất Huyền Thành Ngất Chỉ cũng chính mang theo Chu An Phách thi thể, cùng đóng con dấu đầu hàng chiếu thư đến tiền tuyến đuổi. Tiếp thu Thất Huyền Vương triều cũng không phải là một kiện mười phần sự tình cấp bách tình, Tô Định Vương cùng Lý Tĩnh hay là muốn mau sớm giải quyết chuyện này, nhanh lên đem hậu phương vững chắc xuống. Vì thế, bọn hắn phái ra Sa Hoa đội hình. Mặc dù Kiếm Bắc đạo cùng Kiếm Đông đạo cũng không có xuất động đại quân, nhưng là còn phái ra Hạ Lô Kỳ, Mã Siêu các tướng lãnh hỗ trợ. Đại quân không công thành, chỉ là dùng để tiếp thu thành trì. Nếu như thủ tướng thể sống chết không đầu hàng, giết thủ tướng, cự không đầu hàng lại tiếp tục giết, giết tới bọn hắn đầu hàng mới thôi. Thương Ngộ Xuân, Hạ Lô Kỳ cùng Mã Siêu bọn hắn cần phải làm là chuyện này, giết người là được rồi. Thương Ngộ Xuân, Hạ Lô Kỳ, Mã Siêu riêng phần mình xuất lĩnh 1000 kỵ binh làm tiền phong hành quân gấp, hậu phương mới là Tô Định Vương, Từ Đạt cùng Lý Tĩnh bộ quân đại quân. Vất Chỉ Cung là dùng bay, mà lại là phi hành hết tốc lực, cho nên so Mã Siêu bọn hắn sớm hơn đến tiền tuyến. Rơi vào tiền tuyến tường thành trên cửa thành lầu, Vất Chỉ Cung giơ cao lên Chu An Phách đầu lâu, đồng thời lấy ra một phần đầu hàng chiếu thư vứt trên mặt đất. Ta chính là Đại Càn Hoàng triều trái huyền giáp quân thống lĩnh Vất Chỉ Cung. Chu An Phách đã chết, Thất Huyền Đế đầu hàng chiếu thư ở đây, Đại Càn đại quân đã xuất động, đầu hàng đi. Phàm bỏ vũ khí xuống người, không giết. Vất Chỉ Cung thanh âm trong nháy mắt truyền khắp tiền tuyến thành trì. Ta lặp lại một lần nữa, bỏ vũ khí xuống người không giết. Có sĩ tốt nơm nớp lo sợ nhặt lên đầu hàng chiếu thư, mở ra chiếu thư, rất nhanh có quân coi giữ tướng lĩnh chạy đến, đồng thời xác nhận phần chiếu thư này. Kỳ thật, tiền tuyến quân coi giữ tướng lĩnh biết hoàn toàn không có sức hoàn thủ, đại can hoàng triều thực lực đủ để đối với thất huyền vương triều hình thành nghiền ép chi thế. Hiện tại chỉ là kinh tế phong tỏa, đại can muốn tiến đánh thất huyền vương triều chỉ là tùy thời sự tình. Nếu duy nhất nhập đạo cảnh Chu An Phách đã chết, đồng thời thất huyền đế đã ký tên đầu hàng chiếu thư, cũng đóng ngọc tỷ, vậy cũng không cần lại dãy rủa. Tiền tuyến tiên nhân hợp nhất quân tướng lĩnh xuất lĩnh lấy đại quân hướng ất chỉ cùng đầu hàng. Chương 700, phong tỏa giải trừ chương 700, phong tỏa giải trừ thất huyền vương triều đầu hàng là song tuyến đồng tiến. Tiền tuyến là do Lý Tĩnh, Từ Đạt cùng Tô Định Phương tiếp nhận tiền tuyến biên quân đầu hàng. Thương Ngộ Xuân, Mã Siêu cùng Hạ Lỗ Kỳ riêng phần mình xuất lĩnh 1000 kỵ binh làm cơ động cùng tiên quân càn quét hết thảy phản loạn lực lượng. Lấy Minh gia cùng Lục gia làm chủ thập đại gia tộc, thì là tại ất chỉ cùng, Trương Phi cùng Yến Sương xuất lĩnh dưới từ phía sau tiếp nhận thành trì, đồng dạng dọn sạch phản loạn lực lượng. Dạng này đợi đến tiền tuyến đại quân đến thời điểm, cũng không cần lại có một cái chiêu hàng chính tự, tiếp nhận thành trì là có thể. Kiến Nguyên 3 năm ngày 27 tháng 1. Đại can đối với Thất Huyền Vương triều phong tỏa tại 17 ngày về sau tuyên bố kết thúc, thương đội có thể lần nữa ra vào. Mặc dù Thất Huyền Vương triều cương vực còn không có hoàn toàn tiếp thu, nhưng là hiện tại đại cục đã định, không cần thiết lại kéo lấy. Lấy Minh gia, Lục gia làm chủ thập đại gia tộc thở dài một hơi, cuối cùng là có thể lại trải qua hương. Mà lại hiện tại tốt hơn, đại can tất cả cương vực đều bọn hắn đều có thể thông thương. Đồng thời bởi vì vận hà cùng quan đạo không ngừng trải, giao thông phát đạt, bọn hắn có rộng lớn hơn thị trường. Lý Tĩnh cùng Tô Định Phương còn đối bọn hắn làm ra một chút bồi thường, chủ yếu là bọn hắn ngư nghiệp đều làm không tệ, có thể làm loài cá tài nguyên lại một trọng yếu cung ứng. Thất Huyền Vương triều loài cá không cần đến đưa đến Dương Địch, bọn hắn có thể đưa đến Kiếm Bắc Đạo thậm chí càng nhiều địa phương. Đương nhiên, kỳ thật muốn đưa đến Dương Địch cũng không phải không được, chỉ cần ở trên trời khí tương đối mát mẻ thời điểm cũng là có thể. Sẽ có một ngày, nếu như thuyền tốc độ khá nhanh nói, thậm chí có thể đem Đông Hải cá đưa đến phía Tây Kiếm Nam Đạo. Vậy dạng này đại càn sẽ là tuyệt sát, bởi vì đồ ăn sung túc, vận chuyển tốc độ lại nhanh. Tại hậu cần phương diện đại càn sẽ xa xa siêu việt mặt khác hoàng triều. Đối với cái này, thập đại gia tộc thậm chí nguyện ý cùng nhau bỏ vốn tu kiến vận hà, trải quan đạo. Đối với cái này, Tô Định Vương, Lý Tĩnh bọn hắn khẳng định là biểu thị hoan nghênh, đồng thời nguyện ý cho bọn hắn phát một khối bảng hiệu. Tích thiện chi ra có Lý Tĩnh, Tô Định Vương, Từ Đạt đám người ký tên. Tấm bảng hiệu này còn có tác dụng nhất định, có tấm bảng hiệu này gia tộc có thể nhận nhất định ưu đãi. Mặc kệ bọn hắn bỏ vốn tu kiến vận hà có phải hay không vì mình bán đồ, nhưng là bọn hắn đồng dạng là ra tiền, mà lại bỏ vốn tu kiến vận hà chỗ hao phí số lượng là rất lớn, cũng chính là đại càn dạng này vương triều có thể chèo chống. Lý Tĩnh cùng Tô Định Phương muốn lấy bọn hắn làm gương, hấp dẫn càng nhiều người đầu tư, cùng nhau tiến hành cơ sở công trình kiến thiết. Về phần làm như vậy có thể hay không hấp dẫn đến càng nhiều người, Tô Định Phương bọn hắn cũng không thèm để ý, dù sao cũng chính là mấy khối bảng hiệu mà thôi. Mặt khác, Tiến Sương cũng đã nhận được Tô Định Phương tán thành, có thể đem Cửu Diệu Diệu kiếm phái di chuyển đến đại càn mặt khác cương vực. Hắn chọn lựa đến địa phương, Tô Định Phương bọn hắn có thể giúp hắn hết sức cầm tới, đây cũng là Yến Sương giảng nghĩa khí, thủ cam kết ban thưởng. Bất chỉ cung thì là đưa nó tại giá hải phái lấy được hoàng kim cùng tử kim tất cả đều đem ra, nộp lên cho Lý Tĩnh. Lý Tĩnh đem việc này chuyển đạt cho Vương Mãnh, lại từ Vương Mãnh Lý Thừa Trạch thuật lại, hỏi thăm Lý Thừa Trạch ý kiến. Vương Mãnh đồng dạng chuyển đạt Lý Thừa Trạch hồi phục, đem một chút chia sẻ cho có công chi thần, khen thưởng này có thể do Lý Tĩnh, Tô Định Vương cùng Từ Đạt bọn người sau khi thương nghị định đoạt, còn lại dùng cho tu vận hà, sửa đường cùng tu sửa thành trì, lấy công thay mặt cứu tế. 11 dương hoàng kim, còn có một dương tử kim khẳng định thì rất nhiều, nhưng là tiền thả đứng lên chẳng khác nào phế vật, còn không bằng lấy ra dùng. Sau đó chính là Thất Huyền Vương triều đổi tên vấn đề, bởi vì Thất Huyền Vương triều là tại Lạc Châu thành phía đông, cho nên đổi tên Lạc Đông Đạo. Lý Thừa Trạch trước mắt không có cách nào từ anh hồn tháp bên trong triệu hoán danh sĩ đi qua tiếp nhận, cho nên để Tô Định Vương tạm thời đảm nhiệm Lạc Đông Đạo đại đô đốc. Về phần Cửu Châu thứ sử còn có quân thủ, những này thì là sẽ để cho Trương Cư Chính, Phòng Huyền Linh bọn người ở tại quan văn bên trong chọn lựa chiến tích tốt tấn thăng. Lạc Đông Đạo cương vực mặc dù còn không có hoàn toàn tiếp nhận, nhưng là đại cục đã định, chủ yếu là thập đại thế gia thần phục, nói cách khác đại càn hậu phương đã hoàn toàn vững chắc. Nếu như không có ngoài ý muốn, đại càn lần tiếp theo chiến sự phải chờ tới tháng 3 tiến đánh Thiên Linh Vương triều cùng Phong Lăng Vương triều. Nếu có ngoài ý muốn, đó chính là Thác Thương Hoàng triều quyết định tiến đánh đại càn. Về phần Thiên Linh Vương triều cùng Phong Lăng Vương triều có thể hay không trái lại tiến đánh đại càn, cái kia Lý Thừa Trạch chỉ có thể nói bọn hắn điên rồi, thuần túy đang tự tìm đường chết. Bắc Tề Vương triều cùng Thác Thương Hoàng triều chiến sự vẫn tại tiến hành, Bắc Tề Vương triều trước mắt liên tục bại lui. Vẫn là bọn hắn phía sau Lạc Vương thành Tô Định Vương, không có cho bọn hắn áp lực tình huống dưới. Nếu như Tô Định Vương từ phía sau tiến đánh Bắc Tề lời nói, Bắc Tề có lẽ đã sớm diệt vong. Kỳ thật đại càn còn có một cái biện pháp, đó chính là đến đỡ Bắc Tề cùng Thác Thương Hoàng triều chiến đấu, tiêu hao Thác Thương Hoàng triều binh lực. Nhưng là nghĩ nghĩ, bọn hắn quyết định hay là không làm như vậy, liền lặng lặng chờ đợi Bắc Tề diệt vong hoặc là đầu hàng là có thể. Nguyên nhân chủ yếu là nếu như Bắc Tề đạt được đại càn viện trợ, lực chiến đấu của bọn hắn cũng rất khó đánh thắng Thác Thương Hoàng triều đại quân. Nếu như cực đoan một chút, bọn hắn có thể lấy những này là nhập đội, đầu hàng Thác Thương Hoàng triều. Bọn hắn không đầu hàng Thác Thương Hoàng triều là có nguyên nhân, cũng không phải là Bắc Tề hoàng đế cùng Thiên Linh đế một dạng, tự không đầu hàng. Hắn không có lớn như vậy ngông nên, mà là đầu hàng Thác Thương Hoàng triều hoàng đế, đều không ngoại lệ đều đã chết. Bọn hắn không phải trước tiên chết, nhưng là không có ngoại lệ, đều đã chết, người động thủ trên cơ bản có thể xác định là Thác Thương hoàng thất. Loại người này chết cái một cái hai cái vẫn còn tốt giải thích, nhưng là chết nhiều như vậy cái liền không tốt giải thích. Cho dù chuyện này thật không phải là Thác Thương Hoàng triều làm, cũng rất khó chứng minh chính bọn hắn trong sạch, có miệng cũng nói không rõ. Phong Lăng Đế sẽ muốn đầu hàng Thác Thương Hoàng Triều, đồng dạng là bởi vì như thế, hắn muốn lợi dụng Đại Càn làm đàm phán thẻ đánh bạc, để cho mình sống sót. Kỳ thật hắn đầu hàng Đại Càn là tối ưu rẻ, làm sao hắn cũng không muốn đầu hàng Đại Càn, không muốn đầu hàng Lý Thừa Trạch. Nếu như Đại Càn ở thời điểm này động thủ, Bắc Tề Hoàng Đế là có thể coi đây là thẻ đánh bạc, lấy muốn đầu hàng Đại Càn là thẻ đánh bạc cùng Thác Thương Hoàng Triều đàm phán. Đây là Lý Tĩnh cùng Tô Định Vương suy đoán của bọn hắn. Bọn hắn cũng không biết Bắc Tề Hoàng Đế có phải là nghĩ như vậy hay không, nhưng có thể khẳng định là bọn hắn cũng không muốn Bắc Tề. Bắc Tề lấy xuống đằng sau, chứ hậu phương có thể nói là bốn trận chiến tri địa, muốn hao phí quá nhiều binh lực bố phòng, được không bù mất, còn không bằng trông coi thùng sắt một khối Lạc Vương thành. Nếu như bọn hắn cầm xuống Bắc Tề Vương triều đằng sau muốn lần nữa đông chinh lời nói, kế tiếp đối mặt chính là thùng sắt một khối Lạc Vương thành, mà lại là do Tô Định Vương bọn hắn trấn thủ Lạc Vương thành. Lạc Đông đến tiếp nhận cùng bố phòng tại tiến hành đâu vào đấy lấy, sau đó Tô Định Vương bọn hắn cũng chỉ cần luyện binh. Luyện binh, sau đó tại Lạc Vương thành chờ đợi Thác Thương Hoàng triều quân đội tiến công, hoặc là chờ đợi Lý Thừa Trạch chỉ thị tiếp theo, Tây Trinh Thác Thương Hoàng triều. Bắc Tề Vương triều bên này, gần đây phát sinh một kiện rất quái lạ sự tình. Chương 701, Bắc Tề cùng Thác Thương chiến sự. Chương 701, Bắc Tề cùng Thác Thương chiến sự Bắc Tề Vương triều. Nguyên bản Bắc Tề Vương triều coi như bình tĩnh tường hòa, cho đến bọn hắn phía Tây Vương triều kia bị Thác Thương Hoàng triều chiếm đoạt đằng sau, cục diện liền phát sinh cải biến. Hiện tại đến phiên bọn hắn muốn trực diện Thác Thương Hoàng triều quân đội. Bắc Tề Vương triều cương vực coi như bao la, theo có Cửu Châu chi địa, tại Lạc Vương thành xung quanh Tam Đại Vương triều thực lực tổng hợp có thể xếp số 1. Đương nhiên, đây chỉ là đơn thuần Vương triều xếp hạng, không có liên quan đến giang hồ thế lực. Nếu như đem nguyên bản Giá Hải phái còn có Cửu Diệu kiếm phái tính đi vào lời nói, Thất Huyền Vương triều hoàn chân không kém. Đương nhiên, cũng không phải là ngay từ đầu Thác Thương Hoàng triều liền đối với Bắc Tề Vương triều phát động tấn công mạnh, ngay từ đầu hay là thăm dò tính tiến công. Chủ yếu là năm ngoái cuối năm Nam Vương chiến sự kết thúc, Thác Thương Hoàng triều xác định trước quét dọn mặt khác vương triều chiến lược, mới bắt đầu phát động tấn công mạnh. Làm Thác Thương Hoàng triều phía đông một cái vương triều, Bắc Tề Vương triều đứng mũi chịu sào, nhận lấy nhằm vào. Thác Thương Hoàng triều cùng Bắc Tề Vương triều chiến sự đã tiến hành hơn 3 tháng. Bắc Tề có thể nói là đem chính mình tất cả lực lượng phòng ngự đều điều đi phía tây phòng ngự Thác Thương Hoàng triều. Điều này sẽ đưa đến Bắc Tề hậu phương 10 phần trống rỗng. Lúc này nếu như Tô Định Phương bọn hắn xuất binh là hoàn toàn có thể thừa lúc vắng mà vào, nhưng là bọn hắn không có làm như vậy. Tô Định Phương dùng chính là một chiêu khác, rút tuổi dưới đáy nổi. Vương Tô Tố, Đan Hùng Tín, Vương Triều Dương, tam tiểu đội tại Bắc Tề hậu phương phất cờ hò reo, không ngừng tiếp thu lưu dân. Lưu dân số lượng viễn siêu Tô Định Phương tưởng tượng. Cho đến nay tiếp cận 20 ngày, bọn hắn đã tiếp thu vượt qua 100,000 lưu dân. Mà lại số lượng này còn đang tăng thêm ở trong. Đây chính là Bắc Tề Vương Triều ở hậu phương gặp phải quái sự, đó chính là đánh lấy, bách tính càng ngày càng ít. Có không tính là lưu dân, nhưng là bọn hắn cũng rời đi quê hương của bọn hắn. Bởi vì không ít người nhìn ra được, Bắc Tề Vương Triều hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Cũng chỉ có cắm rễ ở Bắc Tề Vương Triều những thế gia kia đại tộc, khả năng mới có thể thủ vững ở nơi đó. Đối với chỉ có một điểm thổ địa, thậm chí không có thổ địa các lưu dân, cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy, thu thập xong tiền tài liền có thể hướng Lạc Vương thành bên này chạy. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Vương Tố Tố bọn hắn cũng không có lựa chọn vứt bỏ lão nhân, mà là đồng ý bọn hắn đem lão nhân cùng một chỗ mang theo lên đường. Điểm này liền có thể để rất nhiều người nguyện ý cùng nhau rời đi. Thổ địa sáp nhập, thôn tính tại Bắc Tề Vương Triều là một kiện chuyện rất bình thường, cho nên lưu dân số lượng viễn siêu Tô Định Vương tưởng tượng. Vương Tố Tố cùng Vương Triều Dương bọn hắn thậm chí đã bắt đầu xâm nhập Bắc Tề Vương Triều nội địa, kém chút đã tới kinh kỳ địa khu. Vương Tố Tố cùng Vương Triều Dương bọn hắn ở chỗ này phất cờ hò reo, tiếp thu nạn dân, cũng hiệp trợ bọn hắn chuyển di. Đại đa số văn võ đối với chuyện này là mở một con mắt nhắm một con. Dù sao hiện tại Bắc Tề không có cách nào cứu những lưu dân này, mà những lưu dân này nếu như không gặp được kịp thời xử lý cùng cứu viện, chẳng mấy chốc sẽ biến thành thi cốt, thậm chí dịch tử cùng nhau ăn. Mà lại hậu phương Lạc Vương Quỳnh Thành có tiến đánh bọn hắn, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu như lúc này tiến đánh bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Cho nên bọn hắn tận lực lựa chọn không chọc giận Vương Tố Tố cùng Vương Triều Dương, bọn hắn thành thật thật đợi tại địa bàn của mình, làm tốt chính mình sự tình. Chuyện này bọn hắn đối với Bắc Tề Hoàng đế là dầu diếm, cho nên tại Bắc Tề Hoàng đế muốn điều động dân phu thời điểm, mới thình lình phát hiện dân phu không đủ dùng. Địa phương muốn dầu diếm hoàng đế là một chuyện rất đơn giản, nhất là tại thời gian chiến tranh, bọn hắn trực tiếp hoang sưng những lưu dân này đã chết, xác thực điều không ra nhân thủ. Không nói láo lời nói, đó chính là đối mặt Vương Tố Tố bọn người ở tại nơi này phất cờ hò reo tiếp thu nạn dân, mở một con mắt nhắm một con, đồng dạng là tội chết. Kỳ thật bọn hắn cũng là có lời muốn giảng. Vương Tố Tố là ai? Bọn hắn là ai? Bọn hắn lấy cái gì đi ngăn cản Vương Tố Tố a? Thật cho Vương Tố Tố chọc tới, bọn hắn cả đám đều muốn trở thành dưới thương vong hồn. Địa phương khác khả năng không hiểu rõ Vương Tố Tố tính nết, nhưng là lấy Lạc Vương thành làm trung tâm Tam Đại Vương triều làm sao có thể không hiểu rõ Vương Tố Tố. Vương Tố Tố đã từng là Bắc Tề, Vân La cùng Thất Huyền Tam Đại Vương triều tiêu phỉ sự nghiệp làm ra qua đột xuất công hiến. Vương Tố Tố nên giết người thời điểm là thật giết, mà lại ra tay 10 phần tàn nhẫn, không chút lưu tình, cùng với nàng bình thường cứu bách tính thời điểm, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Cho nên Bắc Tề hậu phương văn võ cũng không dám đi trêu chọc Vương Tố Tố, bỏ mặc ở nơi đó tiếp thu lưu dân. Vương Tố Tố đã quyết định, chỉ cần Bắc Tề chiến sự còn chưa kết thúc, nàng liền muốn ở chỗ này tiếp thu lưu dân. Nhưng nàng cũng sẽ không tùy tiện chạy tới tiền tuyến tiếp lưu dân. Nàng nguy hiểm tự nhiên là không cần lo lắng, nhưng là nàng không có cách nào đem những lưu dân kia an toàn mang trở về. Mặt khác, bởi vì có Vương Tố Tố bàn giao, Đan Hùng Tín, Vương Triều Dương bọn hắn cũng sẽ ở Bắc Tề cảnh nội tiêu phỉ. Sự tình không ra Vương Tố Tố sở liệu, tại những cái kia sơn trại trong ổ thổ phỉ, có không ít bị trộm tới nữ tử, còn có không ít vàng bạc châu báu, thậm chí còn có lương thực. Đem những cái kia bị trộm tới nữ tử cứu, mà những thổ phỉ kia liền không có tất yếu giữ lại, giết chính là. Thường qua loại này không làm mà hưởng ngon ngọt, muốn để bọn hắn lần nữa sửa lại liền rất khó khăn. Bắc Tề hậu phương tại Vương Tố Tố, Đan Hùng Tín bọn hắn cái này một trận loạn dưới quần đi, ngược lại trở nên càng thêm vững chắc. Nguyên nhân rất đơn giản, hậu phương lưu dân biến thiếu đi, liền không có nỗi lo về sau, mà lại cũng không cần cứu trợ thiên hai, có thể đem phần lớn tinh lực đặt ở phía trước. Cái này thế mà để Bắc Tề tại trong một thời gian ngắn đứng vững. Điểm này ngược lại là tại Tô Định Phương ngoài dự liệu, thuộc về là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần Bắc Tề có thể kiên trì bao lâu, Tô Định Phương cũng không phải rất quan tâm, hắn đang bận bịu an bài Vương Tố Tố từ Bắc Tề mang về lưu dân. Những lưu dân này cần ăn, cũng cần tiền, mà tu kiến vận hà trải quan đạo vừa vặn đưa tiền. Chỉ cần còn không phải xanh sao vàng gọn, còn có khí lực người, Tô Định Phương liền an bài bọn hắn đi tu kiến vận hà, trải quan đạo, mỗi ngày còn nuôi cơm. Thập đại gia tộc cung cấp không ít lương thực, mà lại bên này gần lại biển, hải ngư bao no. Nếu là cần tĩnh dưỡng, Tô Định Phương cũng sẽ không ép buộc bọn hắn lập tức liền muốn đi làm việc, nếu là bệnh nhân, Tô Định Phương thì an bài tiến hành trị liệu. Vương Tố Tố bọn hắn mang về lưu dân, đơn giản chính là to lớn sinh lực quân, có thể cho vận hà kiến thiết tốc độ để cao không ít. Phía sau có nhiều như vậy lưu dân chủ yếu vấn đề, kỳ thật càng nhiều là bởi vì không có đất có thể trồng, mà không phải chịu đủ chiến loạn, trôi dạt khắp nơi. Bọn hắn mang nhà mang người rời đi Bắc Tề, đi vào Lạc Vương thành, lại ngồi lên Tô Định Phương an bài xe bỏ hướng đông. Cứ như vậy, vừa mới tiếp nhận Lạc Đông đạo cũng tại có thứ tự kiến thiết bên trong. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, thời gian rất mau tới đến ngày 1 tháng 2, cũng chính là mới nhất đồng thời Yên Vũ lâu tổng san phát hành thời gian. Yên Vũ lâu phát hành tập san vốn chính là Ninh Nguyệt Nga chủ ý, đây là nàng đối với truyền hình một lần trọng yếu thăm dò. Nguyên bản tập san được hoan nghênh, nhưng không phải phi thường được hoan nghênh, nhưng là hiện tại liền không giống với lúc trước. Chương 702, một thời kỳ mới tập san tuyên bố chương 702, một thời kỳ mới tập san tuyên bố Yên Vũ lâu ngay từ đầu doanh thu chính là tiềm long bảng cùng bán các loại tin tức, nhưng là Ninh Nguyệt Nga vào tay đằng sau phát hiện, kỳ thật kiếm lời cũng không nhiều. Cho nên tại mấy năm trước, Ninh Nguyệt Nga bắt đầu ở Trung Châu tứ vực bắt đầu bán tập san, còn nhằm vào các châu phát ban bố có quan hệ với các châu tập san. Bởi vì tập san phần lớn là đối với tiềm long bảng, phong vân bảng, trí tôn bảng, các đại vương triều, hoàng triều một chút đại sự bổ sung, cho nên nguyên bản tập san liền rất được hoan nghênh. Nhưng là hiện tại tập san thì càng được hoan nghênh. Tại 3 tháng trước kia, Tiên Vũ lâu tập san tăng thêm một chút giải trí bản khối, phía trên sẽ thêm một chút ngắn cố sự. Tựa như là một cái cố sự hội. Có thể lấy chân thực sự kiện cải biên, chỉ cần xóa đi tên thật cùng địa điểm liền có thể. Tăng thêm Yên Vũ lâu gần đây cùng thần bí bản tác người cầm sắt thu ra hợp tác, đã phát hành Tây Du ký cùng Hồng Lâu Mộng. Để Yên Vũ lâu tại dân gian danh khí càng lúc càng lớn. Mới nhất Thiên Long Bát Bộ cũng đã bắt đầu thêm nhiệt. Đợi đến Hồng Lâu Mộng tại Yên Vũ lâu trà lâu kể xong đằng sau, lại cách cái thời gian một tuần liền có thể nói lại Thiên Long Bát Bộ. Hồng Lâu Mộng so Lý Thừa Trạch dự đoán muốn càng thêm được hoàn nền, có thể là bởi vì nữ tử biết chữ không ít người. Không nói những cái khác, có thể là bởi vì tu hành nguyên nhân, kỳ thật nữ tử biết chữ người hoàn chân không ít. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là nữ tử ưa thích Hồng Lâu Mộng, cũng có nam tử đồng dạng là ưa thích. Tựa như Lý Thừa Trạch, ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy Hồng Lâu Mộng nhìn cao thâm mặt chắc, nhưng là về sau cũng cảm thấy có một fan đặc biệt thú vị. Đương nhiên cũng có đặc biệt không thích Hồng Lâu Mộng, cũng tỉ như Vương Tố Tố. Bởi vì đã sớm nhìn qua thoại bản, Vương Tố Tố là trung thực xạ điêu anh hùng truyện fan hâm mộ. Bởi vì Yên Vũ lâu tại dân gian danh khí càng lúc càng lớn, mấy tháng này không riêng gì tiềm long bảng, ngay cả tập san đều trở nên càng thêm được hoan nghênh. Kỳ thật trừ tiềm long bảng, còn có thể phát hành mỹ nữ bảng, nhưng là cuối cùng cái quyết nghị này vẫn là bị Ninh Nguyệt Nga bác bỏ. Bởi vì muốn phát mỹ nữ bảng lời nói, thế tất yếu có nữ tử chân dung, nàng không muốn bởi vì những bức họa này cho những người khác đưa tới mầm thai bạn. Đây cũng là tiềm long bảng cho tới nay không có phối chân dung nguyên nhân, cái này rất có thể khiến cho bọn hắn lâm vào trong nguy hiểm. Yên Vũ lâu là một cái tin tức mà sống tông môn có thể tồn tại đến nay, mặc dù có bọn hắn đủ mạnh nguyên nhân, nhưng là cũng có bọn hắn đầy đủ có chừng mực nguyên nhân. Nhất là thế hệ này Yên Vũ lâu, Linh Nghị Hành là phản hư cảnh, Linh Nguyệt Nga tuổi còn trẻ cũng đột phá đến phản hư cảnh. Trước mắt Yên Vũ lâu có thể xưng lịch đại mạnh nhất. Minh Hiếu cũng là lịch đại cấp bậc, dù sao đi đâu đi tìm tiểu vị yêu hồ, còn có hoàng phủ hoàn chân hai vị này Minh Hiếu. Đương nhiên, nếu như muốn để Linh Nguyệt Nga lựa chọn chính mình duy nhất đồng minh, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn Lý Thừa Trạch. Ngày 1 tháng 2 hảo ban bố Trung Châu tứ vực tổng tập san, một khi đem bán liền bán không còn. Tin tức khác cũng còn tốt, nhưng là có hai cái tin tức thành công đưa tới chú ý của mọi người cùng bàn tán sôi nổi. Hai cái tin tức đều cùng năm gần đây thanh danh vang dội Nam Lực Đại Càn có quan hệ. Thứ nhất là Đại Càn Vương Triều đến nay năm ngày mùng ngày 1 tháng 1 tuyên bố tấn thăng làm hoàng triều. Thứ hai là Trích Tinh Tông đến nay năm ngày 14 tháng 1 tại Dương Định xuất hiện, tuyên bố đem Trích Tinh Tông đem đến Nam Lực Đại Càn hoàng triều. Về phần Bắc Mang Vương Triều lựa chọn đầu hàng Đại Càn, ngược lại là một kiện không thế nào làm cho người kinh ngạc sự tình. Ba tháng này tập san đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là rất dễ dàng phát hiện có vương triều hủy diệt, mà lại đều là Nam Vực vương triều. Cho nên, Bắc Mang vương triều lựa chọn đầu hàng Đại Càn cũng không phải là một kiện cái gì đáng đến nghiên cứu thảo luận sự tình. Đại Càn tấn thăng hoàng triều, còn có Trích Tinh Tông gia nhập Đại Càn, hai cái này tin tức đều rất có thảo luận giá trị. Cái thứ nhất là gần 2000 năm đến nay, lại một lần nữa xuất hiện một cái mới hoàng triều. Cái này năm gần đây thanh danh vang dội Đại Càn hoàng triều, đến tột cùng có thể tại Thác Thương hoàng triều dưới gót sắt trèo chống bao lâu? Vấn đề này trong nháy mắt tại Trung Châu tứ vực đưa tới bàn tán sôi nổi. Nhưng Đại Càn cũng không ít người ủng hộ, Bởi vì năm ngoái Thác Thương Hoàng Triều phái ra 65.000 kỵ binh, nhưng là thất bại tan tác mà quay trở về sự tình đã từng tuyên bố tại Tập San bên trên. Năm ngoái Ninh Đức Hành tại Liệt Phong Khẩu một trận chiến đại bại Thác Thương Hoàng Triều quân đội, cũng làm cho Thác Thương Hoàng Triều ném đi cái mặt to. Sau đó chính là Trích Tinh Tông gia nhập Đại Càn Hoàng Triều. Trích Tinh bắn thắng Hoàng Phủ Hoàng Chân cùng Thác Xuyên Hoàng Triều võ đế quyết đấu, cũng là một kiện rất đáng được thảo luận sự tình. Hoàng Phủ Hoàng Chân gia nhập Đại Càn, thành công đền bù Đại Càn không có hợp đạo cảnh khuyết điểm. Mà Đại Càn Hoàng Triều tại Nam Bực nhất Nam Vương, không có nỗi lo về sau, không ít người cũng là có thể nhìn ra được điểm này. Còn có mấy năm này đến nay, Đại Càn Hoàng Triều chưa từng ăn qua bất luận cái gì một trận đánh bại, liền chiến liền thắng. Đây đều là Đại Càn người ủng hộ, cảm thấy Đại Càn có thể thắng bên dưới Thác Thương Hoàng Triều trọng yếu chứng cứ. Nhưng vô luận như thế nào, dân gian còn có giang hồ tông môn đối với cái này làm ra phản ứng, chung quy chỉ là giang hồ phương diện. Trọng yếu nhất hay là nguyên bản Ngũ Đại Hoàng Triều, nhất là Thác Thương Hoàng Triều, đối với cái này làm ra phản ứng. Ngũ Đại Hoàng Triều cũng không phải là trong tưởng tượng quan hệ thù địch, ngược lại là quan hệ hợp tác. Lấy loại này thảo luận tốc độ, hai cái này bản tán sôi nổi tin tức rất nhanh liền truyền đến Ngũ Đại Hoàng Triều chi chủ trong lỗ tai. Bách Hoa Đế phản ứng đầu tiên là không thể nào. Hắn vốn cho là Hoàng Phủ Hoàng Chân các nàng chỉ là trốn đi, không nghĩ tới thế mà đem đến Nam Bực, còn tại trong lúc bất chi bất giác, vậy mà gia nhập Đại Càn Hoàng Triều. Các nàng là lúc nào đi? Hoàng Phủ Hoàng Chân lại là tại sao cùng Đại Càn Hoàng Triều cấu kết lại? Đây đều là quanh quẩn tại Bách Hoa Đế trên đầu vấn đề. Rất nhanh liền có người cho Bách Hoa Đế giải hoặc. Hoàng Phủ gia cũng có người tại Bách Hoa Hoàng Triều tại Triều Lãng Quan. Hoàng Phủ Hoàng Chân đệ tử Phong Linh Nguyệt cùng Vân Truy Nguyệt, tại Thiên Ngoại Thiên bên trong đều cùng Đại Càn Hoàng Triều người từng có tiếp xúc. Đại Càn Hoàng Triều Càn An Vương gia Cát Lượng còn đã từng đã cứu Phong Linh Nguyệt, cái này rất có thể chính là song phương lần thứ nhất tiếp xúc. Nhưng là Lý Thừa Trạch đến tột cùng là như thế nào thu hoạch Hoàng Phủ Hoàng Chân tín nhiệm, điểm này Hoàng Phủ Duy Minh còn có Bách Hoa Đế đều trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc dù Hoàng Phủ Duy Minh cùng Bách Hoa Đế không thể tin được, nhưng là sự thật xác thực như vậy. Loại tin tức này một khi phát ra tới, sẽ khiến như thế nào độ thảo luận, Yên Vũ Lâu hiển nhiên so với bọn hắn còn rõ ràng. Nhưng Yên Vũ Lâu hay là phát ra tới, liền đại biểu chuyện này nhất định là thật. Như vậy vấn đề liền đến, nên đối với chuyện này phản ứng ra sao? Nhằm vào chuyện này, Bách Hoa Đế, Hoàng Phủ gia gia chủ Hoàng Phủ Duy Minh cùng một đám văn võ tiến hành triều nghị. Tây Vực và Sở Hoàng Triều cùng Bắc Vực Thiên Lân Vương Triều chi chủ, cũng đều trước tiên biết việc này. Mặc dù Ngũ Đại Hoàng Triều là liên minh, nhưng bọn hắn phản ứng đầu tiên là liên quan ta cái rắm. Đại Sở Hoàng Triều cùng Thiên Lân Vương Triều là cái này Ngũ Đại Hoàng Triều bên trong yếu nhất hai cái. Bọn hắn ước gì Thác Thương, Tam Thánh cùng Bách Hoa Hoàng Triều thực lực bị suy yếu. Đại Sở Hoàng Triều Hoàng Đế rất nhanh liền làm quyết định, đầu tiên đối với Thác Thương Hoàng Đế biểu thị, Đại Sở Hoàng Triều bên này nhất định là toàn lực ủng hộ Thác Thương Hoàng Triều. Nhưng cũng chỉ là trên tinh thần duy trì, muốn khác một mực không có. Chương 703, Ngũ Đại Hoàng Triều quan hệ trong đó chương 703, Ngũ Đại Hoàng Triều quan hệ trong đó Bắc Vực Thiên Lân Hoàng Triều chi chủ cùng Đại Sở Hoàng Triều chi chủ làm ra quyết định không sai biệt lắm. Hắn cũng không có trợ giúp Thác Thương Hoàng Triều giải quyết Đại Càn Hoàng Triều nghĩa vụ, nhiều nhất biểu đạt một chút trên tinh thần duy trì. Chúng ta Ngũ Đại Hoàng Triều liên minh là không gì phá nổi đát. Đương nhiên, trên thực tế là không phải liền không nói được rồi. Ngũ Đại Hoàng Triều ở giữa ác tha thì rất nhiều. Bởi vì Đại Sở Hoàng Triều cùng Thiên Lân Hoàng Triều một mực không có hợp đạo cảnh, bọn hắn tại Ngũ Đại Hoàng Triều bên trong một mực ở vào yếu thế địa vị, ở vào chuỗi khinh bị tầng dưới chót. Đại Sở cùng Thiên Lân có thể trở thành hoàng triều, cũng là bởi vì Tây Vực cùng Bắc Vực cạnh tranh so sánh mặt khác Tam Vực muốn dễ dàng nhiều. Cho nên Đại Sở Hoàng Triều cùng Thiên Lân Hoàng Triều, hận không thể lực lượng của bọn hắn cũng có thể được suy yếu. Loại thời điểm này không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi, còn vọng tưởng bọn hắn đi giúp Thác Thương Hoàng Triều giải quyết Đại Càn. Khoảng cách song phương xa như vậy, tùy tiện tìm lý do qua loa tắc trách một chút là có thể. Ngược lại là Trung Châu Tam Thánh Hoàng Triều bên này, cùng Bách Hoa Hoàng Triều cùng Thác Thương Hoàng Triều hai cái người trong cuộc một dạng khẩn trương. Đương nhiên, khẩn trương là Thái tử Quân Huyền Sách. Quân Huyền Sách rất khẩn trương, nhưng là phụ hoàng hắn cũng không khẩn trương. Quân Huyền Sách kỳ thật trước đó cũng đã nói, muốn thử hình nhằm vào một chút Đại Càn, nhất là rời đi Thiên Ngoại Thiên về sau. Nhưng là Tam Thánh Hoàng Triều chi chủ một mực bất vi sở động. Hiện nay, Đại Càn đã biến thành Đại Càn Hoàng Triều, biến thành một cái rất khó giải quyết tồn tại. Quân Huyền Sách cũng trơ mắt nhìn Lý Thừa Trạch từ Tam Hoa tụ đỉnh cảnh đến nhập đạo cảnh. Nhưng là Tam Thánh Đế vẫn không có bất kỳ nguy cơ gì cảm giác. Nhìn thấy Lý Thừa Trạch hiện tại đã biến thành Đại Càn Hoàng Triều chi chủ, đồng thời Đại Càn quốc lực phát triển không ngừng, Quân Huyền Sách thật sự là nhìn không được. Quân Huyền Sách có một bụng đạo trị quốc, nhưng là không chiếm được tác dụng, bởi vì tại trên mặt của hắn từ đầu đến cuối có hắn phụ hoàng. Trước đó có người khuyên qua Quân Huyền Sách để hắn phát động võ lực chỉnh biến, bước bách Tam Thánh Đế thoái vị, nhưng là Quân Huyền Sách một mực không có tiếp nhận. Hiện tại, hắn bắt đầu có chút dao động. Tam Thánh Hoàng Triều, tựa hồ thật không có khả năng giao cho phụ hoàng hắn loại này không có bất kỳ cái gì kế hoạch, nhu lực vĩ đại vĩ lực người trên tay. Nguyên bản Quân Huyền Sách nghĩ đến là chính mình còn trẻ, mà lại hắn đã là nhập đạo cảnh, có thể chậm rãi chờ. Tam Thánh Đế đại khái cũng không có bao nhiêu năm có thể sống. Nhưng là hiện tại Quân Huyền Sách cảm thấy mình không thể đợi, hắn không hiểu có một loại dự cảm, đợi thêm cái mấy năm Đại Càn rất có thể đã thế không thể đỡ. Hắn chỉ là bức bách chính mình phụ hoàng phái vị, cũng không phải giết hắn, cũng không tính quá vi phạm nhân luân, tin tưởng Tam Thánh Hoàng Triều lão tổ cũng có thể lý giải. Bất quá tại áp dụng trước đó, Quân Huyền Sách quyết định đi lão tổ nơi bế quan hỏi một chút lão tổ ý kiến. Kỳ thật Lý Thừa Trạch một mực không có đem Quân Huyền Sách coi là chuyện đáng kể, dù sao hắn đã trở thành Đại Càn chi chủ. Đối thủ của hắn cũng là Tam Thánh Đế, Thác Thương Đế, Bách Hoa Đế dạng này hoàng đế mà không phải thái tử Quân Huyền Sách. Đây cũng là Lý Thừa Trạch cho tới nay không có đi quản tại Thác Thương Hoàng Triều điên cuồng nhảy nhót thái tử Quý Tinh Bắc một dạng. Lý Thừa Trạch hiện tại đi quản Quý Tinh Bắc quá mất mặt. Quý Tinh Bắc không phải là đối thủ, mà lại Lý Thừa Trạch ước gì tương lai Quý Tinh Bắc trở thành mới Thác Thương Hoàng Triều hoàng đế. Như thế hoa mắt ủ thải quân chủ, không dễ tìm. Cùng Quân Huyền Sách đồng dạng khẩn trương, hoặc là nói so Quân Huyền Sách còn muốn khẩn trương, dĩ nhiên chính là hai cái người trong cuộc. Thác Thương Hoàng đế đại phát một trận tính tình, đại can hoàng triều ngay tại dưới con mắt của hắn đã thành khí hậu. Bất quá hắn phát cáo không phải đoán chính mình, cũng không phải đoán Lý Thừa Trạch, mà là đoán Bách Hoa đế. Hắn thấy, tuyệt đối là bởi vì Bách Hoa đế cùng Hoàng phủ Duy Minh đem Hoàng phủ Hoàn Chân làm cho thật chặt, mới đưa đến nàng đem Trích Tinh Tông từ Đông Bực đem đến Nam Bực. Ngạnh sinh sinh cho mình ra tăng độ khó. Trước đó Thác Thương Hoàng triều thiết kỵ tại đại càn cảnh nội gây kích, mặc dù nói xem như ném đi một lần mặt, nhưng là còn có thể tiếp nhận, dù sao không tính thương cân độc cốt. Thực sự không được, Thác Thương Hoàng triều hay là có võ đế lá bài tẩy này, xin mời võ đế lão nhân ra ông ta rời núi, cái gì Lữ Bố, Lý Bạch, Vũ Văn Thành Đô, toàn diện cũng không là đối thủ. Giải quyết bọn hắn, còn lại thì càng dễ giải quyết. Thác Thương Hoàng triều tại phương Bắc sở dĩ không có cách nào tiêu diệt Liên Vân cùng Nguyệt Khâu Vương triều, là bởi vì Pháp Hoa tự Già Long Thụ Tôn giả tại ngăn cản. Nhưng là Nam Phương liền không có Già Long Thụ Tôn giả, nguyên bản Thác Thương đế là rất có lòng tin. Bởi vì thời gian quan hệ, không có hợp đạo cảnh võ giả một mực là đại càn khối này thùng sắt cuối cùng một khối thiếu khuyết, nhưng là hiện tại cục diện hoàn toàn khác nhau, Hoàng phủ Hoàn Chân gia nhập để đại càn bổ sung cuối cùng một khối thiếu khuyết. Hiện tại đại càn hoàng triều có thể nói là thùng sắt một khối, hoàn mỹ vô khuyết. Nghĩ tới đây, Thác Thương đế lại một lần chửi ầm lên. Hán điên cùng thống mạ một trận Bách Hoa đế, còn có Hoàng phủ Duy Minh, thống mạ bọn hắn cho mình tăng lớn độ khó. Cùng Bách Hoa đế một dạng, Thác Thương đế cũng triệu tập văn võ bá quan, tiến hành một lần triều hội. Thác Thương đế là cái tính tình nóng nảy, lúc này liền quyết định muốn nam chinh đại càn hoàng triều. Thác Sơn hoàng triều văn võ hiển nhiên liền so Thác Thương đế muốn thanh tỉnh hơn nhiều, mà lớn văn võ lúc này quỳ gối hô to. Bệ hạ không thể nha. Bệ hạ nghĩ lại a. Bất quá lần này Thác Thương đế hiển nhiên còn tại nổi nóng, mà lại so trước đó muốn tức giận nhiều. Không phải một đôi lời nghĩ lại liền có thể cản đến xuống. Thác Thương đế nhìn về phía đứng khắp nơi ở trong đó không biểu lộ thái tử Quý Tinh Bắc, "Thái tử, ý của ngươi thế nào?" Quý Tinh Bắc cất cao giọng nói, "Nhi thần đồng ý phụ hoàng, nam chinh đại càn." Quý Tinh Bắc ổn thỏa thái tử vị trí, có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là hắn xưa nay sẽ không bác bỏ Thác Thương đế ý kiến. Quý Tinh Bắc chỉ nói Thác Thương đế thích nghe lời nói, thuận hắn lại nói, "Còn nữa, Quý Tinh Bắc cũng đúng là muốn mau sớm tiêu diệt đại càn." Vừa nghĩ tới Lý Thừa Trạch cùng Đàm Đài hạ chỉ, Quý Tinh Bắc liền không nhịn được phẫn nộ cùng ghen ghét. Dưới loại tình huống này nghĩ tới vẫn là nữ nhân, đây cũng là Lý Thừa Trạch cùng Đàm Đài Hạm chỉ xem thường Quý Tinh Bắc nguyên nhân một trong. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, nói chính là hắn. Điểm này Thác Thương đế đều so với hắn làm muốn tốt. Chí ít Thác Thương đế nghĩ là bảo hộ chính mình thống trị, vững chắc Thác Thương hoàng triều tại Nam vực cao nhất thống trị địa vị. Nhìn thấy Quý Tinh Bắc dưới loại tình huống này, đều lựa chọn duy trì Thác Thương đế, không ít triều thần đứng dậy, bọn hắn có bộ mặt tức giận, có khóc giống như góc. Thái tử hồ đồ a. Thái tử không nên a. Quý Tinh Bắc cũng không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại lớn tiếng trách cứ bọn hắn, lớn mật, các ngươi cũng dám trách cứ phụ hoàng quyết định. Quý Tinh Bắc một chiêu này chính là mang mũ cao, không ít triều thần bị hắn đế trụ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Một vị ngự sử anh hùng đăng tràng, nghĩa chính từ nghiêm lãng tiếng nói, nếu là bệ hạ quyết định không đối, thân là nhân thần, vốn là nên uốn nắn bệ hạ sai lầm. Bởi vì vị ngự sử này vốn chính là nghĩ như vậy, cho nên hắn lẽ thẳng khí hùng, cho dù đối mặt thái tử Quý Tinh Bắc cũng không thối lui chút nào, dựng râu trừng mắt. Mắt thấy song phương đều muốn cãi vã, cuối cùng vẫn do tể phụ Diêm phụ đứng dậy. Bệ hạ, còn xin nghe lão thần một lời. Chương 704, Thác Thương quyết nghị chương 704, Thác Thương quyết nghị tể phụ Diêm phụ đối với Quý Tinh Bắc là có chút thất vọng. Dưới loại tình huống này khẳng định là muốn khuyên nhủ đang giận trên đầu Thác Thương đế không nên vọng động làm việc, mà không phải giống Quý Tinh Bắc dạng này lửa cháy đổ thêm dầu. Bất quá Diêm phụ cũng không phải là muốn oán trách Quý Tinh Bắc, mà là cảm thấy là thân là lão sư chính mình không có dạy tốt Quý Tinh Bắc, hắn thấy đây là lỗi của hắn. Nhưng chuyện này chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, có thể đợi sau này hay nói, Diêm phụ hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là khuyên nhủ Thác Thương đế không nên vọng động làm việc. Diêm phụ tại văn võ bá quan bên trong đều có cao thượng địa vị, ý kiến của hắn hết sức quan trọng. Diêm phụ đã là thái tử thái sư, lại là ba triều lão thần, mà lại làm việc cẩn trọng, không kết bè kết cánh, không làm việc thiên tư, không dùng người không khách quan, ngược lại tuyển hiển để bạn kẻ có tài năng. Cho nên hắn đại quyền trong tay, nhưng tuyệt đối không tính quyền thần. Quyền thần bình thường là chỉ quyền khuynh triều chính, quyền lực vượt qua hoàng đế uy hiếp được đế vương thống trị người. Đầu tiên Diêm phụ quyền lực không tới tình trạng kia, còn nữa Diêm phụ cũng không có loại ý nghĩ này. Bình thường có được loại này quyền lực nhân thần rất có thể nhận đế vương nghi kỵ, nhưng là Diêm phụ quá mức bằng thẳng. Tăng thêm Diêm phụ cũng không có cái kia võ lực có thể lật đổ thống trị, lại các loại điều kiện tổng hợp bên dưới, Diêm phụ xác thực rất được Thác Thương đế tín nhiệm, bình thường chỉ có Diêm phụ mới có thể khuyên được phẫn nộ trạng thái dưới Thác Thương đế. Diêm phụ đứng dậy đằng sau, gặp Diêm phụ muốn nói chuyện, Thác Thương đế nhẹ gật đầu, nói một chút. Diêm phụ cũng không sợ phiền phức, từ đầu tới đuôi cho Thác Thương đế gỡ một lần. Đầu tiên, phương Bắc hiện tại là thời gian chiến tranh trạng thái, Thác Thương hoàng triều cùng Nguyệt Âu, Liên Vân vương triều đã là liên minh trạng thái, ba bên ước định trước tiên đem phương Bắc mặt khác vương triều cho chiếm đoạt. Phương Bắc đã không có binh lực có thể phái, hơn nữa còn từ Nam phương điều không ít binh lực lên phía Bắc, dưới loại tình huống này, muốn Nam chinh trên cơ bản là không thể nào. Diêm phụ ngữ trọng tâm trường nói, "Vậy hạ, chúng ta khẳng định là có thể phái binh đi qua, nhưng là hiện tại những người này phái đi qua, chỉ là để bọn hắn không công mất mạng. Mặc dù hướng phương Bắc điều nhất định binh mã, nhưng là Nam phương cũng không trở thành hoàn toàn không có binh lực, nói thế nào cũng là muốn phòng thủ. Nhưng là lấy những binh mã này đi đối mặt toàn bộ đại càn hoàng triều, không khác đi tặng đầu người, nhất là tại đã nếm qua một lần đánh bại dưới tình huống. Cùng đại càn giao chiến sĩ khí phi thường trọng yếu, trước đó thua qua một lần còn có thể giải thích là kỵ binh không thích hợp công thành, nhưng không có khả năng thua nữa, lại thua liền không có việc cớ. Đối mặt đại càn hoàng triều hai liên tiếp bại lời nói, rất có thể lần tiếp theo chiến tranh thời điểm liền hoàn toàn để không nổi sĩ khí. Thác Thương Đế không có phản bác, tiếp tục nghe Diêm Phụ nói. Diêm Phụ không đến mức một mực giải sĩ khí người khác diệt uy phong mình gió, hắn lại nói bệ hạ, Lao Thần cảm thấy cũng không có tất yếu đem đại càn nghĩ lợi hại như vậy. Lao Thần để hòa hợp Nguyệt Câu, Liên Vân Vương triều liên minh còn có thể tiến hành. Đến Vương Bắc chiến sự bình định, chúng ta còn có thể cùng Nguyệt Câu, Liên Vân Vương triều tiếp tục liên minh, ba bên cùng thảo phạt đại càn hoàng triều. Vì thế, cho dù Phương Bắc đánh đổi một số thứ cũng không quan hệ, đổi lấy thì là Nam Phương nhất thống. Về phần thất bại tuyển hạng này, Diêm Phụ cũng không có nói. Nếu như Thác Thương hoàng triều, Liên Vân Vương triều cùng Nguyệt Khâu Vương triều liên quân đều thua với đại càn, vậy cũng không có cái gì rất muốn, đầu hàng liền xong rồi. Nếu như là kết quả này đại biểu cho không ai có thể ngăn cản đại càn, Nam vực khả năng nên đón đã qua vạn năm nhất thống. Diêm Phụ quả thật nhắc nhở Thác Thương Đế, muốn chinh phạt đại càn, tốt nhất minh hữu khẳng định là Nguyệt Khâu Vương triều cùng Liên Vân Vương triều. Mà các tứ đại hoàng triều mặc dù thực lực càng mạnh, nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp cung cấp vô cùng thẳng thừng trợ giúp, mà là Liên Vân Vương triều cùng Nguyệt Khâu Vương triều có thể cung cấp càng thêm chính diện lại trực tiếp trợ giúp. Liên Vân cùng Nguyệt Khâu Vương triều bên trong đều có phản hư cảnh, cũng là vô cùng trọng yếu lực lượng. Chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không ngồi nhìn đại càn cấp tốc phát triển, nhất là cái này hai đại vương triều ban đầu ở phương Bắc cùng Thác Thương bên này đã sinh đã tử, kết quả đại càn vụng trộm phát dục đi lên. Thác Thương Đế không cho rằng bọn hắn sẽ cam tâm. Nếu như cam tâm lời nói, bọn hắn cũng sẽ không đột nhiên phái sứ giả đến đây Thiên Thương Thành, đã đặt thành ba bên liên minh. Lần này liên minh có thể nói là ba bên đều hữu ích sự tình. Kỳ thật Diêm Phụ trước đó liền đề nghị qua Thác Thương Đế cùng bọn hắn liên minh bọn họ trước tiên đem mặt khác vương triều cho bình định, đằng sau lại quyết thắng thua cũng không muộn. Nhưng thật ra là mặt khác hai đại vương triều không có đồng ý là đại càn quật khởi cải biến quyết định của bọn hắn. Bất quá muốn thuyết phục bọn hắn tiếp tục liên minh, khả năng có nhất định độ khó, sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Điểm này Diêm Phụ cũng không đồng ý, hắn ngược lại cảm thấy là mặt khác hai đại vương triều gấp hơn, nhưng hắn không có đi phản bác Thác Thương Đế. Bọn hắn nếu là không gấp lời nói, cũng sẽ không đột nhiên phái sứ giả đến bên này hiệp đàm liên minh. Thác Thương Đế là đang tiến hành ba bên so sánh thực lực. Lúc đầu Nguyệt Khâu cùng Liên Vân hai đại vương triều ở giữa còn sẽ có ma sát, từ khi đại càn quật khởi mạnh mẽ đằng sau, bọn hắn ngược lại biến thành thùng sắt một khối. Cho dù là Nguyệt Khâu, Liên Vân hai đại vương triều liên hợp cùng đại càn hoàng triều so sánh, Thác Thương Đế vẫn cảm thấy đại càn uy hiếp càng thêm lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, Liên Vân cùng Nguyệt Khâu ở giữa sẽ có nội đấu, nhưng đại càn lại là thùng sắt một khối. Thác Thương Đế không cầu Diêm Phụ nói Nam Vương nhất thống, nhưng là hắn có thể đem đại càn hoàng triều đánh tan, lại lần nữa đánh thành 10 cái vương triều các cứ. Diêm Phụ lại đề nghị, bệ hạ, thần còn cảm thấy tương lai có thể đối với những cái kia đại càn tướng lĩnh tiến hành mời chào cùng lôi kéo. Bọn hắn không phải phong vương sao? Bệ hạ, ngài cũng có thể cho bọn hắn phong vương. Nói cho những tướng lĩnh kia chỉ cần bọn hắn nguyện ý đầu hàng, có thể đem bọn hắn quản lý địa giới làm bọn hắn đất phong. Nếu như là Lữ Bố, Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô những người này nguyện ý đầu hàng, có thể cho cao hơn ưu đãi. Hắn không tin những tướng lĩnh kia hoàn toàn liền không có bất luận cái gì tư tâm, liền nguyện ý một mực cho đại càn bán mạng. Hắn thấy, không có người đối với đại càn đào góc thành công, chỉ là bởi vì cho thẻ đánh bạc đều không đủ nhiều, bởi vì Lý Thừa Trạch cho những tướng lĩnh này đãi ngộ quá cao. Đại càn bên kia phong vương số lượng có thể xưng sử thượng vương triều nhiều nhất, lại tướng lĩnh quyền lực lớn dọa người. Cái kia đồng dạng, Thác Thương hoàng triều bên này cũng có thể đãi ngộ rất cao, đem bọn hắn đào tới. Diêm Phụ câu nói này vừa ra, Mãn Đường Văn Võ lập tức xôn xao. Dị tính bất vương là Thác Thương hoàng triều thiết luật, có thể Diêm Phụ lại còn nói muốn cho bọn hắn phong vương. Còn nói Triệu Vân cùng Lữ Bố bọn người còn muốn cho càng nhiều, cái kia đến tuột cùng muốn cho cái gì? Không ít người bắt đầu lên án Diêm Phụ. Ngược lại là Thác Thương Đế cũng không có làm sao sinh khí. Thác Thương Đế lãng tiếng nói, yên lặng. Thác Thương Đế mới mở miệng cả Triệu Văn Võ, lập tức liền an tĩnh lại, cái này cũng có thể thấy được Thác Thương Đế lực uy hiếp. Cùng những cái kia cảm thấy Diêm Phụ cho nhiều lắm Văn Võ, Thác Thương Đế ngược lại cảm thấy Diêm Phụ đó là cái rất tốt đề nghị. Chỉ cần có thể thành công lôi kéo đến một cái, đó chính là đại càn lực lượng suy yếu, mà Thác Thương hoàng triều lực lượng tăng cường. Dạng này còn có thể để như mặt trời ban trưa đại càn bị thương nặng, si khí đê mê. Chuyện này cho chấm suy nghĩ thêm một chút. Chương 705, Thác Thương Đế quyết định chương 705, Thác Thương Đế quyết định Thiên Tương Thành, Thừa Thiên Điện. Nghe được Thác Thương Đế nói để hắn suy tính một chút, Diêm Phụ liền biết chuyện này có hy vọng, mà lại rất rõ ràng có thể nhìn ra được, Thác Thương Đế đã tỉnh táo lại. Quả nhiên, tỉnh táo lại Thác Thương Đế quyết định tạm thời không nam chinh đại càn. Về phần Diêm Phụ nói lên lôi kéo đại càn tướng lĩnh chuyện này cho sau lại nghị. Dù sao hiện tại phương Bắc chiến sự đều không có bình định đâu, sự tình từng cái làm, trước mắt Thác Thương thứ nhất sự việc cần giải quyết là trước bình định phương Bắc. Bệ hạ anh minh, bệ hạ thánh minh, Mãn Đường Văn Võ đều là hô to bệ hạ anh minh. Thừa Thiên Điện bên trong đối với kết quả này không hài lòng, chỉ có một cái thái tử Quý Tinh Bắc, bất quá hắn trang rất tốt, đồng dạng hô to bệ hạ anh minh. Trở lại Đông Cung đằng sau, cùng Thác Thương Đế một dạng, Quý Tinh Bắc cũng phát thật lớn một trận tính tình, để hắn Đông Cung chúc thần không khỏi cảm khái. Quý Tinh Bắc không hổ là Thác Thương Đế nhi tử, tính tình đều giống nhau như lúc. Đương nhiên, loại lời này bọn hắn khẳng định là không dám nói, chỉ là ở trong lòng yên lặng đầu đen rau muống thôi. Nhưng Quý Tinh Bắc thuộc về vô năng cùng nộ, trừ sinh khí bên ngoài, hắn không có cách nào làm cái gì. Hắn cùng Quân Huyền Sách không giống với, Quân Huyền Sách tại Tam Thánh Hoàng triều trong triều đã không nhỏ thế lực, tăng thêm Quân Huyền Sách chiêu hiền đại sĩ, chí ít trên mặt nổi chiêu hiền đại sĩ, cho nên hắn thanh danh rất không tệ. Quân Huyền Sách xác thực chiêu hiền đại sĩ, nhưng hắn cái này chiêu hiền đại sĩ là có điều kiện, chỉ có đối phương so với hắn yếu thời điểm. Nếu như là người đồng lửa, hoặc là cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, so với hắn mạnh hơn, vậy cũng đừng nghĩ lấy lễ hiền hạ sĩ. Quân Huyền Sách nghĩ sẽ chỉ là đem đối phương giẫm tại dưới chân. Đây chính là Vương Tố Tố không tính ưa thích Quân Huyền Sách nguyên nhân, lúc trước Quân Huyền Sách liền đã cho nàng loại cảm giác này. Quân Huyền Sách một mực không phục Trương Nguyên Trinh chính là nguyên nhân này. Đương nhiên, hắn hiện tại sớm đã bị Trương Nguyên Trinh kéo ra. Trương Nguyên Trinh bản nhân cũng chưa từng coi hắn là qua đối thủ. Trương Nguyên Trinh mặc dù bị Yên Vũ lâu xưng là thiên nhân vô địch, trên thực tế hắn cũng không thích đánh nhau, cùng người ganh đua cao thấp. Đại khái là bởi vì bị gần 500 tuổi lão tiên sư Trương sư diễn nuôi lớn, Trương Nguyên Trinh nhìn càng giống cái lao đầu tử. Không lấy bất hỷ, không lấy mình buồn. Về phần Quý Tinh Bắc, hắn không thể không thừa nhận, hắn là so ra kém Quân Huyền Sách cùng Trương Nguyên Trinh. Hắn làm không được giống Quân Huyền Sách lớn như vậy quyền trong tầm tay, hoàng chữ vị trí ngồi vững như bàn thạch. Tương phản, hắn còn có rất nhiều đệ đệ đang ngó chừng hắn vị trí này, nhiều khi hắn đều cần như giống trên băng mỏng. Tận lực nên hợp Thác Thương Đế chính là hắn đạo sinh tồn. Mặc dù cái này thỉnh thoảng sẽ để có chỗ sơ hở, bởi vì Thác Thương Đế có đôi khi là vì khảo nghiệm hắn, cố ý cho hắn sai lầm đáp án. Nhưng hôm nay triều hội không phải, hắn biết rõ chính mình phụ hoàng là thật tức giận. Hắn là rất muốn để Thác Thương Hoàng triều thiết kỵ mã đạp Dương Địch, giết chết Lý Thừa Trạch. Quý Tinh Bắc đã từng đề cập qua một cái đề nghị, đại quân phối hợp hai vị phản hư cảnh, không cần công thành chiếm đất, một đường giết đi qua, trực tiếp mã đạp Dương Địch, giết chết Lý Thừa Trạch. Nhưng tể phụ Diêm phụ, một đám văn võ đều không đồng ý phương án này, tùy tiện xâm nhập quân địch nội địa, chi quân đội này đi vào chính là cô quân xâm nhập. Còn muốn mời ra hai vị phản hư cảnh, nếu là bọn họ có cái gì tốt xấu vậy làm sao bây giờ? Chỉ cần không phải sinh khí trạng thái dưới Thác Thương Đế cũng có thể làm ra quyết định này, cũng chính là không tùy tiện tiến đánh đại càn. Huống hồ phản hư cảnh không phải dễ mời như vậy, bọn hắn hiện tại chính là tại cùng thời gian cùng tử thần thi chạy, thành thi hợp đạo, không thành thì chết. Cho dù là Thác Thương Hoàng triều, muốn xin mời võ các mật thất bế quan hai vị phản hư cảnh lão tổ xuất quan xuất thủ, cũng phải cần có lý do chính đáng. Nếu như lý do không đủ đầy đủ, hoặc là hai vị lão tổ cho là chuyện này không đáng xuất thủ, bọn hắn căn bản là lười nhác xuất thủ. Nhập đạo cảnh bình thường là hành tẩu giang hồ, còn muốn vương triều công phạt sẽ gặp phải sức chiến đấu cao nhất. Chỉ cần có thể đột phá đến phản hư cảnh, phần lớn thời gian cũng đều đang bế quan, tựa như là Vương Lăng Vân, Tạ Lập Nôn. Lữ Bố cũng giống như thế, Lữ Bố có thể nói là đem tất cả thời gian đều dùng tại tu hành, tại Thịnh Càn Cung bên trong tụ linh trận trợ giúp Lữ Bố phi tốc tiến bộ. Lữ Bố trước mắt chỉ có một mục tiêu, tu luyện, thẳng đến tu luyện đến hợp đạo cảnh. Nghĩ tới đây, Quý Tinh Bắc đột nhiên cảm thấy Diêm Phụ là cái rất khó giải quyết tồn tại, Quý Tinh Bắc nhắm lại lên con mắt. Quý Tinh Bắc nhìn chung quanh một chút hắn Đông Cung Trúc Thần bọn họ, không nói gì, cũng không có đem hắn ý nghĩ nói ra. Hắn Đông Cung Trúc Thần có hơn phân nửa đều là Diêm Phụ môn sinh, đều là Diêm Phụ để cử cất nhắc lên. Mặc dù đối với hắn thái tử này trung thành tuyệt đối, nhưng bọn hắn đồng dạng tôn trọng Diêm Phụ. Về phần hắn ý nghĩ, Diêm Phụ trước mắt, diệt trừ Diêm Phụ là được. Nếu như có thể mà nói, khẳng định là muốn đem chuyện này đẩy lên đại càn cùng Lý Thừa Trạch trên người. Chuyện này rất khó khăn. Chỉ là như thế nào đẩy lên Lý Thừa Trạch trên thân liền cần suy nghĩ sâu xa, cho nên Quý Tinh Bắc khẳng định cần bàn bạc kỹ hơn. Bách Hoa Hoàng triều bên này, mặc dù Bách Hoa đế cùng Hoàng phủ Duy Minh rất tức giận, nhưng bọn hắn hoàn chân không có cách nào làm cái gì, trừ phi bọn hắn đi mời Đao Quân Hạ Vân Hổ rời núi. Nếu như Hoàng phủ Hoàng chân đánh tới cửa còn tốt, không cần xin mời, Hạ Vân Hổ chính mình cũng sẽ xuất quan. Nhưng nếu là để hắn chuyên môn đi một chuyến Nam Vực, Hạ Vân Hổ chắc chắn sẽ không đáp ứng, hắn không có nhiều thời gian dỗi như vậy. Hạ Vân Hổ rất xem thường Hoàng phủ Duy Minh, dù sao Hoàng phủ gia làm Hoàng chân không phải nhân sự. Nhưng đó là Hoàng phủ gia việc nhà, không có quan hệ gì với hắn. Lúc đó Hạ Vân Hổ xuất thủ ngăn cản Hoàng phủ Hoàng Chân, chỉ bất quá trở ngại mặt mũi không thể không ra tay. Hoàng phủ Hoàng Chân tại hắn trấn giữ Bách Hoa Thành không coi vào đâu, tại bạn chúng nhìn chừng chừng hạ tướng Hoàng phủ Duy Minh rất chết. Hắn Hạ Vân Hổ ra ngoài còn thế nào lan lộn? Nếu như lúc đó Hoàng phủ Hoàng Chân không lớn bao nhiêu dương cờ trống, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, Hạ Vân Hổ có lẽ liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng Hoàng phủ Hoàng Chân ngay lúc đó lựa chọn là ngự không mà đi tại Bách Hoa Thành trên không, nói nàng dựa theo ước định muốn tới lấy Hoàng phủ Duy Minh tính mệnh, Hoàng phủ gia từ hôm nay không còn tồn tại. Nó trình độ phách lối không thua gì Tiêu Viêm thượng Vân Lam Tông. Xuất thân Hoàng phủ gia Hoàng phủ Hoàng Chân, lại nói muốn hủy diệt Hoàng phủ gia, để cho người ta không khỏi suy đoán năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hoàng phủ Hoàng Chân đều như vậy trắng trợn, Quảng Nhi cáo trì, Hạ Vân Hổ tự nhiên không thể làm không có nghe thấy. Ai bảo Hoàng phủ gia cùng Bách Hoa Hoàng thất, tôn thất đều có thông gia, Hoàng phủ gia còn có không ít người tại Bách Hoa Hoàng triều làm quan. Hạ Vân Hổ cũng coi là hoàn toàn bất đắc dĩ cùng Hoàng phủ Hoàng Chân giao thủ, cuối cùng trận chiến kia vô tật mà chấm dứt. Bị đi ngang qua Chí Tôn bảng thứ nhất Trung Vô Kỳ cho một kiếm giải quyết, ra xong một kiếm Trung Vô Kỳ chỉ nói một câu đi ngang qua. Vung vung lên ống tay áo, không mang đi một tháng mây. Lúc đó vừa mới tấn thăng hợp đạo cảnh Hoàng phủ Hoàng Chân sắc thực không phải tích lũy nhiều năm như vậy Hạ Vân Hổ đối thủ, Hạ Vân Hổ cũng không có muốn giết chết Hoàng phủ Hoàng Chân, gặp Trung Vô Kỳ xuất thủ, song phương liền kéo ra. Nhưng Hạ Vân Hổ biết Hoàng phủ Hoàng Chân sẽ không xem thường từ bỏ, cũng đang bế quan tu luyện, 15 năm trước xuất thủ một lần kia sau lại chưa từng xuất quan.